Chương 420, bảy tiệc lớn, tình nhân trùng phùng. Chương 420, bảy tiệc lớn, tình nhân trùng phùng. Thật ra, cho dù đã trở về Thất Tinh lâu của mình, Tần Tiêu vẫn có cảm giác như cách một thế hệ. Chỉ đi một chuyến đến Đế đô Trung Châu, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, điều này khiến Tần Tiêu có cảm giác rất khó chịu. Trước đây khi ở Thanh Châu, dù có khó khăn đến mấy, ít nhất mình vẫn có một chút phương hướng kiểm soát mọi việc, nhưng sau khi đi một chuyến đến Trung Châu, mình hoàn toàn trở thành con rối, đại lao quá nhiều, mình nhiều nhất cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu, thoạt nhìn mình còn khá quan trọng, vừa là hạng nhất bằng điểm, vừa là hạng hai đại tỷ cuối cùng, nổi bật khắp nơi, thật ra chẳng có tác dụng gì. Nếu Hắc Bảo Nhân này không phải sư phụ của mình e rằng đã chết mấy lần rồi. Sư phụ, người về rồi ạ. Ngay khi Tần Tiêu đang một mình buồn bã, Vân Mạn cuối cùng cũng nhìn thấy Tần Tiêu đang đi tới. Tìm theo tiếng gọi, Tần Tiêu cũng đã khôi phục lại sự tự tin trước kia. Đồ Nhi, lâu rồi không gặp. Tần Tiêu mỉm cười nhìn Vân Mạn. Đúng vậy, mình có sư phụ bảo vệ, nhưng mình cũng là một sư phụ à, mình cũng có người cần bảo vệ à. Vân Mạn chính là một trong số đó, mình ở trước mặt đồ đệ vẫn phải giữ vững sự tự tin và kiên định. Vân Mạn không nói gì nữa, chỉ chạy nhanh đến trước mặt Tần Tiêu, ôm chầm lấy Tần Tiêu. Đây là lần đầu tiên nàng xa sư phụ lâu như vậy, một mình nàng canh giữ Thất Tinh lâu, áp lực thực sự quá lớn, tuy còn có Tả Hữu Sứ, còn có các trưởng lão, còn có sư muội sư đệ, nhưng sư phụ không ở đây, nàng liền cảm thấy chỉ có một mình. Rất nhiều cảm xúc phức tạp, nhất thời cũng không biết nói gì, có lẽ chỉ có ôm chặt lấy Tần Tiêu, sư phụ sẽ không rời đi nữa. Nói cho cùng, Vân Mạn cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi, tuy là đại đồ đệ của Tần Tiêu, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số các đồ đệ của Tần Tiêu. Tần Tiêu lớn hơn Vân Mạn 2 tuổi, lại còn có kinh nghiệm tiếp trước, dù vậy, một mình chống đỡ Thất Tinh lâu cũng là áp lực rất lớn, huống chi là Vân Mạn. Đột nhiên bị ôm, Tần Tiêu đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh cũng đã hồi phục, cũng nhẹ nhàng vô vô lưng Vân Mạn, cũng không nói gì. Lúc này Tần Tiêu cũng đã hạ quyết tâm, cái Trung Châu chết tiệt gì, cái Đế đô gì, sau này không đi nữa, vẫn là ở trong cái tổ nhỏ của mình bồi dưỡng các đồ đệ mới là vương đạo. Mình lần này là sống sót trở về, nếu lần nào đó không trở về, các đồ đệ này của mình phải làm sao, những người đi theo mình này phải làm sao. Ngay lúc sư đồ ôm nhau, mấy đệ tử khác cũng đều đi ra. Sư phụ à, sao người bây giờ mới về? Lạc Vân Xương nhìn thấy Tần Tiêu xong cũng oán trách kêu lên. Vân Mạn nghe thấy tiếng những người khác, cũng buông Tần Tiêu ra. Đúng vậy, sư phụ, hơn một tháng nay, ta và sư muội sư đệ lo chết đi được, đặc biệt là tin người bị truy nã chuyển về Thanh Châu, chúng ta đều định đánh thẳng vào Đế đô rồi. Khoe mắt Vân Mạn ướt át, hiển nhiên đã từng khóc trong lòng Tần Tiêu. Lúc đó Thất Tinh lâu thật sự có ý định này, nhưng bị Lăng hội trưởng ngăn lại, nói Tần Tiêu không sao, lúc này mới dập tắt sự bốc đồng của đám người này, dù sao tin tức của Tiên đạo Thương Hành nhanh hơn bọn họ nhiều. Khi Thất Tinh lâu nhận được tin Tần Tiêu bị truy nã, Tiên đạo Thương Hành đã nhận được tin đại sư Dương Tu dẫn Tần Tiêu ra đầu thú. Thêm hệ thống tình báo của Tiên đạo Thương Hành, tự nhiên cũng đoán được nhiều điều. Chuyện nhỏ thôi, vi sư phúc lớn mạng lớn, khu khu Đế đô, đã hạ, được rồi, vi sư không phải đã trở về rồi sao? Lát nữa vi sư sẽ giới thiệu cho các ngươi một người. Nhìn thấy các đệ tử của mình đều đã đến, Tần Tiêu cũng khôi phục sự tự tin ban đầu, hướng về phía các đệ tử nói: "Sư phụ mình không chết, lát nữa còn phải giới thiệu cho các đồ nhi của mình sư công của các nàng." "Sư phụ, người nói sẽ không phải là người ở tầng thứ 10 của người đó chứ?" Nghe Tần Tiêu nói muốn giới thiệu một người, Vân Mạn liền nghĩ đến người ở lầu 10. "Không sai, chuyện này lát nữa hay nói, gọi tất cả mọi người của Thất Tinh lâu trở về, hôm nay lại bày yến tiệc, ta, lâu chủ này đã trở về, không lẽ không náo nhiệt một chút sao?" Tần Tiêu không muốn không khí quá là màu, đội vàng hạ lệnh tổ chức yến tiệc, mọi người đều độc thủ. Sau đó toàn bộ người của Thất Tinh lâu đều biết Tần Tiêu đã trở về, còn muốn đại bày yến tiệc. Động tác lớn, toàn bộ người của Thanh Châu thành cũng đều biết Tần Tiêu đã trở về, nhưng Tần Tiêu không sao cả, sớm biết muộn biết đều là phải bị biết, vậy còn lo lắng cái gì nữa? Ở trong hang ổ của mình còn sợ cái gì, Kim Băng đại trận không phải là vật trang trí. Hơn nữa từ cuộc trò chuyện của sư phụ và đế hậu mà xem, đế hậu cũng sẽ không đích thân đến Thanh Châu, thiên đế cũng không rảnh, vậy thì Thất Tinh lâu của mình hiện tại chính là vô địch. Thất Tinh lâu vừa ra tay, toàn bộ nguyên liệu linh thực cao cấp của Thanh Châu đều bị quét sạch. Đây cũng là không có cách nào, Thất Tinh lâu quá giàu có, lâu chủ càng phát ra lời nói, chỉ mua cái đắt, chỉ mua cái tốt. Vốn dĩ Tần Tiêu còn tưởng rằng sau khi sư phụ và sư tổ mẫu trò chuyện xong sẽ triệu kiến mình, kết quả người đầu tiên sư phụ muốn gặp lại không phải là mình, nhưng nghe nói người muốn gặp là sư nương Diệp Thu Nguyệt xong, Tần Tiêu cũng thoải mái, quả thật, bọn họ mới là chân ái, mình chẳng qua chỉ là một bất ngờ. Trên tầng 10 của chủ lâu, Diệp Thu Nguyệt mắt đỏ hoe, không nói một lời, đầy vẻ oán hận nhìn Tần Trường Thanh. Tần Trường Thanh cũng nhất thời nghẹn lời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngươi là Thu Nguyệt đúng không? Lại đây, ngồi đi. Tiêu Dác cũng từ miệng con trai nghe được những năm tháng qua, tự nhiên cũng biết Diệp Thu Nguyệt, cho nên nàng phá vỡ bầu không khí này. Diệp Thu Nguyệt tuy vẫn còn oán hận, nhưng vẫn đi tới, ngồi bên cạnh Tiêu Dác. Không nói một lời, không phải nàng không có lời muốn nói, mà là có quá nhiều lời muốn nói, cũng chính vì có quá nhiều lời muốn nói, cho nên mới không biết nên bắt đầu từ đâu. Một Diệp Thu Nguyệt luôn vô sở ý kỵ, hơn nữa có chút hổ, lúc này giống như một cô gái nhỏ, ngồi bên cạnh Tiêu Dác, thậm chí có chút buồn chồn lo lắng. "Thu Nguyệt, đoạn thời gian này, ủy khuất cho ngươi rồi." Tiêu Dác vươn tay sờ đầu Diệp Thu Nguyệt, nhẹ giọng nói, trong mắt đều là sự hài lòng. Đây chính là đạo lữ của Thanh Nhi, là con dâu của mình, cũng là người đã đồng hành cùng Thanh Nhi những năm qua. Tiêu Giác đối với Diệp Thu Nguyệt đầy lòng biết ơn, bởi vì có người, Thanh Nhi những năm này mới không cô đơn một mình. Đối mặt với sự dịu dàng của Tiêu Giác, và câu ủy khuất cho ngươi rồi này. Một Diệp Thu Nguyệt luôn kiên cường, cuối cùng cũng bật khóc, ôm chặt lấy Tiêu Giác. Nàng vốn yếu đuối, sở dĩ bá đạo kiên cường, cũng đều là vì không muốn làm liên lụy Tần Trường Thanh. Sau khi chia tay, nàng còn phải một mình gánh vác cả Thiên Y Các và Diệp gia, càng không cho phép nàng yếu đuối. Sau này nàng lại phải bảo vệ đồ nhi Tần Tiêu của Tần Trường Thanh, nàng lại càng không có thời gian yếu đuối. Nhưng thường thì chính một câu quan tâm, lại có thể khiến lớp ngụy trang kiên cố của người ta hoàn toàn bị phá vỡ. Biết Trường Thanh chưa chết, nàng lẽ ra phải vui mừng mới phải, nàng lẽ ra phải nóng lòng muốn đi gặp hắn mới phải, nhưng nàng lại đầy mâu thuẫn, đầy rối rắm, cho đến khi Tần Trường Thanh chủ động đề nghị muốn gặp nàng, nàng mới đến tầng thứ 10. Vốn có vạn lời muốn nói, nhưng gặp mặt lại không nói nên lời. Một câu quan tâm, thắng vạn ngàn lôi kiếp, đánh thẳng vào đáy lòng. Tiêu Dật cũng không nói gì nữa, mà là ôm lại Diệp Thu Nguyệt, tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nàng là nữ tử, cho nên nàng có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Thu Nguyệt lúc này. Lúc này Tần Trường Thanh ở một bên, đường đường độ kiếp kỳ tam trọng tu vi, đặc sứ của liên minh chống phản, đối mặt với đế hậu đều vô sở ý kỵ, bây giờ lại tay chân luống cuống, há miệng lại không biết nói gì. Vào lúc hoàng hôn, bữa tiệc đã chuẩn bị gần xong, vốn dĩ Tần Tiêu không định mời người khác, nhưng những người này đều tự giác đến cửa. Tần Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình ra nên đón. Chương 421, thái độ các bên, công khai thân phận. Chương 421, thái độ các bên, công khai thân phận. Có lẽ do quy mô của buổi tiệc của Thất Tinh lâu quá lớn, khi Tần Tiêu ra cửa đón khách, hắn đã thấy không ít người. Một số thế lực nhỏ tự nhiên là không đáng kể, nhưng điều khiến Tần Tiêu không ngờ là Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng cũng đã đến. Phải biết rằng, Tần Tiêu tuy đã được gột sạch hiểm nghi, không còn là người bị thiên triều truy nã nữa, nhưng tin tức này dù sao vẫn chưa chuyển đến Thanh Châu, Bạch Tuấn Hùng này làm sao biết được mình không sao, còn đến tham gia tiệc. Tổng đốc đại nhân, may mắn, vốn chỉ là tự mình mở một buổi tiệc vui vẻ thôi, không ngờ lại kinh động đến Tổng đốc đại nhân, sớm biết đã sai người đi nền đón rồi. Tần Tiêu tuy không hiểu, nhưng vẫn lịch sự nói. Lời khách sáo thì thôi đi, ngươi ngay cả Lăng huynh cũng không mời, bộ tổng đốc tự nhiên sẽ không lấy những chuyện này mà nói, chỉ là tiểu tử ngươi cũng khá lắm, đế đô đều suýt chút nữa bị ngươi làm náo loạn. Bạch Tuấn Hùng cũng vô tư nói, nhưng đối với Tần Tiêu lại khá khen ngợi. Bởi vì Bạch Tuấn Hùng có kênh tin tức riêng, những việc làm của Tần Tiêu ở đế đô, hắn đều biết. Hiện tại Tần Tiêu không còn là người hắn có thể tùy ý sai khiến nữa, hơn nữa gia tộc chính ở đế đô đã truyền tin đến, bảo hắn đừng đắc tội Tần Tiêu, có thể kết giao thì tốt nhất. Tuy hắn là thứ tử, cũng đã tự lập môn hộ, nhưng cuối cùng vẫn là người của Bạch gia, vẫn có liên hệ với Bạch gia. Còn về chuyện của Tần Trường Thanh, đó không phải là chuyện hắn có thể xem bảo, hắn chỉ cần kết giao với Tần Tiêu là được, bên đế đô cũng không có ý định truy cứu sâu xa, vậy Tần Tiêu ở Thanh Châu của mình đương nhiên là gần nước được trăng chức rồi. Sau khi nên đón Bạch Tuấn Hùng vào Thất Tinh lâu, Lăng Hồng Văn cũng đã đến. Ngoài Lăng Hồng Văn ra, ba vị trận pháp đại sư cũng đã cùng đến. Lăng hội trưởng, ba vị đại sư là tiểu tử đường đột rồi, vốn dĩ là tự mình đơn giản tổ chức trong lâu, sau đó mới mời các vị khách quý, không ngờ các ngươi hôm nay đã đến, thật là tiểu tử đã chậm trễ rồi. Sau chuyến đi đế đô, Tần Tiêu hiện tại cũng khiêm tốn hơn nhiều, cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa, lễ nghi, nhân tình thế thái cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thôi đi, bớt nói nhảm đi, có thể trở về là tốt rồi, tiểu tử ngươi thật sự đi đến đâu, nơi đó liền sẽ xảy ra chuyện, không thể yên ổn một chút nào, ngươi cũng quá có thể gây chuyện rồi đấy. Lăng Hồng Văn thì vô tư cười nói, lời nói còn có chút ý vị dạy dỗ, hệt như trưởng bối nói văn bối. Lăng hội trưởng, ngươi không biết đâu, ta đây là nhà quê lên tỉnh, lần đầu tiên, người ở đế đô đều không dễ ở chung đâu, không phải ta thích gây chuyện, mà là bọn họ muốn lúc hết ta cũng không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Thành Châu tốt, đây không phải đã trở về rồi sao? Đối mặt với lời dạy dỗ tiểu trưởng bối của Lăng hội trưởng, Tần Tiêu cũng không phản cảm, điều đó cho thấy người ta thực sự coi mình là văn bối. Ở Thanh Châu, nếu không có Lăng hội trưởng, mình cũng không thể phát triển, Tần Tiêu vẫn rất cảm ơn Lăng gia. Với các từ đại sư thì khỏi phải nói, đó đều coi như người nhà rồi, Lăng hội trưởng cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện này, có thể nói không có Lăng gia, Tần Tiêu tuyệt đối không thể phát triển nhanh đến vậy. Còn có Lăng Nhược Tuyết, người ta hố cũng là thật hố, nhưng rút cũng là thật rút, cho nên Tần Tiêu chưa bao giờ để ý Lăng Nhược Tuyết hố mình, hố nhiều đến mấy cũng không sao, khi người ta giúp mình cũng là toàn tâm toàn ý rút. Ngoài hai vị đại lão này tự mình phải ra đón, những người khác thì giao cho Lạc trưởng lão, dù sao mình mặt mũi cũng không nhỏ, phô trương vẫn phải phô trương. Kết quả vừa định vào lầu, đã bị La Khai Kiệt kéo lại. Lâu chủ, vị này, e là vẫn phải ngươi tự mình ra đón a. La Khai Kiệt thấy người đến, hắn không đủ tư cách để nên đón. Tần Tiêu quay người nhìn lại, hóa ra là người quen cũ Đức Vương, Tiêu Nguyên Đức. Đức Vương này không phải đang bế quan sao? Xuất quan rồi. Tuy kinh ngạc, nhưng Tần Tiêu vẫn nên đón. Vương gia khỏe a, không ngờ còn kinh động đến Vương gia. Tần Tiêu nhiệt tình chào hỏi. Tiêu Nguyên Đức liếc mắt nhìn Tần Tiêu, dáng vẻ cao cao tại thượng, khẽ gật đầu, coi như đã đáp lại. Hắn hiện tại cũng đã đột phá đến độ kiếp kỳ, bởi vì có bí pháp của thiên triều, có thể tránh được thiên lôi, cho nên cơ bản không ai biết hắn đã là độ kiếp kỳ, vừa hay gặp Tần Tiêu trở về, còn bày tiệc, vậy hắn không đến khoe một chút, toàn thân khó chịu. Vương gia mời vào trong. Nhìn Tiêu Nguyên Đức vẻ mặt hách dịch, Tần Tiêu cũng không sao cả, người ta là vương gia, hách dịch thì hách dịch một chút đi, vẫn cung kính nên đón hắn vào. Chuẩn bị khoảng nửa canh giờ, sau đó chính là yến tiệc. Tất cả mọi người được sắp xếp vào chỗ, dù sao đều là ngoài trời, cũng không có chuyện chen chúc gì, trừ mười mấy bàn đặc biệt ra, những bàn khác đều tùy ý đệ tử ngồi. Mọi người đều đã ngồi xuống gần hết, Tần Tiêu lúc này mới đứng dậy nói: "Chư vị, hôm nay vốn là gia yến trong lâu, nhờ ơn chư vị đã hạ cố đến dự tiệc, tiểu tử đa tạ. Tiếp theo, tiểu tử xin giới thiệu với chư vị sư phụ của tiểu tử và sư tổ mẫu." Tần Tiêu thực ra tổ chức tiệc ngoài việc đón gió tẩy trần cho mình, còn là để đón gió tẩy trần cho sư phụ và sư tổ mẫu, cũng tiện thể để người của Thất Tinh lâu của mình nhận biết sư phụ và sư tổ mẫu của mình. Đám đông trên sân đều nghi hoặc, trừ một số ít người biết chuyện ra, những người khác đều có chút mơ hồ. Sư phụ của Tần Tiêu không phải Thất trưởng lão Tần Trường Thanh của Thiên Nguyên Tông sao? Không phải đã chết hơn 4 năm trước sao? Hơn nữa còn chết trong tay Thái thượng trưởng lão Diêu Chiến của Thiên Nguyên Tông, vậy sư phụ này từ đâu ra? Chẳng lẽ đi Đế Đô một chuyến, tìm lại một sư phụ mới? Sau đó Tần Trường Thanh dẫn mẫu thân Tiêu Quyết ra sân. Những người có mặt, trừ một số ít người kinh ngạc ra, những người khác đều vẻ mặt mơ hồ. Người đầu tiên có phản ứng chính là Tiêu Nguyên Đức. Cô. Đức Nhi gặp cô. Tiêu Nguyên Đức kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng vẫn đứng dậy hướng về Tiêu Quyết thỉnh an. Thân Bạch Tuấn Hùng, gặp Đế trưởng công chúa. Thân Lăng Hồng Văn, gặp Đế trưởng công chúa. Bạch Tuấn Hùng và Lăng Hồng Văn cũng đội vàng đứng dậy hỏi thăm. Những người khác lúc này càng thêm mơ hồ, nhưng ba vị đại lao hàng đầu đều đã hỏi thăm, những người khác cũng ngoan ngoan thỉnh an, tuy bọn họ đều không quen biết, nhưng đi theo đại lao thì chắc chắn không sai. Đức Nhi, ngươi đã lớn như vậy rồi sao? Cô cảm thấy đã lâu không gặp ngươi. Tiêu Quyết nhìn thấy Tiêu Nguyên Đức, cũng rất vui vẻ, có lẽ đây chính là tình thân. Ngươi là Tiểu Bạch phải không? Ngươi là thiếu chủ Lăng Hồng Văn của Lăng gia phải không? Các ngươi đều là những nhân vật phong vân của Đế Đô năm xưa à? Không ngờ ở Thanh Châu lại liên tiếp gặp được nhiều gương mặt quen thuộc, nỗi buồn của Tiêu Quyết cũng vơi đi rất nhiều. Không ngờ à, Lão Thập Bát, ngươi lại chính là Tần Trường Thanh, ngươi ẩn náu giỏi thật. Năm đó Lao Tam ở Thanh Châu tìm kiếm một lượn, đều không tìm thấy ngươi. Tuy Tiêu Nguyên Đức rất kính trọng cô của mình, nhưng đối với Tần Trường Thanh lại không có sắc mặt tốt, chính là tên gia hỏa này, còn có cha của ngươi, đã làm mất mặt thiên triều. Đa tạ lời khen. Tần Trường Thanh đối với Lão Lục Tiêu Nguyên Đức cũng không có bao nhiêu hảo cảm, đơn giản đáp lại một câu sau đó liền không nói nữa. Chuyện này những người khác cũng không thể xen vào, đều chọn im lặng. Được rồi, đã gặp người rồi, vậy chúng ta bắt đầu đến tiệc đi, chư vị ăn uống vui vẻ. Tần Tiêu thấy không khí không đúng, vội vàng tiến lên giảng hòa. Sau đó mọi người liền bắt đầu ăn uống. Lần này Tần Tiêu cũng không keo kiệt, mỗi đệ tử đều có một chén linh dịch, khách đến cũng đều có. Tiêu Nguyên Đức thì có chút bất ức, vốn dĩ tưởng rằng mình đột phá đến độ kiếp kỳ, có thể đến khoe một phen, kết quả lại đụng phải cô. Hắn biết tu vi của cô Tiêu Quyết là độ kiếp kỳ tam trọng, hắn còn khoe khoang cái gì nữa, khoe khoang nữa thì chỉ là làm trò cười thôi. May mắn là toàn bộ yến tiệc không xảy ra ngoài ý muốn, sau khi ăn uống no say, tiễn tất cả khách khứa đi, Tần Trường Thanh lúc này mới gọi Tần Tiêu lại. Sư đồ chuẩn bị nói chuyện thật kỹ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Chương 422, sư đồ đàm đạo, Vạn Tiên Phi Thăng. Chương 422, sư đồ đàm đạo, Vạn Tiên Phi Thăng. Bởi vì đã sắp xếp lại chỗ ở cho sư tổ mẫu và sư phụ, nên Tần Tiêu lại lấy lại tầng 10 của chủ lâu của mình. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của hai sư đồ vẫn diễn ra ở tầng 10 của Tần Tiêu. Tiêu Nhi, thế lực lớn như ngươi lại chỉ phong cho sư nương ngươi một chức trưởng lão. Ngươi đối xử với sư nương ngươi như vậy sao? Tần Trường Thanh không nói chính sự, mở miệng liền đưa ra dị nghị về chức trưởng lão của Diệp Thu Nguyệt. Ừm. Tần Tiêu đều ngơ ngác, sư phụ, ngươi không có chính sự nào khác muốn nói với ta sao? Vừa đến liền vì sư nương mà ra mặt. Sư phụ à, ngươi đây là trách lầm đồ nhi rồi à, chức trưởng lão của sư nương, thực ra cũng chỉ là một chức danh tạm thời, thật sự có chuyện gì, đồ nhi vẫn sẽ thương lượng với sư nương, giống như lần này, ta đi Đế Đô, giao Thất Tinh lâu cho Vân Mạn, nhưng ta cũng đã nói rồi, có chuyện lớn nhất định phải thương lượng với sư nương, chức trưởng lão này chỉ là một cái danh, không quan trọng. Tuy ngơ ngác, nhưng Tần Tiêu vẫn giải thích. Được rồi, vi sư chỉ là nói đùa thôi, chuyện này Thu Nguyệt đã nói với ta rồi, ngươi chắc chắn có rất nhiều nghi vấn phải không, ngươi hỏi đi, vi sư giúp ngươi giải đáp. Tần Trường Thanh thấy Tần Tiêu cố gắng giải thích, trong lòng cũng muốn cười, thế là liền không trêu chọc nữa, trực tiếp để Tần Tiêu hỏi. Sư phụ, tu vi của ngươi làm sao lại tăng lên? Tần Tiêu đối với những điều tò mò khác thì không sao, duy chỉ có tu vi của sư phụ khiến hắn rất tò mò a huyết hồn bí quật. Tần Trường Thanh cũng trả lời đơn giản, rõ ràng. Nhưng thứ này không phải sẽ làm loạn ý chí của con người sao? Tại sao ngươi lại không sao? Tần Tiêu cũng đã tìm hiểu, cách tăng cường này sẽ khiến người ta chìm đắm, hấp thu nhiều còn sẽ làm loạn ý chí. Đó là đối với những người khác, vi sư có huyết mạch kế thừa, cho nên có thể áp chế. Tần Trường Thanh vẫn đơn giản rõ ràng trả lời. Ngươi thật sự là hậu duệ tà tu. Vậy phong ấn dưới thâm viên bí cảnh thật sự là lão tổ của ngươi. Tần Tiêu lập tức đổi một câu hỏi khác. Không sai. Vậy ở Đế Đô dùng trận pháp vây khốn ta cũng là ngươi. Không sai. Thiết kế để ta chạy về Thanh Châu là để gài bẫy ta. Không sai. Mục đích là để khuấy động mối quan hệ giữa các đế tử, đế nữ. Không sai. Ta không hỏi nữa, ngươi toàn là không sai không sai, toàn là ta đang nói. Tần Tiêu lập tức không muốn hỏi nữa, hỏi làm gì? Những điều này đều là mình biết, hình như cũng không có gì đáng hỏi nữa, đầu óc mình cũng không đốc, không cần ngươi trả lời, ta cũng có thể suy luận ra. Là ngươi tự mình không biết hỏi, rõ ràng biết đáp án còn đến hỏi ta có thể nói gì? Ta chỉ có thể trả lời ngươi không sai thôi ha. Tần Trường Thanh cũng cạn lời, ngươi tự mình hỏi, ngươi còn trách ta nữa sao? Sư phụ, ta không biết hỏi gì a, hay là ngươi cứ nói cho ta biết đi. Tần Tiêu nghĩ lại hình như cũng đúng, mình hỏi những câu hỏi gì thế, những đáp án này không phải quá rõ ràng sao? Hoàn toàn là mình không biết đặt câu hỏi a. Được thôi, cứ bắt đầu từ một năm trước đi, trước đó vi sư đều bế quan tu luyện, cũng không có gì đáng nói. Tần Trường Thanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tự mình kể. Năm xưa giả chết thực ra cũng là bất đắc dĩ, ý định ban đầu là mọi người liên thủ, khó khăn lắm mới đánh đuổi yêu thú, lấy đó cảnh cáo Lam Ngọc Tiên, đối phương tuy lần này chỉ đến một con, nhưng lần sau thì sao? Nếu đến nhiều hơn, đối với Thiên Nguyên Tông chính là tai họa diệt vong, bảo hắn đừng đi huyết hồn bí quật nữa. Kết quả Lam Ngọc Thiên trực tiếp sai Diêu Chiến ra tay ám toán, hắn chỉ có thể buộc phải giả chết thoát thân. May mắn là hắn đã sớm chuẩn bị hai tay, Thất Tinh Phong đã sớm bố trí trận pháp, cũng đã đưa lệnh bài cho Tần Tiêu. Cho đến hơn một năm trước, hắn cuối cùng đã xuất quan, đối với liên minh phản triều, hắn thực ra đã sớm biết, hơn nữa cũng từng do dự có nên gia nhập hay không, dù sao đối địch với Thiên Triều, chính là bạn bè của mình, nhưng hắn trước đó yên ổn ở Thiên Nguyên Tông nên cũng không nghĩ nhiều, đợi sau khi giải hết huyết hồn bí quật rồi tính. Kết quả thật trùng hợp, vừa hay giải được huyết hồn bí quật, cũng vừa hay giả chết thoát thân, nhưng muốn có được một địa vị nhất định trong liên minh phản triều, chỉ có cách nâng cao tu vi, cứ thế bế quan 3 năm. Ra ngoài sau đó, trực tiếp tìm được một ám tử của liên minh phản triều đã sớm biết, thông qua người này trực tiếp từng bước tiếp xúc được với minh chủ liên minh phản triều. Cuối cùng liền công khai thân phận và đàm phán với đối phương, thực ra trong liên minh phản triều có rất nhiều người tu luyện tà công, những người này đều là những người bị Thiên Triều và giới tu chân bại xích, bọn họ đều đã gia nhập liên minh phản triều, cũng chỉ có liên minh phản triều mới dám thu nhận. Khi biết Tần Trường Thanh là hậu duệ tà tu, minh chủ trực tiếp đồng ý, hơn nữa còn ban cho thân phận đặc sứ. Bởi vì thân phận của Tần Trường Thanh, những tà tu trong liên minh phản triều đều sẽ ủng hộ Tần Trường Thanh, từ đó khiến liên minh càng thêm đoàn kết. Sau đó ngoài việc thỉnh thoảng quan tâm Tần Tiêu, chính là bố trí hành động ở đế đô. Tần Trường Thanh đã nghĩ đến vài đối tượng để lôi kéo. Ví dụ như lão thập tam trung lập, nhưng hắn cảm thấy lão thập tam không đơn giản, hơn nữa có nguy cơ bị lộ, thế là từ bỏ. Cũng từng nghĩ đến liên minh với Cửu tỷ, dù sao quan hệ ở đó, dù có bị phát hiện, cũng sẽ không bị phản bội, nhiều nhất là ngăn cản mình. Lão thập nhất, thế lực quá yếu, liên minh cũng không có tác dụng quá lớn. Lão tam thì càng không thể, tên gia hỏa này bề ngoài và nội tâm cực kỳ khác biệt, trực tiếp loại bỏ. Cuối cùng chỉ còn lão nhị là người duy nhất. Lão nhị này, tâm tư cực kỳ sâu sắc, hơn nữa giỏi ẩn mình, gan dạ và dã tâm cũng đủ lớn. Tần Tiêu vốn không nằm trong kế hoạch, nhưng thật trùng hợp, Tần Tiêu lại đi tham gia đại tỷ Thiên Triều, cứ thế mà bị cuốn vào. Cuối cùng lại liên lụy đến Lao Thập Nhất, Lao Thập Tam, hơn nữa còn có quan hệ với Cửu tỷ, cuối cùng còn đối đầu với Lao Tam. Cuối cùng theo yêu cầu của lão nhị, Tần Tiêu cũng bị đưa vào kế hoạch. Nếu chỉ là khơi mào nội loạn giữa Lao Tam và Cửu tỷ, thì không cần đến Tần Tiêu, nhưng muốn kéo Lao Thập Nhất và Lao Thập Tam vào cuộc, thì cần đến Tần Tiêu. Tuy nhiên, Tần Trường Thanh cũng chỉ coi Tần Tiêu như một cái mồi nhử, dù sao mọi người đều biết, Tần Tiêu không thể làm được, chỉ là dùng Tần Tiêu để dụ người vào cuộc mà thôi. Cho hay này, thực ra vẫn do nhị đế tử chủ đạo, dù sao ở đế đô, liên minh phản triều có thể làm được có hạn, nhưng Tần Trường Thanh cũng đặc biệt tuyên bố, Tần Tiêu có tác dụng lớn, nhất định phải bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên Tần Trường Thanh cuối cùng đã thay đổi kế hoạch, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này cứu mẹ mình, còn về việc Thiên Triều đại loạn hay không, có thể tính sau. Bởi vì hắn không ngờ Tần Tiêu lại ngốc nghếch chạy về tự thú, còn nhận ra nhị sư minh, thêm vào đó đế hậu cũng xuất hiện, tất cả đều thoát ly kế hoạch ban đầu, vậy thì chỉ có thể thay đổi mục đích. Đại khái chuyện là như vậy. Còn về danh sách mà Tần Trường Thanh đưa cho đế hậu, đó cũng chỉ là một phần danh sách những người không quá quan trọng, danh sách cao tầng thật sự thì không hề đưa. Còn về việc thoát ly liên minh phản triều, đó cũng chỉ là lời biệt cớ, chẳng qua hắn tạm thời cũng sẽ không liên lạc với liên minh phản triều nữa, hắn vẫn đang chờ cơ hội. Sư phụ, ngươi không phải biết tiên đế là tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ sao? Ngươi còn báo thủ làm gì, chúng ta cũng không có thực lực đó a. Tần Tiêu sau khi nghe xong, tuy đại khái đã hiểu, nhưng đối với chuyện sư phụ còn muốn báo thủ lại rất khó hiểu. Người ta đã tha cho chúng ta còn đi báo thủ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Chuyện này ngươi yên tâm, vi sư tuy không phải đối thủ của hắn, nhưng có người là đối thủ của hắn, mục đích của ta chỉ là phá vỡ kế hoạch của hắn. Tần Trường Thanh giải thích. Còn ai là tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ? Thiên đế lại có kế hoạch gì? Tần Tiêu càng thêm nghi hoặc. Là ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, còn về kế hoạch này, chính là kế hoạch vạn tiên phi thăng. Chương 423, kế hoạch vạn tiên, cục diện thế giới chương 423, kế hoạch vạn tiên, cục diện thế giới nghe đến kế hoạch vạn tiên phi thăng, Tần Tiêu đều cảm thấy có chút không thể tin nổi. Vạn tiên phi thăng, chẳng phải nói là muốn tập hợp một vạn độ kiếp kỳ sao? Một vạn người ư? Một độ kiếp kỳ Tần Tiêu còn không đối phó được, huống chi là một vạn. Sư phụ, không được đâu a, không được đâu à, đây không phải trực tiếp một lần đắc tội một vạn độ kiếp kỳ sao? Tần Tiêu đội vàng xua tay nói. So sánh như vậy, Tần Tiêu vẫn cảm thấy tìm Thiên Đế đánh một trận còn thực tế hơn. Ngươi yên tâm, chúng ta không cần ra tay trực diện, tự có người khác ra tay. Tần Trường Thanh biết Tần Tiêu đã hiểu lầm, thế là giải thích. Rốt cuộc là ai a? Lợi hại như vậy? Sư phụ, chưa nói đến ai là người ra tay trực diện, liệu một vạn độ kiếp kỳ này có thể tập hợp đủ không? Ta sao lại cảm thấy có chút mong manh à, dù cho độ kiếp kỳ ở đế đô có hơi nhiều, nhưng so với một bạn, vẫn không chỉ là chênh lệch một chút đâu à, hơn nữa, cho dù có, liệu người ta có cam tâm tình nguyện mạo hiểm cùng thiên đế không? Tần Tiêu cũng không còn bận tâm đến việc ai là người ra tay trực diện nữa, chỉ riêng một vạn độ kiếp kỳ đã là một con số thiên văn rồi, lại còn phải là người ta cam tâm tình nguyện mạo hiểm nữa. Vậy thì ngươi vẫn còn hiểu biết ít lắm, bao nhiêu năm qua, chỉ riêng những lao gia hỏa đang ngủ say đã có đến mấy ngàn, hơn nữa đa số đều là những người tuổi thọ sắp hết, thiên triều và giới tu chân cũng tương tự ẩn chứa rất nhiều lao gia hỏa. Tập hợp một vạn người vẫn rất đơn giản. Những lao gia hỏa đó, có người ngay cả tông môn của mình bị diệt môn cũng không xuất thế, chỉ vì muốn níu kéo một hơi thở cuối cùng, nếu có thể thành công, những người đó còn không kịp mừng, làm sao có thể không đồng ý. Tần Trường Thanh thấy Tần Tiêu vẫn chưa hiểu rõ cục diện của thế giới này, liền một lần nữa giải thích. Đây còn chỉ là phía nhân tộc, phía yêu tộc còn có nhiều yêu thú độ kiếp kỳ hơn, dù sao bọn chúng có thể sống lâu hơn, số lượng càng khổng lồ. Yêu tộc còn có thể chia làm hai loại. Một loại là yêu tộc trên đất liền, còn một loại là hải yêu. Thế giới này, bản đồ tổng thể chia làm 10 phần, nhân tộc chiếm 2 phần, yêu tộc chiếm 3 phần, hải yêu chiếm một nửa, bởi vì toàn bộ đại lục, đại dương chiếm hơn một nửa. Hơn nữa cả ba bên đều có kế hoạch vạn tiên phi thăng tương tự. Đồng minh của Tần Trường Thanh chính là yêu hoàng của yêu tộc, bởi vì phía sau liên minh phản triều chính là yêu tộc. Cũng chính vì thiên đế sắp phi thăng, những đệ tử, đệ nữ này mới bắt đầu hoạt động, thiên đế cũng mặc nhận cuộc tranh đấu của bọn họ, bởi vì trước khi hắn phi thăng, sẽ xác định thiên triều chí tôn tiếp theo. Đây cũng là lý do tại sao rõ ràng thiên đế vẫn còn đó, nhưng đệ tử, đệ nữ này lại nháo nhào lên, mục đích chính là để giành lấy thiên triều chí tôn đời tiếp theo. Nếu không có kế hoạch vạn tiên phi thăng này, những đệ tử, đệ nữ này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn, nháo nhào làm gì, cha mình còn sống mà. Tuy nhiên, tuy kế hoạch này đã có từ lâu, nhưng không phải bây giờ, một mặt là Cơ Khôn đại sư vẫn chưa xuất quan, mặt khác cũng là thiên đế tự mình vẫn chưa chuẩn bị xong. Kế hoạch vạn tiên phi thăng, tự nhiên không thể tách rời sự hỗ trợ của một siêu đại trận, vạn đạo lôi kiếp cùng giáng xuống, dù thiên đế và đế hậu có thể ngăn cản một phần, nhưng dư uy cũng không phải những độ kiếp kỳ khác có thể dễ dàng tiếp nhận. Kể từ khi không ai phi thăng sau vạn năm trước, tất cả các chủng tộc đều từ bỏ tranh đấu, bắt đầu giữ hòa bình, đây cũng là quy tắc vận hành của thế giới hiện tại, không có cuộc tấn công lớn của yêu thú, cũng không có nhân tộc điên cuồng săn giết yêu thú, mọi người đều duy trì một sự cân bằng vi diệu, giữ ở mức độ có lợi cho sự phát triển của cả hai bên. Cũng chính ở mức độ này, nhân tộc còn đoạt được Thanh Châu, cũng xem như là công lao của thiên đế. Sư phụ, chẳng lẽ đây không phải là chuyện tốt sao? Nếu có thể một lần nữa mở thông phi thăng, đối với toàn bộ nhân tộc mà nói đều là chuyện tốt, chúng ta đừng phá hoại nữa, sau khi có thể phi thăng, người và sư tổ mẫu chẳng phải cũng có thể phi thăng sao? Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy đây chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt sao, chúng ta tự mình phá hoại mình chẳng phải không tốt sao? Chuyện này ta tự có chừng mực, ngươi không cần quản. Tần Trường Thanh không trả lời Tần Tiêu, mà là lảng tránh chủ đề này. Được rồi, sư phụ, nếu người thật sự muốn báo thù, chúng ta hoàn toàn có thể đợi sau khi phi thăng an toàn, rồi đến đó báo thù, người yên tâm, đến lúc đó Đỗ Nhi nhất định sẽ giúp người. Tần Tiêu cũng biết có một số chuyện mình không hiểu, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể an ủi như vậy, hy vọng sư phụ có thể tạm thời buông bỏ hận thù. Không còn cách nào, không trải qua nỗi khổ của người khác, làm sao có thể khuyên người khác làm điều thiện được. Nếu đổi lại là mình, có người giết cha mình có thể vì lợi ích của tất cả mọi người mà từ bỏ báo thù sao? E rằng cũng không làm được, nếu có cơ hội, có lẽ cũng sẽ ra tay. Cái gì đại nghĩa hay không đại nghĩa, đó chỉ là hận thù còn chưa đủ, hoặc đợi mình nghĩ thông suốt, bằng không ích kỷ mới là bản tính của con người. Được rồi, vi sư sẽ an trí sư tổ mẫu của ngươi ở chỗ này của ngươi, vi sư còn phải rời đi, dù sao bây giờ thân phận của vi sư đã công khai, ở lại chỗ ngươi sẽ có thêm nhiều phiền phức, chỉ cần vi sư rời đi, người khác cũng không có lý do tìm ngươi gây phiền phức nữa. Tần Trường Thanh không trả lời Tần Tiêu, chỉ làm một vài sắp xếp. Bởi vì hắn còn có chuyện chưa làm xong, hơn nữa cũng là để phòng thiên đế muốn diệt cỏ tận gốc, thiên đế có thể không nhận mình là cháu ngoại, nhưng hắn sẽ nhận muội muội của mình, vì vậy Tần Trường Thanh để mẫu thân mình ở đây, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Sư phụ, người lại muốn rời đi sao? Nghe những sắp xếp của sư phụ, Tần Tiêu cũng có chút không nỡ, dù sao cũng mới nhận nhau không bao lâu, tuy chỉ có danh phận sư đồ, nhưng ràng buộc này đã kết mấy năm rồi, cũng nhờ ràng buộc này, mình mới có thể lăn lộn đến bây giờ. Ngươi yên tâm, vi sư tuy đã rời đi, nhưng chỉ cần sư tổ mẫu, sư nương hoặc ngươi gặp nguy hiểm, vi sư nhất định sẽ quay về. Tần Trường Thanh vỗ vai Tần Tiêu nói, vậy được rồi, sư phụ có việc quan trọng, cứ yên tâm mà làm, sư tổ mẫu và sư nương có ta ở đây, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Tần Tiêu cũng vâng lời, để sư phụ yên tâm làm việc. Sau đó vài câu đơn giản, Tần Trường Thanh liền rời đi, thậm chí còn không ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, Diệp Thu Nguyệt đã đến tìm Tần Tiêu hỏi người, bởi vì nàng đã đến ký túc xá, căn bản không thấy bóng dáng Tần Trường Thanh. Tần Tiêu cũng chỉ có thể giải thích rằng sư phụ còn có việc chưa làm, nên đã rời đi. Ngươi hay lắm Tần Trường Thanh à, lại một lần nữa bỏ rơi lão nương, đừng để ta bắt được ngươi. Biết tin Tần Trường Thanh đã rời đi, Diệp Thu Nguyệt giận dữ xoay người bỏ đi. Thực ra nàng cũng chỉ nói xuông, bởi vì nàng biết, với tu vi hiện tại của mình, căn bản không giúp được Trường Thanh được gì, nàng càng tự trách mình nhiều hơn. Khi trước chính vì tu vi của mình thấp, hắn mới rời đi, lần này vẫn như vậy. Sau khi rời đi, Diệp Thu Nguyệt trực tiếp đi đến tầng thứ 6 bế quan tu luyện. Nàng phải đột phá càng sớm càng tốt, mọi người đều đang tăng lên, nàng không thể lơ là nữa, phải trưởng thành, trở thành trợ lực cho Trường Thanh. Tiêu Quyết biết Tần Trường Thanh rời đi, cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động, chắc hẳn đã được thông báo trước rồi. Còn ở đế đô bên kia, lão thập tam Tiêu Nguyên Thần không biết từ đâu có được tình báo, trực tiếp tố cáo lão nhị Tiêu Nguyên Trụ, phơi bày chuyện hắn là kẻ chủ mưu phía sau. Lão tam và lão thập nhất dẫn người trực tiếp bao vây phủ nhị đệ tử, đại chiến sắp bùng nổ. Toàn bộ đế đô đều hỗn loạn. Chương 424, mỗi người tính toán, lão nhị mất quyền. Chương 424, mỗi người tính toán, lão nhị mất quyền. Lúc này đế đô gần như loạn thành một nồi cháo. Trong phủ cựu đế nữ, mọi người đề nghị Tiêu Nguyên Dao cũng ra mặt gây áp lực lên nhị đệ tử Tiêu Nguyên Trụ. Nhưng Tiêu Nguyên Dao trầm tư rồi lắc đầu. Bằng chứng của chuyện này là do lão thập tam nộp, lão tam và lão thập nhất đã đến phủ của lão nhị, ta bây giờ ra mặt không có chút lợi ích nào. Trước hết, ta không rõ lão thập tam có ý gì, thứ hai, lão thập nhất đã liên minh với lão tam, ta ra mặt, bọn họ cũng sẽ không cảm ơn ta, chuyện này vốn không liên quan đến ta, ta nếu ra tay đánh chó chết đuối, chỉ khiến những người đã nương tựa vào lão nhị phản cảm, thà rằng như vậy, chi bằng ngồi chờ thời cơ, nếu lão nhị ngã ngựa, những người đó tự nhiên sẽ đến nương tựa ta. Tiêu Nguyên Dao suy nghĩ một lát rồi nói ra quan điểm của mình. Đừng thấy lão nhị luôn có cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng những người ủng hộ phía sau hắn không ít, không chỉ có thế lực của riêng hắn, mà còn có di sản chính trị của lão đại, hai người là huynh đệ cùng mẹ. Bây giờ lão tam và lão thập nhất đối địch với bọn họ, lão thập tam đã nộp bằng chứng, cũng xem như đối địch, nếu lão nhị sụp đổ, những người này chỉ có thể nương tựa mình. Ngư ông đắc lợi, lúc này mình chỉ cần tĩnh chờ là được. Còn việc ủng hộ lão nhị, để lấy lòng những người ủng hộ lão nhị thì không cần thiết, dù sao lão nhị đã giết hai đế tôn, dù thế nào cũng không thể ủng hộ lão nhị, điều này sẽ khiến lão cha mình không vui. Trong phủ nhị đệ tử cũng hỗn loạn thành một đoàn. Đệ tử, chuyện này đã không thể cứu vãn, chúng ta nên làm gì? Một vị mưu sĩ có chút lo lắng hỏi. Bằng chứng này lại từ đâu mà có? Tần Trường Thanh ư? Vì quan hệ của Tần Tiêu, nên Tần Trường Thanh đã đưa bằng chứng cho thập tam đệ tử. Một vị mưu sĩ khác như có điều suy nghĩ hỏi. Hoàng hốt làm gì, hai cháu trai cũng không phải do ta tự tay giết, cho dù ta có tham gia chuyện này, cũng tối đa coi là đồng phạm, chỉ cần đẩy trách nhiệm cho liên minh phản triều là được, chỉ là ta e rằng không có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Thấy thuộc hạ hoảng loạn, Tiêu Nguyên trụ lên tiếng quát. Là chúng ta hoảng loạn, tất cả nghe theo đế tử phân phó. Những người thuộc hạ cũng ngừng hoảng loạn, đồng loạt hô lớn với Tiêu Nguyên trụ. Những người có mặt ở đây đều là tâm phục của Tiêu Nguyên trụ, lòng trung thành là không cần phải nói. Ta không có gì phải phân phó, chẳng qua là tính toán sai một bước, không ngờ người đó lại là Lao Thập Bát, lúc trước đến tìm ta, e rằng đã tính toán ta vào trong rồi, ta thất bại đã định sẵn, chỉ là trước đó quả thực phải sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi. Tuy đã thất bại, nhưng Tiêu Nguyên trụ không hề quá thất vọng, thành bại thực ra đã định sẵn từ khi mình hợp tác với liên minh phản triều, mình chẳng qua là mất cả chỉ lẫn trải mà thôi. Hắn bây giờ có thể làm là sắp xếp người của mình đi nương tựa ai? Đế tử, tam đế tử và thập nhất đế tử đã đối địch, chúng ta tự nhiên không thể nương tựa, thập tam đế tử đã nộp bằng chứng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nương tựa, bây giờ chúng ta chỉ còn con đường của cựu đế nữ. Nghe đế tử giao sắp xếp những người này của mình, một vị mưu sĩ nói ra quan điểm của mình. Không sai, như vậy, cựu đế nữ nhất định sẽ vượt xa tam đế tử, nàng sẽ không ai địch nổi, vị trí chí tôn tiếp theo sẽ là của cựu đế nữ, lúc đó nàng xưng nữ đế, chúng ta liền có thể thỉnh cầu nàng xá miễn đế tử. Một vị mưu sĩ khác cũng rất tán đồng. Các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, lão thập tam bây giờ và cựu bội là một phe, chuyện này cựu bội đẩy lão thập tam ra chính là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, chuyện này ai là người hưởng lợi lớn nhất, ai chính là người thật sự đứng sau, cựu bội tính toán rất hay, vậy ta thiên về làm theo ý của lão thập tam, ta nếu vào ngục tất cả các ngươi đều đi nương tựa lão thập tam, như vậy vở kịch mới hay hơn. Tiêu Nguyên trụ tự hỏi mình nghĩ đủ rõ ràng, chuyện này nhất định không phải do lão thập tam một mình bày ra, bởi vì đối với lão thập tam mà nói không có bất kỳ lợi ích nào, ngược lại còn sẽ đắc tội ta, đây chẳng phải là đẩy người đến chỗ cựu bội sao? Cho nên cựu muội mới là người cuối cùng. Thì ra là vậy, quả nhiên vẫn là đế tử nghĩ thấu đáo. Nói như vậy cũng quả thực nói thông. Không hổ là đế tử, chúng ta đều không nghĩ đến tầng này. Mọi người nghe xong suy luận của Tiêu Nguyên trụ, nhao nhao bày tỏ tán đồng. Một khi bọn họ đều chuyển sang nương tựa cựu đế nữ, vậy thì về cơ bản thắng cuộc đã định, trực tiếp kết thúc cuộc tranh giành đế tử đế nữ, cựu đế nữ sẽ là người hưởng lợi cuối cùng. Mà bên ngoài tam đế tử và thập nhất đế tử, tuy đã bao vây phủ nhị đế tử Tiêu Nguyên trụ, nhưng không tấn công. Dù sao vẫn là phủ đế tử, bọn họ cũng chỉ nhận được tin tức rằng lão nhị có tham gia chuyện này, thậm chí có thể là chủ mưu phía sau, nhưng bọn họ cũng phải đợi tin tức từ đế cung. Lão thập tam đã vào cung, phán quyết của mẫu hậu sắp đến, đến lúc đó, một khi định tội, bọn họ liền có thể ra tay, nếu không định được tội, một khi bọn họ tấn công lão nhị, chính là đại tội, đừng nói tranh chữ, e rằng cũng sẽ bị tước đoạt tư cách. Nói cho cùng, ai có thể tranh, ai không thể tranh, đều là một lời của thiên đế, cho nên bọn họ cho dù còn trai chết, trước khi chưa định tội hoàn toàn, cũng không dám vọng động. Lão thập nhất Tiêu Nguyên Tông tuy không quan tâm, dù sao hắn cũng đã vô duyên với vị trí chí tôn, nhưng hắn đánh không lại lão nhị, vẫn phải nghe lời lão tam. Tuy nhiên không đợi lâu, trong cung liền có người đến. Người đến chính là Ngụy Công Công và lão thập tam Tiêu Nguyên Thần, ngoài hai người, còn có một đội cấm vệ đế cung. Ngụy Công Công, chuyện này kết quả thế nào? Có phải lão nhị chủ mưu không? Tiêu Nguyên Hồng nhìn thấy Ngụy Công Công, vội vàng hỏi. Đúng vậy, Ngụy Công Công, rốt cuộc có phải nhị ca không? Tiêu Nguyên Tông cũng nóng nảy hỏi. Khẩu dụ của đế hậu, nhị đế tử tiếp chỉ. Ngụy Công Công chỉ đưa tay xuống ấn, bảo hai vị đế tử bất nóng nảy, trước hết tuyên bố khẩu dụ. Kết quả đã đến, xem ra mẫu hậu cũng không định nghe ta giải thích, thôi vậy, các ngươi hãy nhớ kỹ, tội này, bổn đế tử một mình gánh vác, các ngươi đều coi như không biết, sau đó tất cả đi nương tựa lão thập tam. Tiêu Nguyên trụ nói xong, thản nhiên đi ra ngoài phủ. Nhi thần tiếp chỉ. Tiêu Nguyên trụ quỳ xuống đón. Bổn hậu đã điều tra rõ ràng vụ đế tôn bị hại, nhị đế tử cấu kết với thế lực bên ngoài, tuy có hiểm nghi bị che mắt, nhưng quả thật có tham gia, đặc biệt tức đoạt thân phận đế tử, đánh vào thiên lao. Ngụy Công Công trực tiếp truyền đạt khẩu dụ của đế hậu. Nhi thần lĩnh chỉ. Tiêu Nguyên trụ nghe xong khẩu dụ, liền đứng dậy. Nhị đế tử, còn có gì muốn nói không? Ngụy Công Công truyền xong khẩu dụ, hỏi nhị đế tử Tiêu Nguyên trụ. Ta không có gì để nói, chuyện này ta quả thật có tham gia, hai vị cháu trai tuy không phải do ta giết, nhưng ta cũng không thoát khỏi liên quan, đối với điều này ta không có gì để giải thích, hình phạt của mẫu hậu, ta cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận. Tiêu Nguyên trụ cũng thản nhiên chấp nhận. Kết quả như vậy đã rất tốt, cũng là kết quả hắn dự tính trước. Không nói gì là tốt, nhị đế tử, nếu không phải thập tam đế tử cầu tình, e rằng không đơn giản là bị đánh vào thiên lao đâu, đây là tội chết, người đâu, áp giải nhị đệ tử, đưa đến thiên lao. Ngụy Công Công không biết là cố ý hay vô ý, nói ra chuyện này, sau đó liền cho người áp giải Tiêu Nguyên trụ. Những người trong phủ nhị đệ tử cũng bị cấm vệ dẫn đi, tất cả đều cần phải thẩm vấn. Vì đế hậu đã đưa ra phán quyết như vậy, đó chính là muốn bảo toàn mạng sống của lão nhị. Tiêu Nguyên Hồng dù không cam tâm đến mấy, cũng chỉ đành chịu, sau đó dẫn người của mình và Tiêu Nguyên Tông rời đi. Tiêu Nguyên Thần cũng trở về phụ thập tam đế tử của mình. Đại sư, phương pháp này thật sự khả thi sao? Tiêu Nguyên Thần vẫn còn chút không hiểu, mình đi tố cáo lão nhị, người của lão nhị còn đến nương tựa mình sao? Chuyện này nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Thì ra tất cả những điều này đều là do thần toán tử bảo Tiêu Nguyên Thần làm. Lúc này thần toán tử chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đệ tử không cần lo lắng quá nhiều, chúng ta cứ tĩnh chờ là được." Chương 425, ba chân bạc, ngoài vực sâu. Chương 425, ba chân bạc, ngoài vực sâu. Quả nhiên, 7 ngày sau, phần lớn thế lực của nhị đệ tử đều được vô tội thả ra, một vài người tuy có bị phạt, nhưng hình phạt cũng không nặng, chỉ có vài vị cốt cán vào đại ngục. Những người này sau khi ra ngoài đều có tiếp xúc với thập tam đệ tử Tiêu Nguyên Thần. Sau đó thập tam đệ tử Tiêu Nguyên Thần tuyên bố thành lập thế lực, còn là loại công khai. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đế đô lại một trận sóng ngầm cuộn cuộn, cuối cùng những người công khai bày tỏ đứng về phía Tiêu Nguyên Thần lại không ít. Tiêu Nguyên Thần trong chốc lát trở thành thế lực lớn nhất đế đô, cựu đế nữ còn bị đẩy xuống vị trí thứ hai, tam đế tử càng đứng cuối cùng. Bốn thế lực ban đầu, một nhà trung lập, đã trở thành thế chân bạc hiện tại. Những người ban đầu rõ ràng bày tỏ trung lập, lần này cũng phần lớn đứng về phía Tiêu Nguyên Thần. Thực ra nhiều thế lực trung lập đều đang chờ Tiêu Nguyên Thần ra tay, không vì điều gì khác, chỉ vì thần toán tử ở trong phủ của Tiêu Nguyên Thần. Tên tuổi của thần toán tử không hề thua kém đế tử, bằng không cũng sẽ không có nhiều vương gia đế tử mời, cho nên một số thế lực trung lập đều đang chờ, bọn họ đều lựa chọn đi theo thần toán tử ở đâu, bọn họ sẽ đi theo đó. Nhưng trước đó thập tam đế tử không có ý tranh giành thế lực, bọn họ cũng đều lựa chọn giữ trung lập, giữ mình an toàn, bây giờ thập tam đế tử đã ra tay, bọn họ cũng có thể bày tỏ thái độ rồi. Lần này đế đô đại loạn, người hưởng lợi cuối cùng không phải cựu đế nữ, mà là thập tam đế tử. Hắn từ thế lực trung lập, một lúc trở thành thế lực đứng đầu. Thêm vào di sản chính trị của nhị đế tử, tứ phương trấn thủ tướng quân, đã có ba nhà ủng hộ Tiêu Nguyên Thần, trấn Đông Vương Triệu gia, trấn Tây Vương Mã gia, trấn Nam Vương Thẩm gia. Tuy nhiên tam đế tử Tiêu Nguyên Hồng tuy yếu hơn một chút, nhưng cơ sở vẫn rất mạnh mẽ, đã thu nhận binh mã của thập nhất đế tử, trong số những người ủng hộ có trấn Bắc Vương Mẫn gia ban đầu ủng hộ thập nhất đế tử, và còn có Bạch gia của trấn Quốc tướng quân Bạch Mặc, chỉ riêng hai nhà này đã đủ để trấn nhất rồi. Bạch gia cũng không còn cách nào, bởi vì trưởng tử của tam đế tử Tiêu Văn An có hôn ước với trưởng tôn nữ của Bạch gia Bạch Mộc Thư, Bạch gia tự nhiên là ủng hộ tam đế tử rồi. Cựu đế nữ tuy tỷ lệ ủng hộ trong quân đội không cao, nhưng tỷ lệ ủng hộ trong triều đình có tính áp đảo, bởi vì phu quân của nàng là ấu tử của tướng quốc Quý Vân, tuy tướng quốc bề ngoài trung lập, nhưng khó tránh khỏi có sự thiên vị, cho nên những người làm quan cũng đều ủng hộ cựu đế nữ. Thậm chí vì cựu đế nữ là người cạnh tranh nữ duy nhất, bốn vị đế nữ khác cũng đều ủng hộ lão cựu Tiêu Nguyên Giao. Sau khi thế chân bạc hình thành, toàn bộ đế đô cũng coi như đã chào đón sự ổn định. Ở Thanh Châu bên kia, Tần Tiêu những ngày này đã cho người mua sắm rất nhiều vật phẩm dùng để tu luyện, đối với trận pháp tu luyện của chủ lâu cũng đã mở rộng và nâng cấp. Ngoài ra, cũng bắt đầu thu nhận nhiều người, thậm chí cũng bắt đầu thu đồ đệ, rộng rãi chiêu mộ những người có thiên linh căn dưới 100 tuổi. Đây cũng là không còn cách nào, Tần Tiêu vốn muốn thử tìm thiên linh căn thế hệ trước làm đồ đệ, nhưng bị hệ thống hạn chế, nói rằng người có thiên linh căn cũng có thể chia thành 4 đẳng cấp và có giới hạn tuổi. Hạ phẩm thiên linh căn, tuổi chiêu mộ không được vượt quá 25 tuổi. Trung phẩm thiên linh căn, tuổi chiêu mộ không được vượt quá 50 tuổi. Thượng phẩm thiên linh căn, tuổi chiêu mộ không được vượt quá 75 tuổi. Cực phẩm thiên linh căn, tuổi chiêu mộ không được vượt quá 100 tuổi. Thiên phú càng cao, giới hạn tuổi có thể nối lòng càng cao. Điều này trực tiếp khiến Tần Tiêu ngẩn người, không phải, người trước đây đâu có nói có giới hạn. Hơn nữa cũng không đúng, Tiêu Văn Châu chẳng lẽ còn chưa đến 100 tuổi sao? Chẳng lẽ nàng là cực phẩm thiên linh căn? Thiên linh căn này đều chia ra tỉ mỉ như vậy, vậy có phải phía trên còn có linh căn lợi hại hơn không? Mình đã thu 7 đồ đệ rồi, cũng không có hạn chế gì, lần này đột nhiên có giới hạn, trực tiếp khiến Tần Tiêu ngơ ngác. Tất cả mọi thứ của hệ thống này đều phải tự mình phát triển sao? Không đụng đến giới hạn sẽ không nhắc nhở, đụng đến giới hạn mới nhắc nhở, một chút cũng không chủ động, không phải là một sản phẩm bán thành phẩm chứ? Thực ra Tần Tiêu cũng không phải không nghĩ đến việc tìm một nhóm đồ đệ lớn tuổi, trước đây là vì mình không có tiếng tăm gì, cũng không có khả năng tự vệ, có chút tài nguyên cũng không dám thả lòng mà cho, bây giờ mình có năng lực, có tiếng tăm, lại càng có khả năng tự vệ, muốn thu đồ đệ lớn tuổi rồi, kết quả hệ thống lại đưa ra giới hạn. Được rồi, cứ coi như mới phát triển thêm một chức năng, cái quái gì không biết. Vì đã đụng đến giới hạn, Tần Tiêu cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng chức năng này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất có thể xem được thiên phú thực sự của các đồ đệ mình. Đại đệ tử, Vân Mạn, cực phẩm thiên linh căn, 18 tuổi, hợp thể sơ kỳ. Nhị đệ tử, Lâm Thi Mộng, trung phẩm thiên linh căn, 22 tuổi, hóa thần hậu kỳ. Tam đệ tử, Lạc Vân Băng, trung phẩm thiên linh căn, 26 tuổi, hóa thần hậu kỳ. Tứ đệ tử, Lạc Vân Xương, trung phẩm thiên linh căn, 26 tuổi, hóa thần hậu kỳ. Ngũ đệ tử, Thương Thần, trung phẩm thiên linh căn, 25 tuổi, hóa thần hậu kỳ. Lục đệ tử, Thẩm Như Nguyệt, cực phẩm thiên linh căn, 28 tuổi, hóa thần kỳ đỉnh phong. Thất đệ tử, Tiêu Văn Châu, thượng phẩm thiên linh căn, 35 tuổi, hợp thể trung kỳ. Xem xong, Tần Tiêu coi như đã hiểu sơ qua thiên phú linh căn của các đồ đệ mình. Lão Lục vẫn rất mạnh mẽ, lúc gặp mặt còn chỉ là hóa thần hậu kỳ, không ngờ bây giờ đã là hóa thần kỳ đỉnh phong, đây vẫn là không được mình ủng hộ mạnh mẽ, hoàn toàn dựa vào thiên phú của mình và chút đồ vật đã cho trước đây. Càng khiến Tần Tiêu kinh ngạc hơn là Tiêu Văn Châu, Tiêu Văn Châu đã đạt đến hợp thể trung kỳ, lại mới 35 tuổi, không hổ là con gái độc nhất của cựu đế nữ. Khoản đầu tư tài nguyên này e rằng không kém mình đâu. Tuy các đồ đệ rất mạnh rồi, nhưng so với bộ phận yêu thú của mình, vẫn còn rất yếu. Bộ phận yêu thú của mình đã có 5 yêu thú đại thừa kỳ rồi, 5 con còn lại cũng đều là hợp thể trung kỳ. Cho nên Tần Tiêu liền dự định tiến hành một cuộc đại tu luyện, phải nâng cao hơn nữa thế lực của toàn bộ Thất Tinh Lâu. Đặt ở Thanh Châu, Thất Tinh Lâu có lẽ coi là một món ăn, nhưng đổi sang các châu khác, e rằng còn chưa đủ tư cách, huống chi là Đế Đô. Đi đến Đế Đô, e rằng tùy tiện một thế lực cấp 1 cũng có thể chèn ép mình, mạnh hơn một chút, gia tộc cấp 2 cũng đủ rồi. Hiện tại, bên tu sĩ, ngoại trừ sư tổ mẫu độ kiếp kỳ tam trọng của mình, người có tu vi cao nhất chính là Tả Hữu Sứ, vợ chồng bọn họ cũng đã thành công bước vào hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng sau khi vợ chồng hợp thể cũng chỉ tương đương chiến lược đại thừa sơ kỳ, điều này vẫn còn xa mới đủ. Một mình ta có mạnh đến mấy cũng chỉ là một người, phải để Thất Tinh Lâu đều mạnh lên, ta mới có tư cách đối chọi với người khác. Các sản nghiệp của Thiên Y Diệp Bộ ở Thiên Y Diệp Thành cũng tạm thời giao cho Diệp gia xử lý, cơ bản tất cả đệ tử Thất Tinh Lâu đều được triệu hồi về, bắt đầu phân lô tu luyện. Tất cả đệ tử được chia làm 3 lô, mỗi lô 4 canh giờ, tu luyện vô hạn. Về phần tầng lớp cốt lõi, đó đương nhiên là toàn bộ thời gian vô hạn rồi. Việc chiêu mộ đệ tử và mở rộng nhân sự của Tần Tiêu cũng không thuận lợi lắm, phàm là người có thiên linh căn, ai mà không có chủ rồi, thế hệ lao bối càng không thể đến nương tựa Tần Tiêu, thêm vào chuyện Tần Tiêu gây ra ở Đế Đô cũng đã truyền ra, người ta cũng không dám đến. Những người có thể đến thường là tán tu hoặc một số thế lực nhỏ, gia tộc nhỏ. Tần Tiêu cũng không phải ai cũng cần, tất cả những người đến đều bắt đầu từ đệ tử tập dịch, người đạt yêu cầu thăng lên làm đệ tử ký danh, người không đạt yêu cầu thì thôi. Khảo hạch có nhiều tiêu chí khác nhau, nào là nhân phẩm, độ trung thành, giá trị công hiến, dù sao những thứ này Tần Tiêu cũng không cần phải quản. Chọn một tháng trời bình yên vô sự, ngay khi mọi người tưởng rằng sẽ tạm thời hòa bình, bên ngoài trận pháp phong tỏa của bí cảnh vực sâu, lúc này có 2 người đang đứng. "Tân Minh, ngươi thật sự muốn làm vậy sao?" Một người hỏi người kia. "Lão ca, ta tự có chừng mực, sự giúp đỡ của ngươi, ta Tần Trường Thanh tự sẽ ghi nhớ trong lòng." Một trong số đó chính là Tần Trường Thanh, về phần người kia, cũng là người quen cũ. Chương 426, phá giải phong ấn, đệ tử đến chương 426, phá giải phong ấn, đệ tử đến nếu Tần Tiêu có ở đây, cũng có thể nhận ra người kia, bởi vì người này không hề xa lạ. Người này thấy Tần Trường Thanh quyết tâm muốn giải phong ấn đại trận ở lối vào, cũng không ngăn cản nữa. "Chỉ mong ngươi thật sự có nắm chắc, nếu không ta sẽ trở thành tội nhân của Thanh Châu, nhưng chuyện này vẫn phải cẩn thận, nếu không ta sẽ không về được Tiên Đạo Thương Hành nữa." Người kia lúc này cũng cởi bỏ đấu đồng trên đầu, chính là trưởng tịch trận pháp đại sư của Tiên Đạo Thương Hành, La Kính, La đại sư. Trận pháp truyền tống của Thất Tinh Lâu lúc trước chính là do đại sư La Kính bố trí, điều này cũng dễ hiểu tại sao Tần Trường Thanh có thể trực tiếp có được tọa độ trận pháp truyền tống của Thất Tinh Lâu, còn lấy đó làm điểm cuối, trực tiếp sử dụng truyền tống siêu xa. La Kính và Tần Trường Thanh thực ra đã quen biết từ rất sớm, cũng là vì nguyên nhân trận pháp. Hơn 300 năm trước, hai người đều còn ở Đế Đô, các trận pháp sư tư nhân cũng sẽ có giao lưu, cũng sẽ trở thành bạn bè. Không chỉ có La Kính, một vị đại sư khác và Cát Tử cũng quen biết Tần Trường Thanh, chỉ có điều Cát Tử người này tương đối say mê trận pháp, những thứ ngoài trận pháp, hắn đều không có hứng thú lắm. Đối với thập bát đế tử Tiêu Nguyên Thanh lúc bấy giờ, cũng chỉ coi là đồng nghiệp cùng nhau giao lưu, không hề thân thiết, miễn cưỡng coi là bạn bè đi. Nhưng Tần Trường Thanh và La Kính lại khá hợp nhau, nên hai người đã trở thành bạn tốt. Tuy nhiên, Tần Trường Thanh cũng chỉ bắt đầu tiếp xúc với La Kính sau khi bắt đầu bố cục, trước đó không hề liên lạc. La Kính biết được Tiêu Nguyên Thanh chính là Tần Trường Thanh, liền nói cho Tần Trường Thanh tọa độ trận pháp truyền tống của Tần Tiêu, dù sao người ta là sư đồ, hẳn là không có chuyện gì. Việc phá trận này coi như là lần thứ 2 hắn giúp Tần Trường Thanh. Đại sư La Kính thực ra cũng do dự, nhưng sau khi nghe xong thân thế của Tần Trường Thanh, hắn cũng quyết định giúp thêm một lần, cũng là lần cuối cùng. Vì bí cảnh vực sâu trấn áp chính là lão tổ của Tần Trường Thanh, hẳn hắn cũng có cách hóa giải nguy cơ này, dù sao bí cảnh vực sâu này tuy bị phong tỏa, nhưng phá vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian, nếu có thể giải quyết triệt để, đó cũng là một chuyện tốt. Lúc đó phong tỏa đại trận ở đây, chủ yếu vẫn là dựa vào đại sư Cổ Thanh, tiếp đến là đại sư La Kính, ba vị đại sư của Tiên Đạo Thương Hành, cũng lấy đại sư La Kính làm chủ. La Kính lần này cũng chỉ giúp phá giải một phần mà hắn phụ trách, còn phần của đại sư Cổ Thanh thì chỉ có thể dựa vào Tần Trường Thanh tự mình làm rồi. Tuy nhiên Tần Trường Thanh và đại sư Cổ Thanh là đồng môn, việc phá giải hẳn cũng không khó, chỉ là vấn đề thời gian. Bận rộn mấy canh giờ, cuối cùng cũng giải được phần của mình. "Được rồi, Tần huynh, phần của ta đã giải xong, phần của đại sư Cổ Thanh thì chỉ có thể dựa vào ngươi thôi, ta không thể rời đi quá lâu, nếu không sẽ gây ra rắc rối không cần thiết, vậy ta xin cáo từ trước." Sau khi La Kính hoàn thành công việc, liền không nán lại nữa, chuẩn bị rút lui trước. Tuy nơi đây là cấm địa, nhưng ai biết có ai sẽ xông vào không, nếu bị phát hiện những việc mình làm thì mọi chuyện sẽ lớn chuyện. "Đa tạ lão ca, những chuyện khác cứ giao cho ta, nếu có bất ngờ, mọi việc ta sẽ một mình gánh vác, lão ca cứ đi cho đi, sự giúp đỡ của lão ca, ta đều ghi nhớ trong lòng rồi." Tần Trường Thanh cũng biết, La Kính mạo hiểm lớn giúp mình, đã là hết lòng hết sức rồi. La Kính cũng không nói gì nữa, đổi đấu đồng lên, liền biến mất tại chỗ. Phần của đại sư mình, e rằng nhất thời không giải được, chỉ có thể dựa vào thời gian mài mà thôi. Đối với đại trận còn lại, Tần Trường Thanh cũng không có cách nào tốt hơn, dù sao đó là do đại sư mình bố trí. Sau đó liên tiếp 7 ngày không có chuyện gì xảy ra, có vẻ như bình yên vô sự, nhưng nguy cơ đang lặng lẽ diễn ra. Tuy nhiên điều này đều không liên quan đến Tần Tiêu, hiện tại sản lượng linh thạch của hắn là 3 vạn 6 giây, một ngày là 31 tỷ lẻ một chút sản lượng, hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng, tất cả đệ tử cũng đều có sự thăng tiến rõ rệt. Đặc biệt là đệ tử cấp thấp, tu vi của bọn họ thấp, thăng tiến rõ ràng nhất. Nhưng tầng lớp cao thì không dễ đột phá như vậy, bất kể là đệ tử hóa thần kỳ hay trưởng lão hợp thể kỳ, tuy đều bế quan khổ tu, nhưng ở cảnh giới này, cho dù tài nguyên vô hạn, nhưng vẫn cần thời gian và ngộ tính, không thể có kết quả ngay lập tức. Nếu nói có thể có kết quả ngay lập tức thì đương nhiên là bộ phận yêu thú rồi. Biết được đan huyết mạch có giới hạn, Tần Tiêu cũng đã thả lỏng việc cho ăn. Muốn nâng toàn bộ phận yêu thú của mình lên đại thừa kỳ trở lên, 10 con thượng cổ hung thú đại thừa kỳ, nếu không có độ kiếp kỳ, cơ bản có thể san bằng bất kỳ thế lực nào. Đương nhiên, nói là nhanh, nhưng cũng không nhanh đến thế, Điêu Nương và Hậu Duệ Tứ Thánh đã là đại thừa kỳ, đan huyết mạch đã đạt đến giới hạn, uống thêm cũng không thể tăng huyết mạch nữa. Có sự thăng tiến là Tiểu Điêu và Tứ Miêu, tức là 4 con xích yêu kia, 5 con bọn họ dưới sự cung cấp đan huyết mạch không giới hạn, huyết mạch đều thăng tiến rất nhiều, tất cả đều đã bước vào hợp thể kỳ đỉnh phong. Trong thời gian ngắn như vậy có thể có đột phá đã rất tốt rồi. Điêu Nương lúc đó đã ở trong bí cảnh 3 tháng, còn ăn rất nhiều yêu thú cung cấp, cộng thêm sự gia trì của đan huyết mạch, mới có thể nhảy liền 2 cấp. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan rất lớn đến bản thân Điêu Nương, dù sao nàng vốn dĩ đã không còn cách xa đột phá. Tuy đan huyết mạch không còn giúp ích cho Điêu Nương và bọn họ, nhưng đan hồn thú thì có ích đó. Đan hồn thú của Tần Tiêu mỗi giờ sản xuất 200 viên, một ngày cũng sản xuất 4800 viên. Tác dụng của đan hồn thú là tăng hồn lực yêu thú. Yêu thú tuy không có nguyên thần, nhưng hồn lực cũng quan trọng không kém, bất kể là chống lại công kích hồn lực hay chống lại lôi kiếp, thậm chí đối với tu luyện cũng đều có ích. Về phần cụ thể có ích lớn đến mức nào, Tần Tiêu không biết, thứ này không thể định lượng, đã hỏi Điêu Nương, nàng chỉ nói là có ích. Đồng thời với việc dùng đan hồn thú, Tần Tiêu cũng đã cho 5 con yêu thú đại thừa kỳ kia, mỗi con một viên yêu đan thượng cổ, thứ này sau khi luyện hóa, cũng có thể tăng một phần huyết mạch, còn có thể tăng tỷ lệ đột phá. Điêu Nương lúc đó chính là luyện hóa một viên yêu đan thượng cổ, mới đột phá đến đại thừa kỳ. Nhưng thứ này cũng chịu ảnh hưởng của cảnh giới tu vi, hợp thể kỳ luyện hóa hiệu quả tốt, nhưng đại thừa kỳ luyện hóa sẽ có hiệu quả suy giảm. Tuy nhiên điều này đều không sao, Tần Tiêu hiện tại mỗi tháng đều có thể sản xuất 16 viên, bọn họ luyện hóa một viên ít nhất cũng phải 20 ngày, nhiều thì một tháng, miễn cưỡng có thể duy trì chi tiêu. Mỗi người đều đang thăng tiến, duy chỉ có Tần Tiêu tự mình không có cách nào thăng tiến, điều này thực sự là bất đắc dĩ đó. Lần đột phá trước là nhờ vào một trưởng tùy ý của thập nhất đế tử Tiêu Nguyên Tông, mình lại đi một chuyến quỷ môn quan, thêm vào huyết châu mới đột phá được. Thực ra Tần Tiêu vẫn thích phương pháp đột phá ổn thỏa hơn, cái tiểu động một chút là mất mạng như thế này, ai chịu nổi chứ? Lâu chủ, ngoài cửa có 2 nữ tử đến, nói là đệ tử của lâu chủ, muốn vào thất tinh lâu của chúng ta, nhưng bọn họ đều không có lệnh bài của thất tinh lâu của ta, đệ tử không dám tự quyết, hơn nữa đối phương tu vi cảnh giới đều rất cao, đệ tử cũng không dám đuổi người, nên đến mời lâu chủ. Ngay khi Tần Tiêu đang suy nghĩ làm thế nào để giúp mình tu luyện một chút, đệ tử trực gác cổng đột nhiên chạy đến, còn nói có người tự xưng là đệ tử của mình. Tần Tiêu nghe lời của đệ tử gác cổng, liền nhớ ra, mình ở đế đô còn có 2 đệ tử nữa, sẽ không phải là 2 người này đến chứ. Theo ta đi xem. Tần Tiêu tuy đã có suy đoán, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, không đúng chứ, Thẩm Như Nguyệt là bảo bối của Thẩm gia có thể cho phép nàng đến Thanh Châu sao? Tiêu Văn Châu càng không thể đến chứ, đây là độc nữ của đệ cửu đế nữa mà. Nhưng cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều, bởi vì Tần Tiêu đã đến bên ngoài thất tinh lâu, nhìn thấy bản thân. Chương 427, Tề tụ Thanh Châu, đến thăm Tần Tiêu. Chương 427, Tề tụ Thanh Châu, đến thăm Tần Tiêu đến cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán, chính là 2 đệ tử này, Thẩm Như Nguyệt và Tiêu Văn Châu. Sư phụ, người đã trở về mấy ngày rồi, sao không truyền tin cho ta? Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu, lập tức hỏi một cách không vui. Đúng vậy, làm gì có sư phụ nào như người chứ? Tiêu Văn Châu cũng rất khó chịu, lại không hề truyền một chút tin tức nào, e rằng đã quên còn có đệ tử này rồi sao? À, sau khi trở về có hơi nhiều chuyện, nhất thời bận quên mất, mà nói, hai ngươi sẽ không phải là lén chạy ra ngoài đó chứ? Chuyện này nếu để trưởng bối nhà các ngươi biết được, ta chẳng phải phiền phức lớn rồi sao? Đối mặt với câu hỏi của 2 đệ tử, Tần Tiêu chỉ có thể giải thích, thậm chí có chút lo lắng. Tần Tiêu thực sự đã bận quên mất, hơn nữa 2 đệ tử này có bối cảnh khá vững chắc, Tần Tiêu cũng không nghĩ đến việc gọi bọn họ đến Thanh Châu, hơn nữa so với gia đình của bọn họ, thất tinh lâu của mình còn nguy hiểm hơn một chút. Không phải đâu, không chỉ chúng ta đến, mà rất nhiều người cũng đến, đa số đều là những người tham gia đại bị lần trước, có người ở tổng đốc phủ, 2 chúng ta ở vương phủ, người của tiên đạo thương hành thì đến lang phủ, chỉ là 2 chúng ta đến trước để xem thất tinh lâu của sư phụ trông như thế nào. Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu lo lắng mình là người bỏ trốn, liền giải thích. Lần này có không ít thanh niên tài tuấn đến, đều là đến theo nhóm. Thẩm Như Nguyệt là người nhà của vương phi, Tiêu Văn Châu là đế tôn, đương nhiên là ở vương phủ rồi, hơn nữa Tiêu Nguyên Đức cũng đứng về phía đệ cửu đế nữ, nên Tiêu Văn Châu mới không đến tổng đốc phủ. Lần này đế tôn đến chỉ có nàng một người, những người khác đều là hậu bối của các thế lực. Lăng Nhược Tuyết, Hồ Diên Bằng Tiên, Hồng Bán Tuyết, Trung Vũ Trạch, 4 người này đã đến tiên đạo thương hành, vì bọn họ đều là người của tiên đạo thương hành, đương nhiên là ở Lăng phủ rồi. Tuy trong bóng tối đã phân chia phe phái, nhưng trên bề mặt, 3 gia tộc vẫn hòa thuận, đến Thanh Châu mà không đến Lăng phủ thì hơi khó nói, Lăng phủ đương nhiên cũng sẽ tiếp đãi chủ đáo. Những người khác, nào là hậu bối của Tứ Phương Trấn Thủ Vương, Bạch Tử An, 2 người của Tư gia, Quý Chính Triệu, đều đã đến tổng đốc phủ. Quý Chính Dương thì không đến, hắn đã nhậm chức cấm vệ quân đế cùng, những người khác tuy cũng nhận quan chức, nhưng tạm thời đều là treo trước, nên vẫn có thể đi lại khắp nơi. Các ngươi đều rảnh rỗi như vậy sao? Toàn bộ chạy đến Thanh Châu làm gì? Nơi này đều là vùng đất hẻo lánh nghèo nàn, lẽ nào có bảo vật gì sắp xuất thế sao? Tần Tiêu cũng ngơ ngác, những tên này toàn bộ chạy đến Thanh Châu làm gì? Chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế sao? Ta ở Thanh Châu mà sao ta không biết gì cả? Ngươi hỏi ta cũng không biết, dù sao thì mọi người đều đến rồi. Thẩm Như Nguyệt cũng thắc mắc, bọn họ đến là có nguyên nhân, những người khác đến làm gì? Đừng quản nhiều như vậy, sư phụ, người không dẫn chúng ta đi tham quan một chút sao? Tiêu Văn Châu không muốn tiếp tục nói những chuyện này, trực tiếp chuyển chủ đề. Đó là vấn đề của vi sư, hai người mau vào đi. Tần Tiêu lúc này mới nhớ ra, hai đệ tử này vẫn còn đứng đợi ngoài cửa, đội vàng mở trận pháp cho người vào. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn hai đệ tử dạo quanh Thất Tinh lâu một lượt. Trong tổng đốc phủ, hôm nay thật sự là vô cùng náo nhiệt. Nhưng Bạch Tuấn Hùng lại chẳng vui vẻ chút nào, đám công tử bọn này không ở đế đô mà lại toàn bộ chạy đến Thanh Châu làm gì? Nhị ca, đã làm phiền nhiều rồi. Vì đã đến Thanh Châu, tổng đốc lại là người của Bạch gia, nên những người khác đương nhiên đều lấy Bạch Tử An làm chủ. Tử An, khách khí rồi, còn những người khác nữa, đến đây, cứ coi như đến nhà mình, mọi người không cần câu nệ đâu. Bạch Tuấn Hùng tuy đau đầu, nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đãi. Sau đó đơn giản trò chuyện, Bạch Tuấn Hùng liền cho người sắp xếp khách phòng cho những người này. Tất cả mọi người sau khi xác định chỗ ở của mình, không nghỉ ngơi, mà lại quay trở lại phòng khách. Các ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Ta cho người mang linh quả điểm tâm đến cho các ngươi. Thấy những người này lại quay trở lại, Bạch Tuấn Hùng có chút khó hiểu hỏi. Nhị ca, chúng ta muốn đi xem Thất Tinh lâu của Tần Tiêu, không biết Thất Tinh lâu ở phương vị nào? Bạch Tử An cũng không khách sáo nữa, trực tiếp hỏi Thất Tinh lâu của Tần Tiêu ở đâu. Thì ra là muốn đi tìm Tần Tiêu hả? Người đâu, dẫn đường cho Tử An và các công tử này. Bạch Tuấn Hùng dường như đã hiểu ra điều gì, liền gọi một thân tín đến, bảo hắn dẫn đường. Vậy thì đa tạ nhị ca. Bạch Tử An thấy nhị ca đã tìm người giúp mình dẫn đường, liền vội vàng cảm ơn. Không cần khách khí, các ngươi vừa đến, đi dạo một chút cũng tốt, xem thêm phong cảnh Thành Châu của ta, đợi tối ta sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho các ngươi. Bạch Tuấn Hùng gật đầu đáp. Sau đó đám người này dưới sự dẫn dắt đều rời khỏi tổng đốc phủ, đi về phía Thất Tinh lâu của Tần Tiêu. Tần Tiêu à Tần Tiêu, tiểu tử ngươi thực sự giống như một vòng xoáy thần kỳ, bất kể ở đâu cũng có thể trở thành trung tâm của sự kiện. Vốn tưởng trở về Thành Châu rồi, ngươi có thể an ổn một thời gian, mới không lâu như vậy, người của đế đô đã tìm đến, rốt cuộc tiểu tử ngươi là ai vậy? Sau khi mọi người rời đi, Bạch Tuấn Hùng nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Bạch Tuấn Hùng có chút ngơ ngẩn, vốn tưởng Tần Trường Thanh không chết, nhiều chuyện sẽ sáng tỏ, kết quả Tần Tiêu lại mang đến cảm giác càng thêm thần bí. Hắn một chút cũng không thể nhìn thấu Tần Tiêu. Nền tảng của Tần Tiêu không khó để điều tra, có thể nói là cực kỳ dễ tra, hơn nữa cũng cực kỳ đơn giản rõ ràng, cơ bản các thế lực hoặc người từng có giao du với Tần Tiêu đều đã lật tung nền tảng của Tần Tiêu lên, nhưng không một ai có thể tìm ra điểm thần bí của Tần Tiêu. Càng như vậy thì càng thần bí khó lường. Đừng nói người khác, ngay cả Tần Trường Thanh người đã đưa Tần Tiêu về hiện tại cũng không thể nắm rõ nền tảng của Tần Tiêu. Thậm chí có không ít người bắt đầu suy ngược lại dòng thời gian của Tần Trường Thanh, nhưng cũng không có bất kỳ sự tích nào liên quan đến Tần Tiêu, cứ như Tần Tiêu là đột nhiên xuất hiện, không có tuổi thơ, không có cha mẹ, và một ngày nào đó, Tần Trường Thanh đã đưa hắn về. Về phần thân phận của Tần Tiêu, e rằng chỉ có một mình Tần Trường Thanh biết. Muốn đến Thất Tinh lâu của Tần Tiêu không chỉ có nhóm người Bạch Tử An. Đi được nửa đường, liền gặp Tiêu Văn Ly và Thẩm Hạo Nam. Thẩm Hạo Nam cũng cắt lời, muội muội mình và Tiêu Văn Châu chạy đi trước, giao việc thỉnh an hỏi thăm cho hắn và biểu đệ, sau khi xong việc, mới bảo biểu đệ dẫn mình đi Thất Tinh lâu xem. Bên Tiên Đạo Thương Hành cũng vậy, Lăng Nhược Tuyết cũng dẫn Hồ Diên Bằng Thiên, Hồng Bát Tuyết, Trung Vũ Trạch đi về phía Thất Tinh lâu của Tần Tiêu. Vừa hay ba nhóm người đều gặp nhau ở cổng thành. Mọi người đều đi xem Thất Tinh lâu của Tần Tiêu sao? Bạch Tử An tuy ngạc nhiên mọi người trùng hợp như vậy, nhưng nghĩ chắc chắn điểm đến đều giống nhau, liền hỏi. Không sai, Bạch Minh chắc hẳn cũng vậy chứ? Hồ Diên Bằng Thiên tiếp lời. Vậy chúng ta cùng đi đi, Tần Tiêu này quả thực quá thần bí, từ những tài liệu thu thập được thực sự không thể nhìn ra điều gì, vẫn phải tận mắt xem mới được. Bạch Tử An thấy mọi người đều giống nhau, liền kết bạn cùng đi. Và bên Tần Tiêu vừa dẫn hai đệ tử dạo xong Thất Tinh lâu, đệ tử giữ cửa lại đến. Lâu chủ, lại đến một nhóm người, nói là muốn tham quan Thất Tinh lâu, hình như Lăng tiểu thư, thế tử đều ở đó, đệ tử không dám tự quyết, nên đến hỏi lâu chủ. Những người đến đều là những người quyền quý, đệ tử giữ cửa cũng không dám lơ là. Tần Tiêu vừa ngồi xuống, mông còn chưa ấm, thầm nghĩ, sẽ không phải là đám người mà đệ tử mình nói đó chứ. Tuy bất đắc dĩ, Tần Tiêu vẫn đứng dậy nói, đi thôi, đã có khách đến, chúng ta đi nên khách. Chương 428, chuyến đi Thanh Châu, cường giả sắp xuất hiện. Chương 428, chuyến đi Thanh Châu, cường giả sắp xuất hiện đến cửa, quả nhiên không sai, chính là đám người này. Chư vị quang lâm hàn xá, thực sự khiến Thất Tinh lâu của ta đây nở mày nở mặt. Tần Tiêu khách sáo nói, sau đó dẫn tất cả mọi người vào Thất Tinh lâu, rồi chuẩn bị lặp lại tuyến đường vừa dẫn đệ tử đi dạo một lần nữa. Nhưng còn chưa bắt đầu dạo, mọi người đều đã kinh ngạc trước những kiến trúc cao lớn trong Thất Tinh lâu của Tần Tiêu. Thực ra ở bên ngoài lúc đó đã kinh ngạc rồi, nhưng khi thực sự đứng dưới những kiến trúc này, mới phát hiện những kiến trúc này thực sự đều cao hơn 20 tầng. Hơn nữa không chỉ trong Thất Tinh lâu, toàn bộ khu vực xung quanh Thất Tinh lâu cũng đã bắt đầu quy hoạch, đều sẽ xây dựng tòa nhà, nhưng bây giờ chỉ mới đặt nền móng, chưa bắt đầu. Tần Tiêu, một nơi lớn như vậy, lại còn có thể bố trí ra một kim quang đại trận, ngươi rốt cuộc giàu có đến mức nào vậy? Bạch Tử An không nhịn được hỏi. Không giàu có, cũng chỉ bề ngoài hào nhoáng, thực tế đều sắp không đủ chi rồi. Tần Tiêu quen thói giả nghèo, giữ nguyên tắc khiêm tốn, trước khi có thực lực độ kiếp kỳ, đều phải khiêm tốn. Ngươi dùng vật liệu gì, mà lại toàn là những kiến trúc hơn 20 tầng? Tuy đế đô cũng có những kiến trúc cao tầng, nhưng trên 10 tầng đã hiếm thấy, chỗ ngươi toàn hơn 20 tầng, ngươi làm sao làm được vậy? Hồ Diên Bằng Thiên cũng chen vào hỏi. À, chính là vật liệu nghiên cứu, cường độ cũng tạm được, nếu các ngươi có nhu cầu thì cũng chỉ có thể hoãn lại, ta đây xung quanh còn phải xây dựng, vật liệu tạm thời không bán ra ngoài. Tên gia hỏa này là người của Hô Duyên gia tộc thuộc Tiên Đạo Thương Hành, chắc chắn giống Lăng Ngự Tuyết, trong đầu đều là chuyện làm ăn. Xung quanh đây cũng là địa bàn của ngươi sao? Ngươi mua nhiều nơi như vậy để làm gì? Tất cả đều muốn xây những tòa cao ốc thế này à? Bạch Tử An khó hiểu hỏi. Thiên phú tốt như vậy, không đi tu luyện, không nghĩ đến việc nâng cao tu vi thực lực, làm mấy thứ lộn xộn này để làm gì? Chẳng lẽ luyện thể cũng tùy tiện như vậy sao? Đúng rồi, Tần Tiêu, mấy cái pháo trên tường thành của ngươi dùng để làm gì? Phòng ngự kẻ thì sao? Uy lực thế nào? Không đợi Tần Tiêu trả lời, Bạch Tử An lại hỏi. Uy lực cũng tạm, diễn sát một cường giả đại thừa kỳ chắc vẫn được. Tần Tiêu lười giải thích, đám gia hỏa này không phải mang theo 10 vạn câu hỏi vì sao chạy đến tìm ta giải đáp đấy chứ? Vừa đến đã hỏi hết cái này đến cái kia, chẳng lẽ là đến thăm dò thực lực của ta? Nhưng thực lực của ta đâu cần thăm dò, hỏi thăm một chút là biết ngay mà. Đúng rồi, Lăng tiểu thư và thế tử cũng rất hiểu rõ Thất Tinh lâu của ta, vừa nãy ta cũng đã dẫn đồ đệ của ta đi một vòng rồi, cứ để bốn nàng làm hướng dẫn viên đi, trừ chủ lâu và yêu thú bộ, các ngươi cứ tự nhiên dạo chơi, ta đột nhiên nhớ ra có chút chuyện cần xử lý. Thần Tiêu bỏ lại câu này rồi bỏ chạy. Các ngươi không phải vấn đề nhiều sao, đi hỏi các nàng đi, ta rút trước đây. Sau đó, cái nồi này bị ném cho Lăng Ngự Tuyết, Tiêu Văn Ly và hai đồ đệ mới đến. Tần Tiêu thì bắt đầu đi thăm dò tin tức, đám gia hỏa này đến Thanh Châu, chắc chắn không phải vì nhàm chán hay có hứng thú với hắn. Những ngày này, toàn bộ thành viên Thất Tinh lâu đều bế quan tu luyện, hệ thống tình báo đều ngừng hoạt động, Thanh Châu chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, hoặc sắp xảy ra chuyện gì. Dù sao Tần Tiêu cũng không tin mình có sức hút lớn đến thế, có thể thu hút nhiều người đến xem mình như vậy, những người này đến Thất Tinh lâu của hắn chắc chắn chỉ là phụ thêm. Muốn biết tình báo, thực ra có thể hỏi trực tiếp Lăng Ngự Tuyết, dù sao nàng là người của Tiên Đạo Thương Hành, lại là đại tiểu thư Lăng gia, tình báo loại này chắc chắn đều là tin tức đầu tiên. Nhưng lúc đó người quá đông, Tần Tiêu cũng không hỏi. Tần Tiêu lúc trước dạo chơi cũng đã hỏi hai đồ đệ, nhưng cả hai đều nói là trưởng bối bảo các nàng đến, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của các nàng, chắc hẳn đều chưa hỏi kỹ đã chạy đến rồi. Thực ra đúng là đã xảy ra chuyện, hoặc có thể nói là sắp xảy ra chuyện. Đế Đô, thần toán tử trong phụ thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần, đột nhiên suy đoán ra, lại có một cường giả vượt qua độ kiếp kỳ sắp ra đời, hơn nữa rất có thể là đến từ Thanh Châu. Nhưng lão gia hỏa này lại không nói rõ, giống như một kẻ nói đố, chỉ nói rằng sự ra đời của vị đại lão này sẽ có cơ duyên vô thượng, những thứ khác không hề nói thêm. Nếu không phải danh tiếng và độ chính xác của hắn, đổi một người khác nói như vậy, sớm đã bị đánh rồi, không có việc gì chơi trò nói đố làm gì. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, tin tức này cứ thế lan truyền trong giới cao tầng đế đô, hơn nữa các thế lực nhận được tin tức đều là những thế lực khá mạnh. Cho nên người ở những nơi khác vẫn chưa nhận được tin tức chính xác, nhưng đế đô có động thái lớn như vậy, vậy chắc chắn có người muốn bắt chước theo. Ví dụ như thế lực cấp 1 tán tu liên minh, lại phái thêm 2 tiểu tạm chủ đến, không phải ai khác, vẫn là hai kẻ xui xẻo trước đó, Thanh Châu Sứ, Bảo Tiêu của Tần Tiêu, Trương Tạ và Lý Hữu. Gia tộc Vân Đế Đô cũng phái ra tiền kiêu thế hệ mới, Vân Bất Kinh, trước khi Vân gia xảy ra biến cố, tên gia hỏa này chính là ba vị đứng đầu trong thế hệ trẻ Vân gia, sau khi bổn gia bị diệt, hắn liền trở thành cường gia trẻ tuổi nhất Vân gia. Nhưng Vân gia vì chuyện năm xưa, còn có chút hiểm khích với Thiên Triều, cho nên lần Thiên Triều đại bị này, Vân gia không tham gia. May mà Tần Tiêu và Cát Từ đại sư, cùng Lăng hội trưởng đều có truyền âm châu để liên lạc, sau một hồi hỏi thăm, Tần Tiêu cuối cùng cũng biết nguyên nhân. Thanh Châu này có đại lao chí cường vượt qua độ kiếp kỳ sắp ra đời, lại còn có đại cơ duyên. Hỏi được tình huống xong, Tần Tiêu càng thêm nghi hoặc. Thanh Châu trước đây, ngay cả một độ kiếp kỳ cũng không có, nín nhịn vô số năm, lúc này mới sinh ra Lăng hội trưởng một người, sau đó Đức Vương tên gia hỏa này cũng theo sát phía sau đột phá, tính toán kỹ lưỡng cũng mới xuất hiện 2 độ kiếp kỳ, mà đột nhiên có chí cường vượt qua độ kiếp kỳ sắp xuất thế, nghe thế nào cũng không đáng tin cậy à. Chẳng lẽ là trước đây có lao đăng độ kiếp kỳ tầng thứ tư nào đó bế tử quan ở Thanh Châu, cho nên không ai biết, mãi đến lần này sắp đột phá, cho nên mới xuất thế. Nếu không thì hoàn toàn không nói xôi được a. Điều này giống như một trường trung học bình thường, mọi người đều là học sinh ngoan. Đột nhiên có một tên đứng dậy nói mình là tiến sĩ vậy, thật hoang đường. Nghe được tin tức này, Tần Tiêu càng phải giữ mình khiêm tốn, độ kiếp kỳ mình đã không dám đắc tội rồi, càng đừng nói đến vị đại lao sắp xuất thế kia. Chỉ mong tên gia hỏa này không có ân oán gì với sư phụ của mình, cũng không phải lao tổ của thế lực nào đó mà mình đã đắc tội, nếu không mình sẽ thật sự gặp phiền phức, kim quang đại trận cũng vô dụng, mình chỉ có thể đến đế đô cầu đế hậu đánh mình vào thiên lao mới có thể sống sót. Cho đến nay, những tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ, Tần Tiêu cũng chỉ biết 3 người, một thiên đế, một đế hậu, còn một người nữa là yêu hoàng mà sư phụ đã nói, ngay cả sư công của mình cũng chỉ là độ kiếp kỳ tầng thứ 4. Nếu lại xuất hiện thêm một người, vậy sẽ có 4 người. Một đại lục nhiều nhân tài như vậy, độ kiếp kỳ nhiều như chó rồi, mau chóng phi thăng đi, hệ thống chiến lược này thật sự quá hỗn loạn, mau đi đi, như vậy mình sẽ an toàn, không có độ kiếp kỳ nữa, Thất Tinh lâu của mình cũng coi như nửa bước vô địch rồi. Trước đây, đạt đến độ kiếp kỳ là có thể phi thăng rồi, làm gì có tầng 1 tầng 2 gì, kết quả một vạn năm không phi thăng, cứng rắn khiến những lao gia hỏa này tích trữ ngày càng nhiều, thậm chí còn chia ra 4 cảnh giới. Còn có tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ. Lúc mới bắt đầu, Tần Tiêu đến thế giới này, phát hiện mọi người tu luyện đều bay bọn, hẳn là thời đại linh khí rất đầy đủ, chỉ cần có linh căn là có thể tu luyện, không có linh căn cũng có thể cường thân kiện thể, còn tưởng rằng mình đến đúng nơi rồi, kết quả dưới mặt nước yên bình, lại còn ngủ say vạn vạn độ kiếp kỳ. Nhưng may mà đều đang ngủ say, nếu không thế giới này còn không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Tuy nhiên cũng coi như tốt, Tần Tiêu tự mình chia thời kỳ tu chân thành vài đẳng cấp, thời kỳ sơ khai ban đầu, đại tiên khắp nơi, thời đại sơ kỳ, nhân tiên cộng tồn, thời đại sơ trung kỳ, linh khí dồi dào, người người có thể tu luyện, thời đại trung kỳ, thời đại thiên phú, người có thiên phú linh căn, liền có thể tìm tiên, thời đại trung hậu kỳ, linh khí bình thường, tu luyện đột phá đều cực kỳ khảo nghiệm thiên phú linh căn, hơn nữa lôi kiếp thường xuyên, thời đại mặt pháp, luyện khí đã có thể xưng cường giả, trúc cơ đều là khai sơn lão tổ, kim đan liền có thể xưng tiên nhân. Tần Tiêu may mắn mình không ở thời kỳ sơ khai, cũng không ở thời đại mặt pháp, vừa vặn ở thời kỳ trung gian này, nếu ở thời kỳ đầu, vậy tiên nhân đánh giấm cũng bất phàm, nguy hiểm vô cùng, thời đại mạt pháp thì không tệ, nhưng không thể theo đuổi tiên độ, luôn có chút tiến mới. Chương 429, mọi người đoán, tham dò vực sâu chương 429, mọi người đoán, tham dò vực sâu đợi đám người này đi dạo xong, Tần Tiêu tiếp đón bọn họ tại sảnh tiếp khách của chủ lâu. Tần Tiêu sai người dọn linh quả điểm tâm lên, sau đó liền bắt đầu trò chuyện. Chư vị, chắc hẳn không phải vì ta Tần Tiêu mà đến, rốt cuộc là vì chuyện gì, không biết có thể cho ta biết một hai không? Mặc dù Tần Tiêu đại khái đã hiểu tình hình, nhưng vẫn hy vọng từ miệng đám thiên kiêu này biết được tình hình chi tiết hơn. Nếu ngươi đã hỏi như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì phải giấu giếm, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền, hơn nữa với mối quan hệ của ngươi, chúng ta không nói, ngươi đoán chừng cũng rất nhanh sẽ biết thôi. Bạch Tử Ản rất thẳng thắn, sau đó liền nói ra mục đích chính của chuyến đi này của bọn họ. Và những gì Tần Tiêu điều tra được không khác là bao, chính là Thanh Châu có chí cường giả xuất thế, bọn họ đều là trưởng bối gọi đến tìm cơ duyên. Về nguồn tin, cũng quả thật là thần toán tử của phụ thập tam đế tử. Còn về việc có phải là bẫy hay không, bọn họ không hề nghi ngờ, bởi vì thập tam đế tử sẽ không làm như vậy, những người đến lần này về cơ bản đều là hậu bối của các thế lực hàng đầu thiên triều. Chưa nói là bấy, chỉ cần tổn thất quá nửa, không cần những đại lão này đi gây phiền phức, thiên đế và đế hậu sẽ ra tay, đây là làm lung lay gốc rễ của thiên triều. Nói cách khác, nguy hiểm lần này không lớn, còn về việc thập tam đế tử công bố tin tức này là để kéo quan hệ hay vì lý do khác thì không ai biết được. Còn về việc tại sao lại là Thanh Châu, điều này thì không ai biết, có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là cố ý, cũng có người nghi ngờ liệu đây có phải là một trò đùa của thập tam đế tử hay không, nhưng ngay lập tức đã phủ nhận, người ta là đế tử, lại là thế lực mạnh nhất đế đô hiện nay, không cần thiết phải đùa cợt như vậy. Cái gì? Có đại năng vượt qua độ kiếp kỳ xuất thế? Thẩm Như Nguyệt nghe được tin tức này cũng giật mình, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, không ngờ tin tức này là thật. Tiêu Văn Châu nghe xong cũng thầm thì trong lòng, ngươi kinh ngạc cái gì? Gia đình ngươi không nói cho ngươi sao? Đại ca ngươi đều biết, ngươi không biết. Tần Tiêu nhìn biểu cảm của Thẩm Như Nguyệt, có chút cả lời, trước đó hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không biết, bây giờ còn diễn cho vi sư xem là sao? Đúng là ta nhất thời quên mất, lúc đó tiểu muội và Văn Châu đế tôn đã hẹn đến Thanh Châu rồi. Ta còn tưởng mãi mãi đã nói tin tức trước cho nàng rồi, không ngờ nàng còn không biết ta, sớm biết là như vậy, trên đường đến đã nói với nàng rồi, thật là chuyện dở khóc dở cười. Thẩm Hạo Nam thấy Tần Tiêu hiểu lầm tiểu muội của mình, lúc này mới vội vàng giải thích, tiểu muội thật sự không biết. Vậy còn ngươi? Nghe xong lời giải thích của Thẩm Hạo Nam, xem ra Thẩm Như Nguyệt thật sự không biết, liền lại hỏi Tiêu Văn Châu. Ta chỉ nghe nói, nhưng không chắc chắn thật giả, ta có thể nói thế nào? Hơn nữa, ta cũng không phải vì cái cơ duyên gì đó mà đến, ta chỉ đến chơi thôi. Tiêu Văn Châu cũng cạn lời. Tin tức mà ta còn không xác định, ta có thể nói thế nào chứ, dù sao ngươi có cách của mình, thay vì ta nói bừa, không bằng ngươi tự mình tìm tình báo đi. Hơn nữa nàng và Thẩm Như Nguyệt vốn là lo lắng tình hình gần đây của Tần Tiêu, lúc này mới hẹn nhau đến, có tin tức kia hay không, các nàng cũng sẽ đến, cho nên cũng không quan tâm đến những chuyện đó. Thì ra là vậy, ta còn tưởng hai ngươi cố ý giấu ta chứ. Tần Tiêu nghe xong lời giải thích của hai người, cuối cùng cũng khớp với suy đoán trước đó của mình, hai đồ đệ này đúng là không hỏi gì cả đã đến trước rồi. Giấu ngươi? Chuyện này sắp xảy ra ở Thanh Châu của ngươi, chúng ta giấu thế nào chứ? Thật là, Tiêu Văn Châu cũng có chút không vui, ngươi vậy mà còn nghi ngờ chúng ta. Chư vị đứng sau đều là đại thế lực, không biết đối với vị đại lao sắp xuất thế này, có thể có suy đoán gì không? Tần Tiêu cũng biết mình đối lý, liền chuyển chủ đề. Thực ra Tần Tiêu tự mình cũng có một suy đoán, nhưng không chắc chắn. Thanh Châu trước đây là đất loạn, có lẽ sẽ có đại năng nào đó ẩn tu cũng không chừng, nhưng Thanh Châu từ khi được thành lập đến nay, lại chưa từng nghe nói có đại lao nào ẩn tu ở đây, cho nên chúng ta cũng không chắc chắn lắm. Điều duy nhất rõ ràng là, dưới bí cảnh vực sâu của Thanh Châu, đang trấn áp tà tu năm xưa, rất có thể chính là vị này. Bạch Tử An cũng nói ra suy đoán của mình. Dù sao cũng ở Thanh Châu, Tần Tiêu lại là cường giả trẻ tuổi nhất Thanh Châu, mấy thế lực lớn nhất Thanh Châu cũng đều nghiêng về phía Tần Tiêu, một mình nuốt trọn cơ duyên đó chắc chắn là không thực tế, cho nên liên minh với Tần Tiêu liền trở thành cách tốt nhất, cho nên Bạch Tử An không hề che giấu chút nào. Đúng vậy, còn về việc trước khi hỗn loạn có đại năng nào bế quan ở đây hay không, chúng ta đều không chắc chắn, nhưng tà tu bị trấn áp dưới bí cảnh vực sâu thì có thể xác định. Quý Chính Triều cũng bổ sung. Xem ra suy đoán của mọi người đều tương tự, đương nhiên cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa Tần Tiêu đoán cũng là bí cảnh vực sâu, cần trấn áp, nói rõ lao tổ của sư phụ, vị tà tu kia, chắc chắn không chỉ là độ kiếp kỳ bình thường, dù sao độ kiếp kỳ vẫn có thể tiêu diệt được, chỉ có tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ mới khó tiêu diệt. Tần Tiêu, chúng ta lựa chọn hợp tác với ngươi, vậy có phải nên thương lượng vấn đề phân chia không? Tư Thanh Thanh nói với Tần Tiêu, giọng điệu đầy kiêu ngạo. Bởi vì Quý Chính Dương lần này không đến, nàng vốn đã rất không vui, lại thấy gia nghiệp của Tần Tiêu lớn đến vậy, nàng càng không thoải mái, có lẽ là ghen tị, lại có lẽ là vì ma sát giữa Tần Tiêu và Quý Chính Dương. Dù sao nàng có hảo cảm rất thấp với Tần Tiêu. Nghe thấy giọng điệu này, Tần Tiêu cũng không thoải mái. Tần Tiêu cũng là ngươi có thể gọi sao? Ở Đế Đô, đó là nơi của các ngươi, ngươi gọi ta Tần Tiêu, ta không bắt bẻ ngươi, nhưng đây là Thanh Châu, là Thất Tinh lâu của ta, ngươi nói ngươi nên cứ gọi ta là gì?" Giọng điệu của Tần Tiêu cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. "Nếu các ngươi dễ nói chuyện, ta cũng có thể nói chuyện ngang hàng với các ngươi, làm bạn bè, nhưng nếu ngươi muốn tỏ thái độ, vậy chúng ta cứ theo công việc mà làm." "Tân huynh, tiểu muội từ nhỏ được gia đình cưng chiều quá mức, có nhiều chỗ đắc tội, còn xin đừng để ý." Nghe thấy giọng điệu của Tần Tiêu không đúng, Tư Thiên Vũ đội vàng giải thích. "Thứ Thanh Châu thì sao chứ? Ông nội ta là tổng trưởng cấm vệ quân đế đô đó." Tư Thanh Thanh vẫn vẻ mặt thờ ơ, "Ngươi Tần Tiêu còn dám đánh ta?" "Tiểu muội, im miệng, ngươi còn như vậy nữa thì ngươi về đế đô đi." Tư Thiên Vũ lúc này cũng đau đầu, "Tiểu muội ngươi không nhìn tình hình sao? Ở đây, người nào mà không phải hậu bối của đại thế lực, ngươi đừng gây phiền phức cho ông nội nữa." "Đế tôn, cháu tể tướng, con trai út đại tướng quân, hậu bối của tứ phương trấn thủ tướng quân, gia thế của người ta nào không lớn hơn chức quan của ông nội chúng ta. Chúng ta trong đám người này là nhỏ nhất. Ở đế đô, mọi người khách khí, xưng huynh gọi đệ, kết giao bằng hữu, tưởng chừng ông nội và các đại lao khác đều ngang hàng, thật sự mà nói, quyền phát ngôn của ông nội chúng ta không thể sánh bằng bất kỳ ai." "Ta Tư Thanh Thanh còn muốn nói gì đó." "Ta cái gì mà ta, mau xin lỗi Tần lâu chủ đi, nếu không ngươi cút về đế đô đi." Giọng điệu của Tư Thiên Vũ cũng rất nghiêm túc, không có chút gì là thương lượng. Thời bình thường, Tư Thiên Vũ đương nhiên sẽ thiên vị muội muội mình, nhưng ngươi không hiểu chuyện như vậy, thay vì bị người khác dạy dỗ, không bằng ta tự mình dạy dỗ, ít nhất vẫn trong tầm kiểm soát. Đám thiên kiêu đế đô có một điểm không tốt, chính là kiêu căng ngạo mạn quen rồi, đặc biệt là con gái, cháu gái gì đó, bởi vì sau này đa số đều gả đi xa, cho nên thông thường đều được bảo vệ rất tốt, cũng rất cưng chiều. Con trai, cháu trai thì khác, sau này là người kế nghiệp, cho nên việc quản giáo sẽ nghiêm khắc hơn một chút, nhân tình thế thái cũng sẽ được dạy sớm, dù sao nếu giáo dục không đến nơi đến chốn, sẽ mang đến họa diệt vong cho gia tộc. Tần lâu chủ, xin lỗi, vừa nãy là ta không đúng. Tư Thanh Thanh hai mắt rưng rưng xin lỗi Tần Tiêu. Bình thường đại ca cưng chiều mình, hôm nay lại nghiêm khắc với mình như vậy, nàng tuy tuổi thân, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, dù sao ở bên ngoài, đại ca mới là đại diện của gia tộc. Thôi được rồi, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi, thực ra ta đoán cũng là vực sâu bí cảnh, chỉ là bây giờ vực sâu bí cảnh đã bị phong tỏa, trước đó ta và Cắt Từ đại sư từng nói chuyện, hắn nói ít nhất vài năm sẽ không có chuyện gì, cho nên hẳn không thể là nơi đó, nhưng không phải nơi đó cũng không còn nơi nào khác có thể đoán được à, cho nên chúng ta vẫn nên tìm người đến đó thăm dò một chút rồi nói. Tần Tiêu thấy vẻ mặt sắp khóc của Tư Thanh Thanh, cũng không còn nhắm vào nàng nữa, trực tiếp đề nghị cho người đi vực sâu bí cảnh kiểm tra một lượt. Nhiều thứ vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định. Chương 430, kết quả vực sâu, thị vệ đế tử. Chương 430, kết quả vực sâu, thị vệ đế tử. Sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, đối với vực sâu bí cảnh, đám người từ đế đô đến đều không hiểu rõ lắm, cho nên nhiệm vụ này được giao cho Tần Tiêu. Ngày hôm sau, Tần Tiêu liền tìm đến Điêu Nương, rồi bay về phía vực sâu bí cảnh. Điêu Nương cũng biết Tần Tiêu không muốn tự mình bay, liền lập tức hóa thành bản thể, kim sĩ đại điêu đại thừa kỳ, đôi cánh mở rộng, đã vượt xa trăm trượng, vô cùng uy mãnh. Khoảnh khắc vọt lên trời, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió chớp nhoáng, toàn bộ kim sĩ đại điêu đã biến mất khỏi tầm mắt. Các thiên kiêu đế đô ở khắp nơi trong Thanh Châu thành đang định đến Thất Tinh lâu tìm Tần Tiêu, sau khi kim sĩ đại điêu hiện ra bản thể, bọn họ mới lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách thực sự giữa mình và Tần Tiêu. Tần Tiêu lợi hại không chỉ là thực lực luyện thể bản thân, mà còn cả yêu thú dưới trướng, thượng cổ hung thú đại thừa kỳ. Đám thiên kiêu bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của một con yêu thú, hợp tác với Tần Tiêu quả thật là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu không, đừng nói cơ duyên, bọn họ ngay cả canh cũng chưa chắc được uống. Chỉ cần sắp xếp một con thượng cổ hung thú đại thừa kỳ canh giữ, tất cả mọi người đều không thể tiếp cận. Kết quả Tần Tiêu còn chưa đến vực sâu bí cảnh, đã gặp một người quen. "Đại sư hảo, đại sư đây là từ vực sâu bí cảnh trở về." Vị người quen này chính là La Tĩnh đại sư. Bởi vì vực sâu bí cảnh không chỉ là suy đoán của Tần Tiêu, mà mọi người đều đoán gần như vậy. Cho nên Tiên đạo Thương Hành đã đi trước một bước để La Tĩnh đại sư đi kiểm tra vực sâu bí cảnh, dù sao La Tĩnh đại sư là một trong những người chủ chốt phong ấn vực sâu bí cảnh năm xưa, có hắn đi kiểm tra một lượt, đương nhiên là đáng tin cậy nhất. La Tĩnh đại sư vốn có thể trực tiếp truyền tống trở về, nhưng hắn vẫn chọn phi hành, mục đích chính là để chặn Tần Tiêu. Bởi vì hắn cũng biết Tần Tiêu sẽ sắp xếp người hoặc tự mình đi vượt sâu bí cảnh vào hôm nay. "Đúng vậy, Tần Tiêu, ngươi cũng đi kiểm tra vượt sâu bí cảnh phải không?" "Lão phu đã kiểm tra rồi, phong ấn vững chắc, không có chút biến hóa nào, xem ra vị trí cường giả kia không phải là người ở vượt sâu bí cảnh." La Tĩnh đại sư gật đầu đáp. "Nếu đại sư đã kiểm tra rồi, vậy ta không đi nữa, dù sao ta cũng không hiểu trận pháp, ngay cả đại sư cũng không nhìn ra gì, ta đi cũng không nhìn ra gì." Tần Tiêu nghe xong câu trả lời của đại sư, cũng từ bỏ ý định tiếp tục đi vượt sâu bí cảnh. Cũng như hắn tự nói, hắn không hiểu trận pháp, đại sư còn không nhìn ra, mình cần gì phải đi một chuyến vô ích. La Tĩnh đại sư chính là một trong những trận pháp sư hàng đầu Thanh Châu. Sau đó La Tĩnh đại sư cũng từ chối lời mời cùng Tần Tiêu trở về Thanh Châu thành, nói rằng mình còn có chút việc cần xử lý, phải đi một nơi khác. Tần Tiêu cũng không nghĩ nhiều, liền một mình trở về. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện. Sau khi Tần Tiêu rời đi, từ một nơi khác lại xuất hiện một người. Người này không ai khác, chính là sư phụ của Tần Tiêu, Tần Trường Thanh. "Tần huynh, ngươi phải cẩn thận hơn, bây giờ đế đô truyền tin, nói có chí cường vượt qua độ kiếp kỳ sắp xuất thế, tất cả mọi người đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là người bị trấn áp dưới vực sâu bí cảnh, sau này e rằng còn sẽ có người không ngừng đến đây thăm dò." Thấy Tần Trường Thanh đi ra, La Tĩnh cũng nói với Tần Trường Thanh. "Chuyện này chỉ có thể hoãn lại, trong thời gian ngắn ta vẫn không thể phá vỡ trận pháp của đại sư huynh, không ngờ tin tức này lại có thể liên lụy đến đây, nhưng ta có thể xác định, vị đại năng sắp xuất thế kia không phải lao tổ nhà ta, xem ra Thanh Châu lại sắp đổi trời rồi, ta cũng phải đi chú ý đến vị đại năng sắp xuất thế kia. Tần Trường Thanh đành phải tạm thời từ bỏ việc phá giải bí cảnh vực sâu, bởi vì nơi đây đã trở thành đối tượng bị tất cả mọi người nghi ngờ, cho dù có La Kính và Tần Tiêu giúp đỡ giải thích, nhưng vẫn sẽ có người đến kiểm tra, trước khi có nắm chắc tuyệt đối, hắn chỉ có thể tạm hoãn lại. Cũng tốt, vậy ta xin cáo từ trước, đây là các bước phục hồi đại trận, ngươi cầm lấy đi. La Kính đại sư ném cho Tần Trường Thanh một bản phân tích trận pháp, rồi biến mất tại chỗ. Sau đó Tần Trường Thanh cũng biến mất tại chỗ. Một bên khác, Tần Tiêu cũng đã trở về Thất Tinh lâu. Tần Tiêu cưỡi Kim Sĩ đại điêu vừa về Thất Tinh lâu không lâu, những thiên kiêu đến từ Đế đô đã tề tụ tại Thất Tinh lâu. Mọi người tụ tập tại chỗ cũ, phòng khách của tòa tháp chính. Tần huynh, thế nào rồi? Nơi đó có vấn đề gì không? Bạch Tử An có vẻ sốt ruột hỏi. Không có gì thường, vừa hay ta gặp được La Kính đại sư của Tiên Đạo Thương Hành. Tiên Đạo Thương Hành đã đi kiểm tra trước một bước, lúc phong ấn bí cảnh vực sâu, La Kính đại sư là một trong số đó, hắn nói không có gì bất thường, vậy chắc chắn là không có vấn đề gì, cho nên không phải là bí cảnh vực sâu. Nghe Bạch Tử An hỏi, Thần Tiêu lắc đầu đáp. Thật ra Tần Tiêu cũng lấy làm lạ. Hắn có nắm chắc lớn để xác định đó chính là bí cảnh vực sâu, dù sao nơi đó trấn áp chính là lao tổ của sư phụ, mà sư phụ cũng đã biến mất rất lâu, nói là có chuyện quan trọng cần làm. Thậm chí Tần Tiêu chọn một mình đến bí cảnh vực sâu để kiểm tra, đã chuẩn bị sẵn sàng gặp sư phụ của mình, nếu quả thật là sư phụ đang làm gì đó, hắn cũng có không ít nghi hoặc mới muốn hỏi sư phụ. Kết quả không phải là bí cảnh vực sâu, Tần Tiêu cũng có chút thất vọng. Vậy hướng suy đoán này là sai rồi, chúng ta chỉ có thể tìm lại một hướng khác. Bạch Tử An cũng có chút thất vọng, dù sao hướng mà bọn họ có thể suy đoán cũng không nhiều. Chủ yếu cũng là sự tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ, chỉ riêng điểm này đã loại bỏ tất cả các giả thuyết mà bọn họ có thể nghĩ ra, sự tồn tại như vậy, tất phải là một sự tồn tại vang danh lừng lẫy, bất kể là bây giờ hay trước đây, đặt ở các châu khác hoặc đế đô, vẫn còn có một hướng suy đoán, nhưng nếu liên quan đến Thanh Châu, thì thật sự không biết phải đoán từ đâu. Sau đó lại là một cuộc trò chuyện, mọi người ai cũng có suy đoán riêng, nhưng cũng chỉ là suy đoán đơn thuần, bởi vì căn bản không thể đoán được. Sau khi thương thảo hồi lâu, tất cả mọi người liền tản đi. Sau khi tiễn những người này, Thần Tiêu vừa trở về tòa tháp chính. Lâu chủ, bên ngoài có một người muốn gặp, đệ tử không quen, nhưng người đó nói, lâu chủ gia tự sẽ mời hắn vào. Đệ tử trông coi tìm thấy Thần Tiêu xong, hướng Thần Tiêu bẩm báo. Lại là ai vậy? Đi thôi, ra xem. Thần Tiêu tuy tò mò, nhưng hắn cũng không đoán được còn ai sẽ đến tìm mình, lại còn là người không quen. Đi ra ngoài cửa, nhìn người trước mắt, Tần Tiêu chỉ cảm thấy có chút quen mắt, có lẽ đã gặp khi nào đó, nhưng lại thật sự không có ấn tượng sâu sắc nào. Vị huynh đài này, chúng ta đã gặp nhau chưa? Tần Tiêu cũng không chắc chắn, đành phải hỏi trước. Không biết Tần lâu chủ có nhận ra cái này không? Người đó không nói nhiều, mà lấy ra một cái lệnh bài. Ừm. Lệnh bài này, có chút quen mắt, hóa ra là đế tử lệnh, không biết ngươi là người nhà nào. Tần Tiêu nhìn lệnh bài có chút quen mắt, liền lấy ra lệnh bài Tiêu Nguyên Thần từng đưa cho mình, so sánh một chút, quả nhiên rất giống, đã kiểu dáng gần như nhau, vậy có nghĩa là lệnh bài của đối phương cũng là đế tử lệnh. Chỉ là đây lại là người nhà nào? Lệnh bài của chúng ta là cùng một nhà. Người đó thấy Tần Tiêu nhận ra lệnh bài, liền giải thích. Ồ, ngươi là người của thập tam đế tử. Vậy vào đi. Nghe đối phương nói là cùng một nhà, Tần Tiêu liền hiểu ra, khó trách nói tên gia hỏa này có chút quen mắt, hẳn là người của Tiêu Nguyên Thần, mình hẳn là đã gặp khi nào đó, nếu không cũng sẽ không thấy quen mắt. Sau đó Tần Tiêu mở ra trận pháp, thả người này vào. Sau đó Tần Tiêu cũng tiếp đãi người của thập tam đế tử này tại hội trường. Chương 431, tin tức chính xác, kiếm chủng dị thường. Chương 431, tin tức chính xác. Kiếm chủng dị thường đối với người của thập tam đế tử, Tần Tiêu vẫn rất tin tưởng. Hắn sai người mang linh quả điểm tâm lên, Tần Tiêu còn rót cho đối phương một chén nhỏ linh dịch. Không biết xưng hô thế nào. Từ đế đổ tới đây, chắc hẳn có chút mệt mỏi rồi, chén linh dịch này ngươi uống trước đi, giảm bớt mệt mỏi. Tần Tiêu cảm thấy người này hẳn là do thập tam đế tử phái đến để truyền tin tức gì đó cho mình, đã là sứ giả của thập tam đế tử thì cho một chén nhỏ linh dịch cũng không quá đáng. Đa tạ Tần lâu chủ, ta họ Hạng, là một trong những thị vệ của đế tử, nhưng ta không phải từ đế đô đến, mà là vẫn luôn ở Thanh Châu. Hạng Lương Bình uống linh dịch xong, quay người đáp lời Tần Tiêu. Thì ra là Hạng thị vệ, thân hạnh, ngươi nói ngươi vẫn luôn ở Thanh Châu. Chẳng lẽ ngươi là ám tử của thập tam đế tử? Nếu ngươi là người Thanh Châu, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Ta xem tu vi cảnh giới của ngươi cũng trên hợp thể kỳ, thực lực như vậy không thể nào vô danh được chứ. Nghe đối phương không phải từ đế đô đến mà là ở Thanh Châu, Tần Tiêu cũng nghi ngờ. Là ta chưa nói rõ, ta là một trong những thị vệ theo đế tử đến lần trước, sau khi đế tử về đế đô, liền lệnh ta ở lại, còn giao cho ta lệnh bài đế tử này, nếu Tần lâu chủ và vương gia giao đấu đến cuối cùng thất bại, đế tử lệnh ta ra mặt dùng lệnh này bảo toàn tính mạng lâu chủ, không ngờ lâu chủ tài cao hơn người, tự mình giải quyết được rồi, ta liền vẫn ẩn nấp gần đó, chờ đế tử triệu hồi, cho đến hôm nay, đế tử truyền tin tức, cho nên ta liền đến truyền đạt cho Tần lâu chủ. Hạng Lương Bình nghe Tần Tiêu hiểu lầm, liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là vậy, thập tam đế tử này quả thực rất bạn bè, ngươi về sau, thay ta cảm ơn hắn, yên tâm, bằng hữu này ta quyết định, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu tốt. Nghe xong giải thích, lòng Tần Tiêu ấm áp. Tên Tiêu Nguyên Thần này quả thực đáng ngưỡng. Rời khỏi Thanh Châu rồi mà còn để lại cho mình một lá bài tẩy bảo mệnh, bất kể vì nguyên nhân gì, ít nhất người ta đã thực sự làm như vậy, nếu có bất ngờ xảy ra, sự sắp xếp này quả thực có thể cứu mạng mình. Ta nhất định sẽ mang lời nói đến đế tử. Hạng Lương Bình cũng cung kính đáp lời. Dù sao vừa rồi một chén linh dịch uống vào, quả thực khiến cảnh giới của mình có một tia dấu hiệu đột phá. Hắn là hợp thể kỳ đỉnh phong, mắc kẹt ở cảnh giới này đã lâu, tuy lắng động và hồn lực đều đủ, nhưng đột phá vẫn rất khó, hắn cũng không dám mạo hiểm thử tùy tiện. Vậy không biết hạng thị vệ, lần này là truyền đạt tin tức gì? Thần Tiêu Hiếu kỳ hỏi. Chắc hẳn Tần Lâu chủ đã biết Thanh Châu có đại năng xuất thế, đây chính là do đại sư thần toán tử bên cạnh đế tử suy tính ra, trước đây chỉ suy tính ra địa điểm đại khái, hôm nay đại sư lại suy tính ra địa điểm chi tiết hơn, cho nên đế tử đặc biệt lệnh ta đến báo cho Tần Lâu chủ. Hạng Lương Bình cũng thành thật đáp lời. Là chỗ nào? Nghe là tin tức chính xác, Thần Tiêu cũng vội vàng hỏi. Dù sao cái này dựa vào đoán thật khó đoán, có địa điểm chính xác thì dễ làm rồi. Kiếm trùng. Hạng Lương Bình cũng nhìn ra Tần Tiêu rất gấp, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra địa điểm. Kiếm trùng. Sau khi nhận được câu trả lời, Thần Tiêu cũng ngây người. Kiếm trùng Tần Tiêu từng đi qua, nơi đó vốn là bãi thử luyện của Thần Kiếm Tông, nhưng Thần Kiếm Tông đã diệt vong vạn năm trước, sớm đã không còn ai, không để lại một người nào, vậy lấy đâu ra tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ chứ? Tin tức này có đáng tin không? Không phải Tần Tiêu không tin, bởi vì cái này quả thực không có căn cứ gì, Thần Kiếm Tông đã diệt vong lâu như vậy rồi. Tin tức đế tử truyền đến là như vậy, tin tức này do đại sư đưa ra, chắc hẳn sẽ không có giả. Đúng rồi, tin tức còn nói, 7 ngày sau, kiếm trùng sẽ có dị thường, đến lúc đó tự khắc sẽ rõ. Hạng Lương Bình làm sao dám bảo đảm thật giả, hắn chỉ là người truyền tin. Nhưng cũng không cần đợi lâu, 7 ngày sau liền có thể biết kết quả. Nếu là như vậy, vậy thì không thành vấn đề rồi, dù sao chỉ cần 7 ngày là có thể biết thật giả, đa tạ hạng thị vệ. Tần Tiêu gật đầu nói, trong thời gian ngắn sẽ được kiểm chứng, thập tam đế tử sẽ không cố ý tìm người đến lừa mình. Tin tức đã truyền đạt, vậy ta xin cáo tử, Thanh Châu không còn chuyện gì, ta cũng nên trở về rồi. Hạng Lương Bình suy nghĩ một lát, liền định đứng dậy cáo tử. Hạng thị vệ đi thong thả, người đâu, tiễn khách. Thấy Hạng Lương Bình muốn đi, Tần Tiêu trực tiếp gọi một đệ tử tiễn khách. Tần Tiêu mình không đứng dậy, mà là đang suy nghĩ, vì sao lại là kiếm trùng? Trong kiếm trùng có đại năng nào? Chờ một chút. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hạng Lương Bình đột nhiên dừng bước lại. Ừm. Hạng thị vệ còn chuyện gì sao? Tần Tiêu thấy Hạng Lương Bình lại nói chuyện, cũng không suy nghĩ nữa, mà là hỏi Hạng Lương Bình. Tần lâu chủ, là thế này, lúc đó đế tử lệnh ta ở lại, và nói với ta một câu như vậy, hắn nói ta mắc kẹt ở hợp thể kỳ đỉnh phong đã lâu, ở lại, ra tay vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần dính líu đến Tần lâu chủ, có lẽ sẽ trở thành cơ duyên đột phá của ta, cho nên, xin thứ lỗi cho ta mặt dày hỏi một chút, Tần lâu chủ có thể giúp ta đột phá hợp thể kỳ đỉnh phong này không? Tần lâu chủ, ta quá muốn tiến bộ. Hạng Lương Bình vốn định đi rồi, nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn đột phá, muốn tiến vào đại thừa kỳ. Ồ, chuyện này à, tiểu vấn đề, ngươi nói xem ngươi thiếu gì đi. Tần Tiêu nghe xong lời của Hạng Lương Bình, cũng không phản cảm, dù sao người ta lúc đó ở lại là để cứu mạng mình, hơn nữa thập tam đế tử cũng đã vẽ ra viễn cảnh cho hắn, hắn muốn tiến bộ cũng có thể hiểu được. Hồi Tần lâu chủ, ta không thiếu gì cả, chỉ là luôn thiếu một chút để đột phá, ta cũng có thể cố gắng liều một phen, nhưng ở cảnh giới này, một khi thất bại, không nói đến vẫn lạc, ít nhất cũng sẽ trọng thương, lần sau muốn đột phá lại càng khó khăn hơn, cho nên ta vẫn luôn do dự. Ta biết Tần lâu chủ có lượng lớn linh dịch, không biết có thể bán cho ta một ít không. Hạng Lương Bình nghĩ một lát, vẫn chọn cách dựa vào năng lượng linh dịch để cố gắng vượt qua, có linh dịch làm trợ lực, mình có lẽ thực sự có thể đột phá xiềng xích này. Ngươi bây giờ có mấy phần trăm cơ hội đột phá? Thần Tiêu không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Hơn 8 phần 10, nhưng chưa đến 9 phần 10, cảnh giới này, không ai dám liều mạng xông lên, trừ phi có hậu chiêu. Hạng Lương Bình cũng thành thật đáp lời. Đột phá đại thừa kỳ, không phải là trúc cơ kim đan kỳ gì đó, xông lên là xông lên, thất bại cũng không chí mạng, đại thừa kỳ thực sự sẽ chết người, không vượt qua được là có khả năng vẫn lạc. Cho nên hơn 8 phần 10 cơ hội, cũng không ai dám tùy tiện xông lên, đây không phải trò chơi, thua rồi còn có cơ hội làm lại, cho dù thất bại sau đó không mất mạng, nhưng lần sau muốn đột phá lại càng khó khăn hơn, cho nên đối với lần đột phá đầu tiên, mọi người đều coi trọng nhất. Linh dịch đủ không? Người cần bao nhiêu linh dịch? Nghe đối phương đã có hơn 8% chắc chắn, Tần Tiêu liền từ bỏ tiên mộ quả, dù sao hơi lãng phí, liền hỏi đối phương cần bao nhiêu linh dịch. 20 cân, nhưng ta chỉ có 5 ức linh thạch, số còn lại có thể từ từ trả sau được không? Hạng Lương Bình có chút ngượng ngùng hỏi. Vật tư phản thường như linh dịch, càng nhiều càng đắt, 20 cân thì cũng gần 10 ức linh thạch rồi, nhưng hắn chỉ có 5 ức. Dù sao lúc đó bán theo cân, chính là bán 1 cân 50 triệu linh thạch. Chuyện nhỏ, 20 cân thôi, 5 ức thì 5 ức đi, giảm giá một nửa cho ngươi. Tần Tiêu vốn nghĩ sẽ không thu linh thạch, nhưng cứ cho không như vậy hình như cũng không hay lắm, vậy thì thu của hắn 5 ức, cho hắn 20 cân là được, như vậy, hắn cũng không cần trả ơn mình, coi như bán cho hắn rồi. Sau đó Hạng Lương Bình giao hết gia sản của mình cho Tần Tiêu, Tần Tiêu cũng trực tiếp đưa cho hắn 20 cân linh dịch. Sau đó Hạng Lương Bình liền cáo tử. Hết cách rồi, hắn cũng không sợ mặt dày nữa, có thể tiến bộ, ai mà không muốn tiến bộ chứ, người dũng cảm mới được hưởng thụ thế giới trước. Sau đó liên tiếp 7 ngày, những thiên tiêu từ đế đô đều đến tìm Tần Tiêu bàn bạc, Tần Tiêu cũng không giấu giếm, nói cho bọn họ biết khả năng cao là kiếm chủng có đại năng xuất thế. Ngày thứ 7, Tần Tiêu trực tiếp ra lệnh cho các đệ tử của mình cũng không cần tu luyện nữa, tất cả đều đưa đến kiếm chủng, đại năng xuất thế khi nào tuy không chắc chắn, nhưng sự dị thường của kiếm chủng chính là hôm nay. Chương 432, kiếm chủng mở ra, sát lục kiếm ý. Chương 432, kiếm chủng mở ra, sát lục kiếm ý. Lúc này, ngoài kiếm chủng, ngoài Tần Tiêu và các đệ tử của mình, còn có nhóm thiên tiêu đến từ đế đô. Những người của các thế lực khác cũng đang trên đường đến, dù sao động tĩnh của nhiều người như vậy chắc chắn không thể giấu được người ngoài, chỉ là bọn họ đến chậm một bước. Quả nhiên, không bao lâu sau, lối vào kiếm trùng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Lần này không giống như mở ra bình thường, dù sao bóng kiếm hiển thị lối vào mở ra cũng không xuất hiện. Sự bất ổn này không kéo dài bao lâu, trận pháp ở lối vào liền trực tiếp vỡ nát, toàn bộ lối vào trực tiếp được mở ra. Kiếm trùng đã duy trì vào năm, cứ thế mà mở ra sao? Thấy lối vào trực tiếp mở ra, Tần Tiêu vẫn còn chút không chắc chắn. Sư phụ, hay là để ta đi xem trước? Vân Mạn nghĩ đi xem trước có nguy hiểm không? Xem cái gì mà xem, đế đô này không phải có nhiều thiên kiêu như vậy sao, cứ để bọn họ đi xem trước, kiếm chủng này chúng ta cũng đã đến rồi, cũng không có gì tốt, chúng ta không tranh giành trước. Thần Tiêu trực tiếp phủ quyết đề nghị của Vân Mạn. Kiếm chủng này đột nhiên cứ thế mà mở ra, nói không có nguy hiểm gì bên trong, Thần Tiêu là không tin. Thần Minh, kiếm chủng này đã mở ra rồi, Thần Minh vì sao không bảo? Bạch Tử An dẫn những người khác đến chỗ Thần Tiêu, tò mò hỏi. Bạch Minh, ta không đổi, dù sao năm ngoái ta đã vào một lần rồi, còn các ngươi nhiều người đều là lần đầu tiên đến phải không, cứ đi xem trước đi. Tần Tiêu đương nhiên biết nhóm người này cũng đang chờ mình đi thử nước, nhưng mình cũng đang chờ các ngươi thử nước. Đúng rồi, nếu mở ra bình thường, nơi đây có cấm chế, hạn chế người trên 100 tuổi bảo, các ngươi ai đã quá tuổi, có thể đi thử trước, xem cấm chế này còn không, nếu không còn, đây chính là cơ hội duy nhất để các ngươi vào rồi, nếu không, các ngươi sẽ đến uổng công. Tần Tiêu tiếp tục lựa gạt. Nếu là dị thường bình thường, Tần Tiêu đương nhiên đã xông vào rồi, có chuyện gì lớn đâu, nhưng lần này lại khác, bởi vì tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ kia chính là sinh ra ở kiếm chủng, cho nên Tần Tiêu lần này đã học không hơn, không sống nữa. Mức độ nguy hiểm của toàn bộ kiếm trùng không cao, cho dù đi vào khu vực giữa, những kiếm ý đó cũng không có ý làm người bị thương, đều lấy cảm ngộ làm chính. Một đám đàn ông, lề mề, buộc cô nương đi thử trước. Tư Thanh Thanh thấy mọi người đẩy qua đẩy lại, nhất thời đứng ra. Không vì điều gì khác, nàng vẫn không phục, lần trước tuy bị ép xin lỗi, nhưng nàng vẫn muốn chứng minh bản thân, nơi mà Tần Tiêu ngươi không dám đi, ta dám, một đám đàn ông, còn không bằng một nữ tử như ta, ta kiêu ngạo không chỉ vì ông nội ta là tổng trưởng cấm vệ quân đế đô. Muội muội, ngươi đang làm gì? Tư Thiên Vũ nghe muội muội nói, vừa định quát mắng, kết quả Tư Thanh Thanh đã bay về phía kiếm trùng. Chư vị, xin lỗi. Tư Thiên Vũ chỉ nói đơn giản một câu, cũng theo muội muội xung vào, hắn không thể để muội muội gặp nguy hiểm. Quý Chính Triều suy nghĩ một lát, cũng đi theo, dù sao hắn và Tư Thiên Vũ cũng là bạn tốt, nếu thực sự có nguy hiểm, hắn cũng có thể rút một tay. Đã có người vào trước rồi, vậy chúng ta cũng vào thôi. Tần Tiêu cũng không ngờ, vốn định để Bạch Tử An, người có thực lực cao nhất vào thử nước trước, kết quả Tư Thanh Thanh, cô nàng hổ báo này lại vào trước, vậy mọi người cũng vào thôi. Kiếm trùng cho dù có nguy hiểm, ở lối vào hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tuy lối vào đã mở ra, nhưng hình như có thêm một tầng sương mù, chỉ cần vào kiếm trùng là không nhìn rõ bóng người nữa. Những thiên tiêu đến từ đế đô không cho là đúng, cho rằng đó là hiện tượng bình thường, nhưng Tần Tiêu biết, điều này không bình thường, trước đây khi mở cửa bình thường, không hề có nhiều sương mù như vậy. Cho nên sau khi vào kiếm trùng, Tần Tiêu liền trực tiếp tản ra thần thức của mình. Những người khác cũng phóng ra thần thức, sương mù thực sự quá dày đặc, để đối phó với những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí. May mắn là ba người vào trước cũng bị sương mù cản trở, không đi được bao xa. Sau đó tất cả mọi người đều tập trung lại với nhau. Tân Minh, kiếm trùng này vẫn luôn như vậy sao? Sương mù này lại có tác dụng cản trở thần thức, chúng ta căn bản không thể phóng ra xa được. Bạch Tử An có chút nghi ngờ hỏi Tần Tiêu. À, sương mù này trước đây hoàn toàn không có, các ngươi cẩn thận một chút, sương mù này có thể không bình thường, có thể có vấn đề. Ban đầu Tần Tiêu cũng không quá để ý đến sương mù này, không phải chỉ là sương mù thôi sao, có lẽ hôm nay nó vừa có phản ứng địa nhiệt thì sao? Nhưng hít thở không lâu sau, Tần Tiêu liền cảm thấy không đúng, hệ thống cũng xuất hiện thông báo. Kiếm ý không rõ xâm nhập cơ thể, nếu không luyện hóa kịp thời sẽ gây tổn thương cơ thể. Kiếm ý nhập thể. Kiếm ý không phải đều tự động kích hoạt sao? Sao lại biến thành sương mù rồi? Thần Tiêu nghe thấy thông báo của hệ thống còn hơi ngây người. Chư vị đều dùng kiếm, sương mù này có điều cổ quái, các ngươi phải từ từ cảm ngộ, sương mù này hình như là kiếm ý diễn hóa. Thần Tiêu suy nghĩ một lát vẫn là nhắc nhở một chút, thiên tài đế đô thì không sao, nhưng các đệ tử của mình thì đừng xảy ra vấn đề gì. Thì ra là vậy, ta cũng có cảm giác, chỉ là không xác định, không ngờ sương mù này lại do kiếm ý hóa thành. Điều này đối với kiếm tu mà nói, quả thực là một cơ duyên, chư vị, tích lũy đến một mức độ nhất định, nhớ kỹ phải luyện hóa, nếu không sẽ có hại cho cơ thể. Bị Tần Tiêu nói vậy, Bạch Tử An cũng gật đầu phụ họa. Bạch Tử An thực ra đã sớm có phỏng đoán, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, dù sao mới vào không lâu, bây giờ nghe Tần Tiêu nói xong, lúc này mới xác định. Xác định sương mù không độc hại, Tần Tiêu cũng yên tâm, bởi vì hắn bây giờ luyện thể đã tiến bộ rất nhiều, vậy tự nhiên là phải đi sâu hơn để luyện thể. Còn về kiếm ý trong sương mù này, Tần Tiêu hiểu cái quái gì về kiếm đạo chứ, nếu có thể gây tổn thương cho cơ thể, vậy thì càng tốt, vừa hay có thể luyện thể. Tuy sương mù không độc, nhưng ở đây nói không chừng còn có nguy cơ khác, các ngươi tự mình cẩn thận nhé, vi sư muốn đi sâu hơn nữa, đây cũng là một cơ duyên luyện thể của vi sư. Trước khi đi, Tần Tiêu vẫn chào hỏi các đệ tử của mình. Sư phụ yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Vân Mạn gật đầu đáp lại. Vân Mạn là đại tỷ, sau khi Tần Tiêu rời đi, đương nhiên là nàng làm chủ. Tuy Thẩm Như Nguyệt và Tiêu Văn Châu có vạn vạn lần không phục, nhưng quy tắc của Tần Tiêu là quy tắc, hai nàng cũng chỉ có thể là lao lục và lao thất. Nhưng các nàng cũng chỉ phục Vân Mạn, dù sao Vân Mạn khi đó cũng là người của Vân gia, là người đến từ đế đô, các nàng cũng quen Vân Mạn, chỉ là không thân thiết, còn về lao nhị, lao tam, lao tư và lao ngũ, hai nàng không phục. Lâm Thi Mộng và những người khác cũng không sao, dù sao người ta là đến từ đế đô, một cháu của Trấn Nam Vương, một cháu của đế vương, các nàng là dân địa phương Thanh Châu, từ tận đấy lòng đã khiếp sợ ba phần, thêm vào đó mọi người cũng không quen nhau, cũng không tiện mở miệng gọi lục sư muội và thất sư muội. Phía Tần Tiêu, theo việc bay lượn, cũng đã đến khoảng cách 600 dặm ở giữa kiếm trùng. Mặc dù áp lực vẫn là áp lực ban đầu, nhưng sương mù ở đây đã tiêu tán đi rất nhiều. Nhưng mặc dù sương mù không còn dày đặc nữa, nhưng kiếm ý ẩn chứa trong đó lại càng hung hãn hơn, hơn nữa đã có thể gây ra không ít thương tổn trong cơ thể Tần Tiêu. Cảm nhận được sự thay đổi này, Tần Tiêu càng thêm hưng phấn. Luyện thể cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Vẫn chưa đủ, tuy kiếm ý này gây tổn thương cho cơ thể mình đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ hồi phục của cơ thể, vẫn phải vào sâu hơn nữa áp lực ở đây đối với mình đã không còn tác dụng gì nữa. Cảm nhận một chút, Tần Tiêu lại bay về phía sâu bên trong. Chương 433, bắt đầu luyện thể, các bên đổ về chương 433, bắt đầu luyện thể, các bên đổ về lần trước Tần Tiêu đạt đến khoảng cách xa nhất là khoảng từ 700 dặm đến 750 dặm, áp lực ở đó gấp 32.700 lần so với bên ngoài. May mà cuối cùng cũng vượt qua, luyện thể cũng tăng lên không ít, nhưng khi đó vẫn là luyện thể tầng 5, bây giờ Tần Tiêu đã là luyện thể tầng 6, vậy đương nhiên càng không cần để ý đến chút áp lực đó nữa. Lần này Tần Tiêu một hơi tiến vào khu vực 800 dặm, áp lực ở đây so với bên ngoài, đột nhiên lên đến 13.1000 lần. Tuy chỉ hơn 100 dặm so với trước đó, nhưng 50 dặm là một lần nhân đôi, 100 dặm này chính là tăng gấp 4 lần. Nếu đơn thuần xét về áp lực, Tần Tiêu vẫn có thể chống đỡ, nhưng Tần Tiêu vẫn không dám mạo hiểm tiến sâu, bởi vì ở đây hầu như không còn sương mù, nhưng kiếm ý vẫn vô cùng bất nhập. Tần Tiêu bây giờ bề ngoài nhìn không có gì, nhưng bên trong ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyết quản, tất cả đều đang chịu tổn thương, hơn nữa tốc độ hồi phục của bản thân đã hơi không theo kịp tốc độ phá hoại. Cứ ở đây đi, tuy luyện thể là toàn thân đều tăng cường, nhưng bên trong cơ thể vẫn yếu hơn bên ngoài không ít, chỉ có thể luyện bên trong trước. Sau khi tự lẩm bẩm, Tần Tiêu liền ngồi khoanh chân xuống đất, sau đó các loại quả, linh dịch bắt đầu đổ vào miệng. Hắn mình không thể vận dụng linh khí hoặc linh dịch, nhưng cơ thể hắn sẽ tự mình lựa chọn. Tần Tiêu mình cũng không hiểu mình rốt cuộc là tình huống gì. Thiên phú linh căn tu luyện chia thành thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp lại chia thành cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Tức là có 16 cấp linh căn thiên phú, nhưng mình lại là cấp thứ 17, không có chút linh căn nào, đương nhiên đây cũng chính là cái gọi là phàm nhân thuần túy. Nhưng cơ thể mình lại hấp thu những linh dịch hoặc linh quả này vượt xa người bình thường, đã như vậy, vì sao mình lại không thể tu luyện? Điều này nói thế nào cũng không hợp lý phải không? Trên thế giới này, đa số mọi người đều có linh căn, người không có chút linh căn nào không nhiều, chẳng qua, người có linh căn hoàng cấp hạ phẩm, tu luyện đến luyện khí kỳ cũng khó khăn, người có linh căn hoàng cấp trung phẩm thì miễn cưỡng có thể tiến vào luyện khí tầng 5 trở lên, hoàng cấp thượng phẩm, đó chính là tồn tại có thể tu luyện đến luyện khí kỳ đỉnh phong, vận may tốt còn có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Chỉ có linh căn hoàng cấp cực phẩm, đây mới được coi là linh căn nhập môn, đây là chắc chắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ là giới hạn trên không cao. Linh căn huyền cấp thông thường đều là tiêu chuẩn phổ biến mà tông môn chiêu thu, bởi vì linh căn huyền cấp cực phẩm có cơ hội tiến vào hóa thần kỳ, thậm chí cơ duyên đủ, lên một tầng nữa cũng là có thể. Có lẽ có người nói, chỉ cần tài nguyên đủ, thiên phú chỉ là hạ hạn mà thôi, cơ duyên vật tư mới là thượng hạn, chỉ cần tài nguyên đủ, dù là dùng cách trồng chất cũng có thể trồng thành cao thủ đi. Kỳ thực đúng mà không đúng, vì sao lại nói vậy? Là một phép so sánh không thích hợp, thiên phú giống như chỉ số thông minh của người bình thường, tu vi chính là kiến thức, nội tính chính là khả năng lý giải, vật tư thì là các loại sách giáo khoa mang kiến thức. Đương nhiên là người có chỉ số thông minh càng cao thì thu nhận kiến thức càng nhiều, người có khả năng lý giải càng mạnh thì sự hiểu biết về kiến thức càng sâu sắc. Chỉ cần sách đủ nhiều, cho dù là người bình thường cũng có thể có được nhiều kiến thức, nhưng sách vở không phải là vô hạn, nếu chỉ có số lượng sách tương đương nhau, thì đương nhiên người có chỉ số thông minh cao và khả năng lý giải mạnh sẽ thu được kiến thức nhiều nhất. Tuy phép so sánh không thích hợp, nhưng cũng gần như là ý đó. Nếu dùng ví dụ trên để so sánh, về mặt chỉ số thông minh, Tần Tiêu chính là một người chẳng hiểu gì, khả năng lý giải cũng không mạnh, nhưng sách nhiều, kiến thức tuy không có, nhưng thực tiễn lại cực mạnh. Giống như một người mù chữ, tuy không biết chữ, không học được lý thuyết, nhưng trong tay toàn là truyện tranh thiếu nhi, dựa vào truyện tranh thiếu nhi mà chế tạo ra vũ khí hạt nhân vậy. Đây cũng là lý do vì sao hắn một kẻ luyện thể lại có được thực lực như vậy, khiến tất cả mọi người đều khó mà lý giải được. Không có linh căn thiên phú, không thể tu luyện, chỉ dựa vào tài nguyên, cứng rắn luyện thể, luyện đến hiện tại trở thành tồn tại vô địch ở hợp thể kỳ, ai nhìn thấy cũng không thể lý giải nổi. Đây chỉ là một phép so sánh đơn giản, nguyên nhân trong đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Mọi người trong kiếm chủng đều tìm một khu vực mình có thể chấp nhận, bắt đầu cảm ngộ kiếm đạo. Mọi người cũng không quấy rầy lẫn nhau, chỉ là lo lắng có nguy hiểm, mọi người cũng không ở quá xa. Lúc này bên ngoài kiếm chủng cũng đã đến không ít người, ngoài các thế lực bản địa của Thanh Châu, các thế lực từ nơi khác cũng rất nhiều, Vân gia Đế Đô, Tán Tu Liên Minh, Ngũ gia Trung Châu, giới tu chân cũng đến không ít, các tông môn cấp 1 cũng rất nhiều, Ly Nguyệt Tông, Thiên Tiên Tông, Tiên Vân Tông, Thiên Nhất Tông ở Trung Châu, vờ còn có một số thế lực tông môn khác đang trên đường đến. Trong số này có không ít người mà Tần Tiêu lẽ ra phải quen biết nhưng vẫn chưa quen biết. Mặc dù tất cả mọi người đều tụ tập bên ngoài kiếm chủng, nhưng không ai dám mạo hiểm đi vào, bởi vì tông môn đứng đầu giới tu chân Thiên Tiên Tông vẫn chưa lên tiếng. Mặc dù các tông môn cấp 1 khác cũng là thành viên cốt lõi của liên minh tu chân, nhưng Thiên Tiên Tông là tông môn số 1, tông chủ của nó lại là minh chủ chủ đạo liên minh tu chân. Lần này người dẫn đội đến lại là thánh nữ của Thiên Tiên Tông, Tiêu Nguyên Toàn, cũng chính là 18 công chúa của Thiên Đế, 18 đế nữ không ở đế đô kia. Một tồn tại như vậy, đừng nói các trưởng lão và đệ tử dẫn đội của các tông môn khác, ngay cả lão tổ của bọn họ đến cũng phải nhường Tiêu Nguyên Toàn ba phần. Không chỉ vì thân phận của nàng, mà còn vì tu vi của nàng, độ kiếp kỳ tam trọng, hơn nữa tuổi đời còn chưa đến trăm. Kiểm tra thiên phú lại càng là thiên linh căn cực phẩm, thậm chí còn cao hơn. Thật sự muốn nói về mức độ yêu nghiệt, Tần Tiêu trước mặt nàng chỉ là một tân binh trứng nước. Hơn nữa Tiên Tiên Tông còn có một người mà Tần Tiêu lẽ ra phải quen biết, nhưng vẫn chưa quen biết, đó chính là đệ tử Hạch Tâm Lăng Ngự Nguyệt, con gái út của Lăng Hồng Văn, em gái của Lăng Ngự Tuyết. Lăng Ngự Nguyệt, năm nay 18 tuổi, vào Tiên Tiên Tông 11 năm, hiện tại đã là Hóa Thần kỳ đỉnh phong, thiên phú cũng là thiên linh căn cực phẩm, đây còn là thiên phú chưa thức tỉnh lần hai. Đừng thấy Lăng gia đã rời khỏi vòng tròn cốt lõi của đế đô, nhưng năng lượng của Lăng gia không hề giảm đi chút nào, Lăng Ngự Nguyệt này lại là đệ tử thân truyền của Thánh nữ Tiêu Nguyên Toàn, có mối quan hệ này, Lăng gia sẽ không kém cỏi đến mức nào. Lần này không ít đại thế lực đã đến, Vân Bất Kinh của Vân gia vốn có chút kiêu ngạo cũng trở nên kiêm tốn. Chủ yếu là vì Lăng gia trước đây có quan hệ tốt với Vân gia, nhưng Vân gia gặp biến cố, chính mạch suýt bị người nhà tự diệt, đồng thời Lăng gia cũng vì thế mà bị liên lụy, điều này đã khiến Lăng gia chủ động rút lui về Thanh Châu. Lăng Nhược Nguyệt và Vân Mạn lại cùng năm sinh, hai người xem như là chơi với nhau từ nhỏ, mặc dù năm 7 tuổi Lăng Nhược Nguyệt đã đến Thiên Tiên Tông, nhưng mối quan hệ này dù sao cũng ở đó, vạn nhất Lăng Nhược Nguyệt mượn cơ hội làm khó mình thì không tốt. Các thế lực khác ít nhất còn coi chuyện này là chuyện quan trọng để đối đãi, Thiên Tiên Tông lại còn điều động cả thánh nữ, nhưng tán tu liên minh thì lại gây cười. Lại phái Trương Tạ và Lý Lưu hai tên xui xẻo đến, coi như là đủ số. Đại ca, hay là chúng ta đừng dùng chiêu bài của tán tu liên minh nữa, thật sự quá mất mặt. Lý Lưu thấy người khác đến đều là một đám đông, tán tu liên minh của bọn họ chỉ có hai người, càng buồn cười hơn là còn chẳng mấy ai biết bọn họ. Vậy không được đâu, trưởng lão nói, lần này biểu hiện tốt sẽ cho chúng ta về Trung Châu. Trương Tạ tuy cũng ngượng ngùng, nhưng trưởng lão đã nói muốn cho huynh đệ bọn họ về Trung Châu mà. Đại ca, ngươi đừng tin mọi thứ như vậy, cái gì cũng tin chỉ hại ngươi thôi, thật sự không được thì chúng ta theo ông chủ đi, cái Trung Châu này về hay không cũng vậy thôi. Lý Hữu đều cắt lời, đại ca này sao lại dễ lừa như vậy, biết sớm lúc đó đã tiếp tục đi theo ông chủ rồi, bây giờ ông chủ đang nổi như cồn, trực tiếp đi theo ông chủ e là lợi ích còn nhiều hơn. Hai người này sau khi rời Tần Tiêu, thông qua linh thạch có được từ Tần Tiêu, đã mua không ít tài nguyên, tu vi cũng đã đạt đến Hóa Thần hậu kỳ. Huynh đệ liên thủ, miễn cưỡng cũng có thể đối đầu với Hóa Thần kỳ đỉnh phong, mặc dù cuối cùng cổ tay sẽ bị đối thủ Hóa Thần kỳ đỉnh phong bẻ gãy, nhưng ngươi cứ nói xem có phải đã đối đầu rồi không. Chương 434, có duyên mà đến, cực hạn luyện thể. Chương 434, có duyên mà đến, cực hạn luyện thể. Người khác có lẽ không biết bên trong có nguy hiểm hay không, nhưng Tiêu Nguyên Toàn lại có thể cảm nhận được, bên trong này có một cường giả độ kiếp kỳ, mặc dù cách rất xa, nhưng cái khí tức mơ hồ này nàng có thể cảm nhận được. Kỳ thực những chuyện lớn như thế này, đại năng xuất thế, cho dù là tiền triều hay liên minh tu chân, đều nên chuẩn bị sẵn sàng. Sự xuất hiện của Tiêu Nguyên Toàn không phải là ngẫu nhiên, mà là quyết định sau khi đã thương lượng. Dù sao thì không ai biết vị đại năng xuất thế này có phải là địch hay không, nhưng lại sợ rằng sau khi bố trí gì đó sẽ chọc giận đối phương, vốn không có chuyện gì, kết quả lại làm gì đó, biến thành có chuyện. Vì vậy cuối cùng mới chọn để Tiêu Nguyên Toàn xử lý. Một mặt nàng là thánh nữ của Thiên Tiên Tông, có thể đại diện cho giới tu chân, mặt khác, thân phận của nàng cũng có thể đại diện cho thiên triều, hơn nữa chỉ có một người, tu vi, thân phận đều có thể đại diện cho sự thành ý của giới tu chân và thiên triều. Ý là, để bày tỏ sự tôn trọng, chúng ta đã phái ra lực lượng cốt lõi, không phải là những kẻ tiểu tốt bình thường, mà là một cao thủ độ kiếp kỳ tam trọng, lại có thân phận tôn quý, để tránh hiểu lầm, cũng chỉ phái ra một người. Đối phương nếu là địch, muốn giết Tiêu Nguyên Toàn cũng phải cân nhắc hậu quả, nếu không phải là địch, bên mình cũng đã đưa ra đủ thành ý và sự tôn trọng. Sương mù này có vấn đề, trong đó chứa đựng rất nhiều kiếm ý, lại vô cùng bạo ngược, các ngươi không được cố gắng đi sâu vào, nếu cảm thấy bất thường, lập tức tính tâm luyện hóa, đây đối với các ngươi cũng là một tạo hóa. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Tiêu Nguyên Toàn liền nói với mọi người một tiếng. Đa tạ thánh nữ nhắc nhở, chúng ta liền đi vào trước. Thiên Tiêu Khâu Hưng Vũ của Thiên Nhất Tông cảm tạ Tiêu Nguyên Toàn một tiếng, liền dẫn người của Thiên Nhất Tông vào kiếm trùng. Những người khác thấy Thiên Nhất Tông đã bảo, cũng nao nao cảm tạ rồi đi theo vào. Đợi khi tất cả mọi người đã vào gần hết, Thiên Tiên Tông mới bắt đầu vào. Sư phụ, người lo lắng có nguy hiểm sao? Lăng Nhược Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Nguy hiểm thì không lớn, chỉ là bên trong này quả thực có một đại năng, các ngươi vào sau, lượng sức mà làm, vị đại năng kia hẳn là đang xung kích cực hạn, các ngươi không đến gần thì hẳn là không có nguy hiểm gì. Tiêu Nguyên Toàn sờ đầu Lăng Nhược Nguyệt, giải thích. Tiêu Nguyên Toàn tuy đã kiểm tra một lượng, vòng ngoài không có nguy hiểm quá lớn, nhưng khí tức của cường giả mà nàng cảm nhận được cũng đang ổn định tăng lên, cho thấy là đang xung kích cực hạn cuối cùng. Sau đó tất cả mọi người cơ bản đều đã vào kiếm trùng, duy chỉ có những lao gia hỏa và Tiêu Nguyên Toàn là chưa vào. Những lao gia hỏa dẫn đội đều là đại thừa kỳ, tuổi đời cũng không nhỏ, hơn nữa kiếm ý ở vòng ngoài đối với bọn họ cũng không còn tác dụng lớn, không cần thiết phải tranh giành với văn bối. Quan trọng hơn là Tiêu Nguyên Toàn ở đây, những lao gia hỏa này cũng không dám bất quyền. Tiêu Nguyên Toàn không vào là vì không muốn bị đại năng kia sinh ra hiểu lầm gì, chỉ đợi sau khi vị đại năng kia thành công, nàng mới đi xem xét một hai, có lẽ còn có thể nói chuyện một phen, hiện tại vẫn là không nên làm những hành động dễ gây hiểu lầm. Có thể đột phá đến tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ, cho thấy người này bản thân đã có thực lực độ kiếp kỳ tầng thứ tư, loại người này, trừ khi có ngụy tiên siêu việt độ kiếp kỳ đến, bằng không ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Những người này vừa tiến vào cũng vì sương mù mà nhao nhao phóng ra thần thức, tản ra. Người thực lực yếu, đi chưa được bao xa đã bắt đầu dừng lại cảm ngộ kiếm ý, người thực lực mạnh tự nhiên đi sâu hơn. Tần Tiêu thì đã thích nghi với khu vực từ 800 đến 850 giảm rồi. Luyện thể của Tần Tiêu chủ yếu có hai công năng, phòng ngự và hồi phục. Có thể phòng ngự thì trực tiếp phòng ngự, không thể phòng ngự thì liều mạng hồi phục, chỉ cần khả năng hồi phục của ta cao hơn sức phá hoại của ngươi thì ta chính là vô địch, bởi vì ta có vô hạn linh dịch có thể bổ sung. Hiện tại Tần Tiêu đang liều mạng hồi phục, bởi vì loại tấn công nội tại này, hắn không thể phòng ngự, nhục thân có mạnh đến đâu, nhưng người ta căn bản không tấn công nhục thân của ngươi, hồn lực của ngươi cường đại, người ta cũng không tấn công thần hồn của ngươi, mà trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Loại vật vô hình vô ảnh này, trừ phi ngươi phong bế ngũ giác, bằng không sẽ vô cùng bất nhập. Kỳ thực Tần Tiêu cũng không sao cả, dù sao hắn đến đây là để luyện thể, đừng nói hắn không hiểu kiếm đạo, cho dù hắn có thể luyện hóa những kiếm ý này, hắn cũng sẽ không làm, không thể lãng phí cơ hội luyện thể khó có được này. Lúc này Tần Tiêu đã đến khu vực từ 850 đến 900 dặm. Áp lực 26 vạn 2000 mấy chục lần, Tần Tiêu cũng đã có cảm giác, hơn nữa kiếm ý ở đây càng hung hãn hơn, lực phá hoại cũng tăng gấp đôi. Tuy nhiên điều này lại rất hợp ý Tần Tiêu, cứ để sát thương đến mạnh mẽ hơn một chút đi, hôm nay ta sẽ chịu ngược đãi một lần, dù sao ta biết mình không có khuynh hướng này, tất cả đều vì tu luyện. Thực ra Tần Tiêu luyện thể là luyện toàn bộ, chỉ là cùng là tầng thứ 6, bên trong vẫn sẽ yếu hơn phòng ngự của da thịt bên ngoài, đây là chuyện không thể tránh khỏi, nếu trong ngoài đều mạnh như nhau thì không đúng rồi. Đến đây, Tần Tiêu cũng buông thả, áp lực trên da thịt cũng được giải phóng, một người nhỏ màu xanh lục sẫm đang ngồi quanh chân, thỉnh thoảng lấy linh dịch ra uống, linh quả thánh nguyên trong tay cũng không ngừng ăn. Tần Tiêu cũng phát hiện ra, hồn lực này là một thứ tốt, luyện thể có hạn chế, hắn không có cách nào, nhưng bổ sung hồn lực lại không có nhiều hạn chế như vậy, cứ ăn là xong, hiệu quả có yếu đến đâu, nhưng vẫn có hiệu quả, điều này Tần Tiêu vẫn có thể cảm nhận được. Nếu không có chút hiệu quả nào, Tần Tiêu cũng sẽ không ăn siêng năng như vậy. Lần này Tần Tiêu mặc tứ thánh sáo trang, đương nhiên không sợ áp lực mạnh mẽ, điều duy nhất hơi tiếc nuối là tứ thánh sáo trang không có quần, nhưng Tần Tiêu vẫn tự chuẩn bị, lúc đó từ cửa hàng của Tiêu Nguyên Thần mua rất nhiều pháp bảo cực phẩm, vừa vặn có một bộ ngoại trang, bằng không bây giờ chỉ có thể dùng tề lân bảo để che mông. Tần Tiêu nghĩ, tứ thánh sáo trang này có vương miện, có kiếm, có nội giáp, còn có giày, duy nhất không có áo và quần, hẳn là còn có hai món áo và quần cùng cấp mới đúng, chỉ là không biết ở đâu. Tệ nhất là, quần thì ít nhất phải có một cái chứ, áo không có, còn có huyền vũ nội giáp có thể che chắn không bị lộ hàng. Quần không có, vậy thì thật sự sẽ lộ hàng. Tuy nhiên Tần Tiêu tạm thời không biết hai món này là gì, nhưng chắc chắn là có, vị đại lao từng mặc tứ thánh sáo trang kia, tổng không đến nỗi cởi chuồng đánh nhau đi. Dù sao ngay cả huyền vũ nội giáp cũng bị đánh nát, cho thấy pháp bảo cấp thấp hơn huyền vũ nội giáp căn bản không thể chịu nổi tấn công, chắc chắn sẽ sớm bị đánh tan, nếu chỉ có tứ thánh sáo trang, vậy thì phải cởi chuồng đánh nhau rồi. Bên ngoài kiếm chủng, người đến cũng ngày càng nhiều, dưới sự cho phép của Tiêu Nguyên Toàn, tất cả cũng đã vào kiếm chủng. Những kiếm ý này, vốn dĩ không có, lần này xuất hiện, chắc chắn là có liên quan đến vị đại năng kia, nói không chừng những kiếm ý tản mát ra này chính là những kiếm ý mà vị đại năng kia cảm ngộ sau đó tiết ra những thứ không vừa mắt. Nhưng trong mắt những đệ tử thực lực không cao này, đó lại là cơ duyên khó có được, một chút cảm ngộ từ khe ngón tay của đại năng chính là bảo vật mà bọn họ khó lòng chạm tới. Thứ này không liên quan đến tài nguyên và thiên phú, không phải nhà ngươi có nhiều tài nguyên thì ngươi có thể cảm ngộ, từ trước đến nay chỉ có thể lĩnh hội chứ không thể diễn đạt bằng lời, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì tùy thuộc vào chính ngươi. Nếu có thể nhân cơ hội này mà có được cảm ngộ của riêng mình thì đối với kiếm đạo sau này của bản thân cũng là một sự nâng cao cực lớn, thậm chí có thể dễ dàng thăng cấp. Và Tần Tiêu vẫn đang trong vòng luân hồi không ngừng tổn thương và không ngừng hồi phục, đã đến khu vực từ 900 đến 950 dặm. Áp lực ở đây đã lên đến 52 vạn 4000 mấy chục lần, sát thương của kiếm ý cũng lớn hơn rất nhiều. Dưới sự tấn công kép của áp lực và kiếm ý, Tần Tiêu đã không thể ngồi được nữa, lúc này đang nằm trên mặt đất, ngón tay đặt trong miệng, bắt đầu không ngừng bổ sung. Đây tạm thời là cực hạn của Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu vẫn không thỏa mãn, bởi vì hắn sắp chạm tới người có thể có công pháp luyện thể rồi, đã không còn xa nữa, lần này nhất định phải đến đó. Chương 435, kẻ thù gặp mặt, một chạm là phát. Chương 435, kẻ thù gặp mặt, một chạm là phát. Những người đã tiến vào kiếm chủng, chắc chắn không chỉ muốn có được cảm ngộ kiếm ý đơn giản như vậy. Vì đã nói có đại cơ duyên, vậy chắc chắn phải tìm được vị đại năng kia, nhưng do bị kiếm ý nhiễu loạn nên mới tiến lên chậm chạp. Một vị đại năng siêu việt độ kiếp kỳ, chỉ cần có quan hệ đối với bản thân, đối với gia tộc, đối với thế lực của mình, đó đều sẽ là sự nâng cao vô song. Ít nhất có thể không sợ hãi hầu hết các độ kiếp kỳ. Tuy nhiên hầu hết mọi người, ngay cả luyện hóa kiếm ý cũng khó khăn, bọn họ tự nhiên không có tư cách này, ngoài Tần Tiêu ra, chỉ có những tiên tiêu ở đế đô là ở tuyến đầu tiên. Lúc này, sự chênh lệch về tu vi cũng thể hiện ra. Người tu vi càng cao, càng có thể chịu được sát thương của kiếm ý, người ngộ tính cao, cũng có thể tiến sâu hơn, tốc độ luyện hóa của bọn họ nhanh hơn. Hiện tại tuyến đầu gần như đều là hợp thể kỳ rồi, thậm chí cả hóa thần kỳ đỉnh phong cũng bị kéo giãn khoảng cách. Đã có không ít người vào sau cũng đã đuổi kịp. Thật khéo làm sao, trong đám người đuổi kịp sau đó, Vân Mạn đã phát hiện ra Vân Bất Kinh. Vân Mạn đã do dự rất lâu, nhưng vẫn không thể kìm nén được. Vân Bất Kinh, hôm nay để ta gặp ngươi, có lẽ là định mệnh, lấy mạng ra đây. Vân Mạn một tay cầm kiếm, hướng về phía Vân Bất Kinh nói. Mạn Nhi, chấm đã, chuyện năm xưa không liên quan gì đến ta, ta cũng chỉ là một đệ tử, đó đều là quyết định của cấp trên, ngươi tìm ta báo thủ vô ích thôi. Nhìn thấy là Vân Mạn, Vân Bất Kinh vội vàng giải thích. Vân Bất Kinh tuy không sợ thực lực của Vân Mạn, nhưng hắn sợ Tần Tiêu, tên đó quá yêu nghiệt, hơn nữa cũng đang ở trong kiếm chủng. Những người ở giai đoạn này đều là hợp thể kỳ, nên trong số đệ tử của Tần Tiêu chỉ có Vân Mạn và Tiêu Văn Châu. Vân Mạn, chuyện báo thù không bằng ra ngoài rồi nói, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng luyện hóa, nâng cao thực lực, tuyệt đối đừng xúc động. Tiêu Văn Châu đương nhiên cũng biết chuyện của Vân gia, dù sao Vân gia ở đế đô cũng là một gia tộc không nhỏ, nhưng bây giờ dường như không phải lúc báo thù. Bọn họ đã cố gắng tăng tốc hết sức, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng lưng của Tần Tiêu, bây giờ báo thủ, chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đến lúc đó sẽ càng không đuổi kịp sư phụ. Tiêu Văn Châu không phản đối Vân Mạn báo thủ, chỉ là không phải bây giờ mà thôi, đợi sau khi ra khỏi kiếm chủng, rồi báo thủ cũng được. Đúng vậy, Mạn Nhi, chuyện năm xưa quá phức tạp, nếu ngươi thật sự muốn báo thủ, ta cũng không tránh, nhưng không phải bây giờ, sau khi ra ngoài, chúng ta chiến một trận là được. Nghe Tiêu Văn Châu điều hòa, Vân Bất Kinh cũng vội vàng nói. Vân Bất Kinh nghĩ đến đại cơ duyên lần này, nếu đại cơ duyên lần này được hắn đạt được, thì Vân gia sẽ một bước trở thành gia tộc hạng nhất, thậm chí là tồn tại đứng đầu trong các gia tộc hạng nhất. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc chiến đấu với Vân Mạn. Không được, năm xưa ta không có bản lĩnh báo thủ, mới để các ngươi sống lâu như vậy, hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vân Bất Kinh, ngươi nói không liên quan đến ngươi, ngươi có dám nói ngươi không giết một người nào của chủ mạch ta? Trên tay ngươi không có máu của chủ mạch ta. Vân Mạn đã quyết định báo thủ, đương nhiên không thể nhịn một chút nào, trực tiếp chất vấn. Năm xưa tuy nàng không ở nhà, không thấy cảnh thảm thương của người nhà, nhưng nàng cũng nghe được từ lời nói của người khác, người của chủ mạch mình, không phân biệt nam nữ già trẻ, đều chết thảm, ngay cả tam ca của mình, một người bình thường không tu luyện cũng không thoát khỏi cái chết, còn có cháu trai nhỏ vừa đầy tháng của mình. Vân Mạn tổng cộng có 3 ca ca, tam ca khi còn nhỏ gặp tai nạn, từ đó vô duyên tu luyện, sau này dứt khoát làm người bình thường, kết hôn sinh con, cũng khá vui vẻ. Chỉ là mọi chuyện đến quá đột ngột, bang hệ phản loạn, một mạch chủ, trừ Vân Mạn, toàn bộ chết thảm. Thực ra năm đó, Vân gia bị cuốn vào sự kiện của đại hoàng tử, con gái của một vị tướng dưới quyền đại hoàng tử lại là mẹ của Vân Mạn, đại hoàng tử thất thế, dòng dõi chính bị thanh trừng, vị tướng đó đương nhiên cũng không thoát khỏi. Vân gia tuy không bị định tội, nhưng mối quan hệ giữa chủ mạch và vị tướng đó đã rõ ràng, cũng bị giới nghiêm, dẫn đến nhiều thế lực và gia tộc không dám đi lại quá gần với Vân gia. Trong quá trình thanh trừng, bang hệ trực tiếp phản bội, chủ động tiêu diệt chủ mạch Vân gia, để cắt đứt liên hệ với vị tướng đó, cũng là một biểu hiện trung thành. Lúc đó đã khiến Lăng Hồng Văn tức giận muốn chết, hắn rất rõ, chuyện này không liên quan đến Vân gia, hai nhà giao hảo, hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn thay bạn bè bảo đảm, kết quả đợi hắn trở về, Vân gia đã tự nội loạn, dòng dõi chính chết sạch. Có lẽ đây chỉ là một cái cớ của bang hệ, hoặc có mục đích khác, dù sao khi Lăng Hồng Văn phát hiện ra thì Vân gia đã thay đổi. Lăng Hồng Văn tuy tức giận, nhưng hắn không thể làm gì, vì đó là chuyện nội bộ gia tộc, trừ khi Lăng gia và Vân gia khai chiến. Nhưng thế lực ở đế đô phức tạp đan xen, làm sao có thể tùy tiện khai chiến, vì Lăng Hồng Văn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cũng đã liên lụy đến tiên đạo thương hành bị người ta gièm pha, Lăng Hồng Văn cuối cùng cũng tự nguyện dẫn một phần người của Lăng gia đến Thanh Châu, hắn đối với đế đô này cũng đã hoàn toàn thất vọng. Sau này hắn phát hiện Vân Mạn chưa chết, liền phái người âm thầm bảo vệ dọc đường, tiện thể dẫn nàng đến Thanh Châu. Sau này điều tra rõ ràng, chuyện này quả thực không liên quan đến Vân gia, vị lao tướng quân đó sau khi biết con gái và gia đình đều tử trận, cũng đã tự vẫn trong đại ngục. Đại hoàng tử cũng bị đánh vào thiên lao. Chuyện này rốt cuộc là sao đã không còn quan trọng nữa, tranh đấu từ trước đến nay không hỏi nguyên do, chỉ xem kết quả, thua là thua. Các thế lực còn lại của đại hoàng tử đều bị nhị hoàng tử Tiêu Nguyên Trụ thu nạp. Bây giờ thì tốt rồi, hai huynh đệ đã đoàn tụ trong thiên lao. Còn về việc tại sao bàng hệ lại vội vã đầu hàng, chuyện này chỉ có thể hỏi gia chủ Vân gia hiện tại. Hiện giờ Vân Bất Kinh bị Vân Man chất vấn có giết người của đích hệ không, hắn không biết phải trả lời thế nào. Sao có thể không giết? Đây là loạn gia tộc, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Man Nhi, chuyện này cứ cho qua đi, nếu ngươi thật sự muốn báo thù, ngươi đến đế đô tìm lão tổ đi, chuyện năm xưa lão tổ đã ngầm đồng ý, lão tổ không chỉ là lão tổ của bàng hệ ta, mà còn là lão tổ của đích hệ ngươi, là lão tổ chung của chúng ta, ngươi đi hỏi hắn tại sao lại bỏ rơi đích hệ, ngươi tìm ta báo thù cũng vô dụng thôi. Vân Bất Kinh vốn không muốn giải thích, nhưng hắn thấy Lăng Nhược Nguyệt ở đằng xa cũng đi tới. Nếu đối chiến với Vân Man, hắn có nắm chắc một trận, cho dù thêm Tiêu Văn Châu, hắn cũng có nắm chắc có thể trốn thoát, nhưng nếu thêm Lăng Nhược Nguyệt thì có chút khó giải quyết, nên hắn chỉ có thể giải thích. Có thể không đánh thì đừng đánh, bên trong còn có đại cơ duyên đang chờ, chúng ta không cần thiết phải đánh nhau ở đây. Man Nhi. Lăng Nhược Nguyệt cũng nhìn thấy Vân Man. Nguyệt Nhi. Nghe có người gọi mình, Vân Man quay người nhìn lại, hóa ra là Lăng Nhược Nguyệt, nàng cũng hơi kinh ngạc. Chuyện của Vân gia năm xưa ta cũng nghe nói, không ngờ ngươi vẫn còn sống, thật sự quá tốt rồi, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ. Lăng Nhược Nguyệt thấy Vân Man cũng rất vui, chỉ là không kích động như tưởng tượng. Dù sao cũng đã hơn 10 năm không gặp, khi cùng chơi đùa cả hai vẫn còn là trẻ con, ký ức đều có chút mơ hồ, nhưng vui mừng cũng là thật. Có lẽ vì tu luyện, hoặc vì tính cách, Lăng Nhược Nguyệt không tỏ ra quá kích động. Đúng vậy, năm xưa ngươi được Tiên Tiên Tông coi trọng, chúng ta liền chia xa, 11 năm rồi nhỉ, hôm nay có thể gặp ngươi, ta cũng rất vui. Vân Man cũng vậy, nàng rất vui khi gặp Lăng Nhược Nguyệt, nhưng cũng không có sự kích động như trong tưởng tượng. Hai người đều giữ khoảng cách vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Các ngươi cứ nói chuyện, ta còn có việc nên đi trước. Vân Bất Kinh thấy hai người đang hàn huyên, cũng không quản nhiều như vậy nữa, rút lui trước đi, ta đổi một con đường khác đi sâu vào bên trong. Đi, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Vân gia thấy Ngô Bất Kinh muốn đi, cũng không để ý quá nhiều, cầm kiếm xông thẳng vào. Chương 436, đối đầu kịch liệt, kết quả bất ngờ. Chương 436, đối đầu kịch liệt, kết quả bất ngờ. Vân Man đột nhiên ra tay khiến tất cả mọi người có mặt đều trở tay không kịp. May mắn thay Vân Bất Kinh luôn đề phòng, nên nhanh chóng dương kiếm đỡ, nhờ đó mới không bị một kiếm chém chết. Vân Man, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Vân Bất Kinh tuy đỡ được một kiếm của Vân Man, nhưng cũng sợ hãi không ít. Vân Man thì không trả lời hắn, khi đánh nhau, ít nói một chút, phản diện chết vì nói nhiều, đây là đạo lý sư phụ nàng đã dạy nàng. Tuy không trả lời, nhưng Vân Man lại dùng kiếm để đáp lại hắn. một đòn không trúng, Vân Man xoay người, sau đó lại tích lực, trực tiếp bay vọt lên, đến trên không Vân Bất Kinh. Sau đó chính là một nhát bổ mạnh. Liệt địa. Một luồng kiếm ảnh khổng lồ tức thì chém xuống Vân Bất Kinh. Trước đây Vân Man dùng những kiếm, sau này khi Tần Tiêu chụp được bộ kiếm pháp đó, các đệ tử cũng đều đổi sang cứng kiếm, bởi vì kiếm pháp này vốn cứng mãnh, cứng kiếm mới có thể phát huy hoàn hảo ưu thế của kiếm pháp. Uy thế cường đại từ trời giáng xuống, Vân Bất Kinh cũng không dám cứng rắn nữa, dù sao cũng là cùng hợp thể kỳ, tuy mình cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng dưới sự gia trì của kiếm pháp, khoảng cách này sẽ được thu hẹp. Hơn nữa, làm gì có ai ngốc nghếch mà cứng rắn đỡ các đòn tấn công khác, trừ yêu nghiệt Tần Tiêu ra, đa số chỉ khi ở trong tình huống nghiền ép mới làm như vậy. Còn một nguyên nhân nữa, đó là vì đây là kiếm chủng, kiếm ý vốn nồng hậu, chỉ cần sử dụng kiếm pháp, sẽ dẫn dắt các kiếm ý khác theo kiếm pháp mà động, từ đó tăng thêm uy lực. Vân Bất Kinh sau khi tránh được một đòn, cũng không khách khí nữa, một bước đạp vân, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách, sau đó cũng là một cú nhảy vọt, lên không trung. Ngươi không thích dùng tư thế từ trên cao tấn công sao? Vậy thì ta sẽ còn cao hơn ngươi. Thấy đối phương cũng bay lên không, Vân Man liền hạ xuống. Đây là kiếm chủng, áp lực gấp nhiều lần bên ngoài, bay lên không chỉ làm tăng tiêu hao linh khí, không hề có chút lợi ích nào. Vân Man là vì nhát kiếm này cần mới bay lên không, chứ không phải để khoe khoang. Đồng là người Vân gia, vậy ta sẽ dùng chiêu Vân Lôi này, tiễn ngươi đi gặp phụ mẫu huynh trưởng của ngươi. Vân Bất Kinh cũng nổi giận, nếu ngươi đã nhất định muốn tìm chết, vậy ta sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ với gia đình. Vân Lôi kiếm pháp cũng là một trong những tuyệt học của Vân gia, Vân Man cũng biết, nhưng sau này để che giấu thân phận, nàng hầu như không dùng ấy, chỉ còn lại chút cơ bản. Đối mặt với Vân Bất Kinh đã đại thành, nàng vẫn có chút khó khăn. Nhìn Vân Bất Kinh đang tích lực, Tiêu Văn Châu trực tiếp tiến lên một bước, chuẩn bị giúp Vân Man đỡ đòn này. Không cần đâu, ta tự mình làm. Vân Man biết Tiêu Văn Châu muốn làm gì, nhưng nàng không muốn ân oán riêng của mình liên lụy người khác. Tuy đối mặt với chiêu này có chút khó khăn, nhưng nàng cũng không phải không có cách. Chỉ thấy Vân Man tay phải rũ xuống, mũi kiếm tự nhiên chạm đất, nhưng khí thế trên người nàng lại không ngừng tăng lên. Lúc đó cuốn kiếm pháp kia có 3 chiêu, một chiêu đoạn nhạc, một chiêu liệt địa, chiêu thứ 3 chính là phá thiên. Ai nói đứng ở phía dưới thì không có ưu thế. Vân Lôi, phá thiên. Hai người hầu như đồng thời ra tay, hai đạo kiếm ảnh khổng lồ giao nhau với tốc độ cực nhanh. Những người đứng xem nhau nhau lùi lại. Đây là ở kiếm chủng, chiêu kiếm sẽ được phóng đại, quá gần có thể bị ảnh hưởng, dù không bị ảnh hưởng thì bay đẩy bùi cũng không tốt. Trong khoảnh khắc hai đạo kiếm ảnh va chạm, tức thì sóng xung kích khổng lồ tán ra bốn phía. May mà những người xem đã lùi lại khá xa, nếu không rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì hai đạo kiếm ảnh đều tăng cường không ít trong khoảnh khắc va chạm. Mặc dù va chạm tạo ra một vụ nổ lớn, nhưng năng lượng của hai đạo kiếm ảnh không thể giống hệt nhau, luôn có một đạo sẽ bị tiêu hao trước. Tưởng chừng như phải mất rất lâu, nhưng thực ra chỉ trong vài hơi thở, kiếm khí Vân Lôi của Vân Bất Kinh đã bị phá vỡ, trực tiếp bị phá thiên của Vân Man chém đứt. Không hay rồi, ta lại thua ở kiếm khí. Vân Bất Kinh thấy kiếm khí của mình bị phá vỡ trong khoảnh khắc liền định bỏ chạy. Chỉ là đột nhiên đầu góc choáng váng, đứng ngây tại chỗ, Vân Bất Kinh đáng lẽ phải tránh được, lại trực tiếp bị dư uy của phá thiên chém trúng. May mắn phá thiên đã bị tiêu hao gần hết, nhát kiếm này mới không trực tiếp chém giết Vân Bất Kinh. Thế nhưng dù vậy, toàn thân Vân Bất Kinh, từ bụng phải đến vai trái, xuất hiện một vết thương sâu hoắm máu chảy đầm đìa. Sau đó cả người liền từ trên không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Các đệ tử Vân gia khác thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ Vân Bất Kinh dậy. May mắn cơn choáng váng không kéo dài quá lâu, Vân Bất Kinh liền tỉnh lại. Ngươi vậy mà dám chủ động dùng công kích nguyên thần đối với ta? Vân Bất Kinh có chút kinh ngạc. Lúc nãy ta không phải ngây người ra, mà là bị Vân Man dùng công kích nguyên thần, trực tiếp chấn động nguyên thần, nên mới ngây người ra. Chỉ là nàng sao lại dám? Ta đã hơn 100 tuổi, lại là hợp thể trung kỳ, Vân Man chưa đến 20 tuổi, dù có Tần Tiêu tương trợ, nghịch thiên đạt đến hợp thể sơ kỳ, nhưng nguyên thần này sao cũng không thể mạnh hơn ta chứ? Ta tại sao không dám? Vừa rồi Vân Man quả thực đã sử dụng công kích nguyên thần, tuy mạo hiểm, nhưng nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa nàng cũng đã nhận được không ít thánh nguyên linh quả từ Tần Tiêu, nguyên thần lực đã rất mạnh rồi, nên cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc mà làm bừa. Dù là cường độ nguyên thần, cường độ linh khí, cường độ kiếm pháp, có thể nói, trừ cảnh giới tu vi ra, mọi thứ đều mạnh hơn Vân Bất Kinh, đánh bại Vân Bất Kinh hình như cũng không phải là chuyện không thể hiểu được. Mặc dù uy thế của Phá Thiên đã bị tiêu hao rất nhiều, chỉ có một phần dư uy chúng vào Vân Bất Kinh, nhưng vì đây là kiếm chủng, sau khi hắn bị thương, thứ hắn phải đối mặt không chỉ là Phá Thiên của Vân Man, mà còn có kiếm ý bạo ngược vốn tồn tại trong kiếm chủng. Đây cũng là lý do Vân Man không thừa thắng xông lên, bởi vì Vân Bất Kinh cơ bản là không thể chạy thoát, một khi bất lợi xuất hiện, nó sẽ được phóng đại vô hạn. Vân Lam, ngươi lên đi, ta bây giờ đã bị thương, càng không phải đối thủ của nàng ta, ngươi hãy cẩn thận, đề phòng công kích nguyên thần của nàng ta. Vân Bất Kinh bây giờ chỉ muốn chữa thương, không còn lòng dạ nào để chiến đấu nữa. Vân gia lần này có vài vị thiên tiêu đến, Vân Bất Kinh là thiên tiêu số 1, Vân Lam là thiên tiêu số 2 của Vân gia, nhưng nàng là người của bảng hệ xa hơn, sau khi chủ mạch bị diệt, bảng hệ thứ 2 nắm quyền, để bổ sung thực lực, liền bắt đầu tuyển chọn đệ tử từ bảng hệ xa hơn. Vì thiên phú dị thường và thể chất đặc biệt, nàng được Vân gia triệu đến đế đô bản gia. Vừa hay một vị trưởng lão Vân gia, trong lúc chiến đấu với phe chủ mạch, bị trọng thương, lâu ngày không chữa khỏi, sắp bệnh trùng, vừa lúc thể chất của Vân Lam đặc biệt, liền trước khi chết, chuyển công cho Vân Lam. Đây cũng là lý do tại sao chỉ trong vài năm, một cô gái có tuổi đời tương đương với Vân Man, lại sở hữu tu vi hợp thể kỳ, hơn nữa còn trở thành thiên tiêu xếp thứ 2 của Vân gia. Đại ca, ngươi còn không phải đối thủ của nàng ta, ta lên cũng vô dụng thôi, ta không đi. Vân Lam thì trực tiếp từ chối ra trận. Vân Lam, lời ta nói không còn tác dụng nữa sao? Không có đề nghị của phụ thân ta, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một chi nhánh bảng hệ của một thành nhỏ, hơn nữa đừng quên, ta mới là thiên tiêu số 1 của Vân gia, bây giờ, ta ra lệnh cho ngươi, lập tức ra trận. Vân Bất Kinh không ngờ Vân Lam lại dám từ chối mình, tức thì cũng nổi giận, nói chuyện không chút tình cảm. Một chi nhánh bảng hệ của thành nhỏ, ngay cả lời ta cũng không nghe. Thật là có chút không nhận ra thân phận của mình rồi. Hơn nữa trước khi ra ngoài, gia tộc cũng đã dặn dò, ở bên ngoài, tất cả đều phải nghe theo ta, thiên kiêu số 1 này. Nhưng sự tức giận của Vân Bất Kinh không khiến Vân Lam mềm mỏng hay chấp nhận mệnh lệnh. Đáp lại hắn chỉ là một cơn đau nhói ở ngực, nhìn mũi kiếm xuyên thấu cơ thể, Vân Bất Kinh đầy vẻ không thể tin được. Vân Lam rút bội kiếm ra, sau đó bổ một chưởng vào đầu Vân Bất Kinh, rồi chậm rãi nói: "Ngươi là thiên kiêu số 1. Vậy bây giờ, ngươi không phải nữa, ta là." Chương 437, mục đích của Vân Lam, kiếm ý biến mất. Chương 437, mục đích của Vân Lam, kiếm ý biến mất. Sau khi Vân Lam giết chết Vân Bất Kinh, nàng không dừng tay, mà ngược lại ra tay tiêu diệt luôn phe chủ mạch Vân gia hiện tại. Nhiều đệ tử vẫn còn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hoàn toàn không phản ứng kịp. Hơn nữa, các đệ tử Vân gia đến cũng chia thành hai phe. Một phe là chủ mạch của Vân Bất Kinh, là con cháu Vân gia vốn sống ở Đế Đô. Phe còn lại là những con cháu Vân gia được chọn lên sau này hoặc những người không được coi trọng ở Đế Đô, bọn họ đều là tùy tùng của Vân Lam. Khoảnh khắc Vân Lam ra tay, những người này cũng đồng thời ra tay, phe của Vân Bất Kinh trong thời gian ngắn đều bị chém giết sạch sẽ. Hành động này trực tiếp khiến mọi người kinh ngạc, Vân gia đang yên lành sao đột nhiên lại tương tàn. Cho đến khi toàn bộ đều bị chém giết xong, Vân Lam mới đi về phía Vân Man. Người đây là ý gì? Nhìn một cô gái cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, lại ra tay sát phạt quyết đoán như vậy, Vân Man cũng có chút không nhìn thấu đối phương. Không có gì, ngươi không phải muốn báo thù sao? Bây giờ đích hệ đương đại của Vân gia đều đã chết, thù của ngươi cũng đã báo, chúng ta đều là bảng hệ xa, hoặc vốn không được coi trọng, không liên quan gì đến việc một mạch của các ngươi bị diệt. Bây giờ ta đã giúp ngươi giải quyết mọi việc, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, coi như là trả lễ. Vân Lam nói với vẻ thờ ơ giúp đỡ. Vân Man trực tiếp bị đối phương làm cho ngơ ngác, chúng ta không thân không thích, ngươi còn là người được Vân gia nâng đỡ, ngươi bây giờ lại giết chết bọn họ, chỉ là để nhờ ta giúp một việc sao? Đúng vậy, ta cần ngươi giúp ta giới thiệu cho sư phụ của ngươi, Thần Tiêu, ta có việc muốn nhờ hắn giúp đỡ. Vân Lam gật đầu nói, ngươi giết bọn họ, chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập Thất Tinh lâu của chúng ta, lấy bọn họ làm đầu danh trạng? Vân Man nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ ra lý do này. Không phải, nguyên nhân cụ thể ngươi không cần hỏi, ta đối với việc gia nhập Thất Tinh lâu không có hứng thú, ngươi chỉ cần giới thiệu ta cho sư phụ của ngươi là được, ngươi cứ nói xem ngươi có giúp hay không. Vân Lam không muốn nói lời thừa thãi, ngươi hỏi nhiều làm gì, ngươi cũng không giúp được. Ờ, được thì được, chỉ là, ngươi không gia nhập Thất Tinh lâu thì sao? Ngươi giết những người này, ngươi còn có thể trở về Vân gia sao? Vân Man hỏi với vẻ không hiểu. Nếu ngươi đã đồng ý giúp đỡ, vậy sau chuyện này, ta sẽ đến Thất Tinh lâu tìm ngươi, còn về Vân gia, về được thì về, không về được thì thôi. Vân Lam nói xong liền dẫn người rời đi, chỉ để lại những người khác vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Ngay cả Vân Man muốn báo thù cũng sẽ không giết hết cả phe chủ mạch Vân gia, nhiều nhất cũng chỉ giết một số người tham gia, nhưng là người của Vân gia, Vân Lam ra tay lại dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa, khiến Vân Man cũng có chút tự thán không bằng. Tuy nhiên, vì mọi việc đã được giải quyết, nghĩ nhiều cũng vô ích, mọi người lại trở về trạng thái ban đầu, đi đường, cảm ngộ kiếm ý Vân gia ở Đế Đô. Lúc này gia chủ đương thời nhìn mảnh hồn bài vỡ nát của nhi tử mình, hai tay nắm chặt. Người đâu, điều động một nửa tinh nhuệ Vân gia, theo ta đến Thanh Châu một chuyến, bất kể là ai, ta cũng phải khiến hắn trả giá. Gia chủ đương thời ra lệnh một tiếng, Vân gia liền bước vào trạng thái động viên khẩn cấp. Lại 7 ngày trôi qua, lúc này người Vân gia đã ở bên ngoài kiếm chủng, bao vây toàn bộ lối ra của kiếm chủng. Nhưng vì Tiêu Nguyên Toàn ở đó, nên không dám đến quá gần, mà đồn trú ở xa, chỉ có gia chủ Vân Hưng kiếm đến lối vào kiếm chủng. Gia chủ Vân gia, ngươi đến đây vì việc gì? Thấy Vân Hưng kiếm đến, Tiêu Nguyên Toàn vẫn có chút tò mò, dù sao người Vân gia đã vào rồi, lúc này gia chủ đến, chắc hẳn là có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa bên ngoài còn ẩn nấp không ít đại thừa kỳ và hợp thể kỳ. Vân gia Vân Hưng kiếm, bái kiến thánh nữ, nhi tử Vân Bất Kinh và một nửa con cháu Vân gia đều đã bỏ mạng ở đây, ta không thể không đến, mối thù này không báo, Vân gia ta còn mặt mũi nào mà lập nghiệp. Vân Hưng kiếm trước tiên lễ phép hỏi thăm, sau đó liền kể lý do mình đến, thậm chí có chút không tìm được sự tức giận của mình. Thì ra là vậy, vậy gia chủ Vân gia cứ tự tiện. Tiêu Nguyên Toàn nghe xong cũng không có biểu thị gì, chỉ nói một câu tự tiện rồi không để ý nữa. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến Tần Tiêu, bởi vì hắn bây giờ đã khó khăn lắm mới nằm được trong phạm vi ngàn dặm. Sở dĩ dùng từ nằm là vì khoảng cách từ ngàn dặm đến 1050 dặm của kiếm chủng, áp lực gấp hơn 2 triệu lần bên ngoài. Nói là nằm đã là nói quá về Tần Tiêu rồi, thực ra là bị đè xuống đất không thể động đậy. Tuy nhiên Tần Tiêu không lộ ra vẻ khó chịu nào, mà là một vẻ mặt vui vẻ. Chỉ cần mình thích nghi được với khu vực này, là có thể đi tìm vị cường giả có thể có công pháp luyện thể kia rồi. Áp lực như vậy mà vẫn có thể chịu đựng được, nói đối phương không có công pháp luyện thể, Tần Tiêu chết cũng không tin, ngay cả hắn, người đã luyện thể tầng 6, còn bị đè xuống đất không thể động đậy. Vị cường giả kia không chỉ đến được đây, mà còn đi bộ đến, tuyệt đối có công pháp luyện thể. Mặc dù áp lực ở đây đã lên đến hơn 2 triệu lần, nhưng áp lực đối với Tần Tiêu lại là tổn thương nhỏ nhất, bởi vì kiếm ý hoành hành trong cơ thể gây tổn thương lớn hơn. Tần Tiêu bây giờ ước gì có thể đổ hết linh dịch vào cơ thể mình, nhưng sự hấp thu của cơ thể cũng có giới hạn, nên Tần Tiêu chỉ có thể từ từ chờ đợi. Ngay cả khi hồi phục không theo kịp, nhưng tạm thời cũng không chết được, thực sự đến giới hạn, cơ thể chắc chắn sẽ tăng cường phục hồi. Tần Tiêu tin rằng, cơ thể mình có thể có giới hạn, nhưng hệ thống tuyệt đối là vô hạn, nó không thể nào trơ mắt nhìn mình chết đi. Dù sao Tần Tiêu cũng đã nắm được điểm yếu của hệ thống, cái tên đó còn sợ Tần Tiêu chết hơn cả bản thân Tần Tiêu, vậy thì đã vậy, không lợi dụng một chút, chẳng phải là lãng phí sao? Nhưng Tần Tiêu hình như đã tính toán sai một chút rồi, bởi vì hắn bây giờ càng ngày càng bị thương nặng, tốc độ hấp thu vẫn còn kém rất nhiều, dưới sự chồng chất liên tục, cơ thể Tần Tiêu đã sắp ngàn lỗ trăm vết rồi. Này, đừng làm vậy chứ, hệ thống, đến lúc ra tay rồi, nếu không ta thật sự sẽ toi đời. Môi Tần Tiêu đã chảy ra máu màu xanh đậm, nội thương có chút nghiêm trọng rồi. Xin ký chủ lập tức rời khỏi khu vực này. Xin ký chủ lập tức rời khỏi khu vực này. Xin ký chủ lập tức rời khỏi khu vực này. Liên tiếp 3 cảnh báo, nhưng không hề cung cấp sự giúp đỡ nào. Người cái đồ chết tiệt, giúp ta tăng thêm khả năng hấp thụ không phải được rồi sao? Rời đi, rời đi, rời đi, ta không biết rời khỏi đây là được rồi sao? Cần ngươi nói à? Tần Tiêu thấy chỉ có 3 cảnh báo, không hề giúp đỡ gì, muốn mắng người trong lòng cũng có, nhưng nghĩ đến mình phải làm người văn minh, mới nhịn được lời tục tĩu. Cố gắng thêm một canh giờ nữa, thật sự không được, mình sẽ thật sự phải rời đi, nếu không lát nữa muốn rời đi cũng không rời đi được. Tần Tiêu cảm nhận cơ thể mình, khoảng chừng có thể kiên trì thêm 1-2 canh giờ, tại sao chỉ kiên trì thêm 1 canh giờ đã phải ra ngoài, đó là vì hắn còn cần một chút thời gian để bỏ ra ngoài, lát nữa cơ thể bị thương quá nặng, dù khoảng cách không xa, cũng phải bỏ rất lâu. Ngay khi Tần Tiêu sắp không chịu nổi, đột nhiên kiếm ý đang hoành hành đó bỗng biến mất. Không chỉ ở chỗ Tần Tiêu, toàn bộ kiếm ý trong kiếm chủng đều biến mất. Những người khác đều đang trong sự nghi hoặc, chỉ có Tần Tiêu bắt đầu tăng tốc hồi phục. Bất kể là vì lý do gì, hay có chuyện gì lớn sắp xảy ra, cứ phục hồi bản thân trước đã. Chương 438, kiếm đài cuối cùng, đại năng điên rồi. Chương 438, kiếm đài cuối cùng, đại năng điên rồi. Kiếm ý biến mất, toàn bộ kiếm chủng trở nên trong trẻo hơn rất nhiều. Tất cả mọi người cũng dừng cảm ngộ, kiếm ý biến mất, không chỉ giảm bất trở ngại, mà ngay cả áp lực cũng đang dần dần giảm xuống. Mọi người đều đoán rằng điều này có lẽ liên quan đến sự xuất thế của đại năng, vì vậy những người khác cũng từ từ tiến sâu vào kiếm chủng. Bên ngoài kiếm chủng, Tiêu Nguyên Toàn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở đôi mắt ra. Người khác có lẽ không biết kiếm ý biến mất như thế nào, nhưng nàng thì cảm nhận được. Những kiếm ý này không phải biến mất một cách vô cớ, mà là bị vị đại năng sâu trong kiếm trùng hấp thụ đi với tốc độ cực nhanh. Sắp rồi, hôm nay liền sẽ xuất hiện. Tiêu Nguyên Toàn không đội vã tiến vào kiếm trùng, nàng độ kiếp kỳ tam trọng cảnh giới, vào thời điểm này tiến vào sẽ bị cho là khiêu khích. Nhưng Vân Gia đương đại gia chủ Vân Hương Kiếm đã không quản được nhiều như vậy, sau đó liền triệu tập những người khác của Vân Gia. Ở bên ngoài vây chặn, còn không bằng ở bên trong kiếm trùng gây chặn, ít nhất có thể thu hẹp phạm vi, tránh để hung thủ trở thành cá lọt lưới. Tiêu Nguyên Toàn cũng không quản nhiều như vậy, áp lực bên trong này tuy đang chậm rãi giảm bớt, nhưng dựa vào cường độ thân thể của những người này, hẳn là còn chưa thể đạt tới chỗ sâu nhất. May mà người của Vân Gia cũng không đi sâu, chỉ chặn cửa ở lối vào. Theo kiếm ý biến mất và áp lực giảm bớt, không ít người đã có thể tiến sâu 900 dặm. Còn về phía Tần Tiêu, sau khi khôi phục xong, liền bắt đầu tìm kiếm vị cường nhân có khả năng sở hữu công pháp luyện thể kia. Nhưng đợi Tần Tiêu tìm kiếm một lượt từ 1000 dặm đến 1050 dặm, hắn có chút nghi hoặc. Người đâu? Chạy đi đâu rồi? Không phải nói đều đứng ở đây vô số năm rồi sao? Thi thể còn có thể chạy được. Tần Tiêu liền có hiểu, rốt cuộc là tin tức sai lệch hay là mình đã bỏ lỡ. Thôi, đi vào sâu hơn xem sao, vạn nhất người ta ở trong khu vực tiếp theo thì sao? Tần Tiêu bất lực, chỉ có thể đi vào khu vực tiếp theo. Tốc độ giảm bớt áp lực tuy chậm, nhưng đối với Tần Tiêu mà nói đã đủ rồi. Không có kiếm ý cản trở, thuần túy là áp lực, Tần Tiêu căn bản không sợ, luyện thể của hắn có thể chịu đựng được. Hơn nữa vào đây lâu như vậy, cường độ nhục thể của Tần Tiêu lại tăng lên rất nhiều lần, ngay cả bên trong cơ thể cũng được cường hóa rất nhiều lần. Cứ thế chịu đựng áp lực tìm kiếm, đợi đến khi Tần Tiêu tìm xong một khu vực, áp lực giảm bớt đến mức hắn lại có thể tiến vào khu vực tiếp theo. Liên tục tìm kiếm, Tần Tiêu đã đi tới 1200 dặm cuối cùng. Tuy áp lực đã giảm bớt, nhưng khu vực cuối cùng này so với khu vực trước đó, áp lực lại tăng lên gấp 10 lần, khiến Tần Tiêu không kịp phòng bị trực tiếp bị đè xuống đất, toàn thân xương cốt ken két văng lên. Cam Lâm Lương, nơi đây còn có một đạo bẫy dập. Nằm sấp trên mặt đất, Tần Tiêu cuối cùng không nhịn được mà mắng một câu. Dù là người văn minh đến mấy, cũng không thể nhịn được, rõ ràng là tăng gấp đôi, ngươi cuối cùng lại đến một cái tăng gấp 10 lần, không mắng ngươi thì mắng ai? Cũng may là Tần Tiêu, đổi lại người khác, đã trực tiếp thân tử đạo tiêu rồi, tuy đã trọng thương, nhưng dựa vào nhục thân cường đại, cũng không chết được. May mà theo thời gian trôi qua, áp lực đang dần dần giảm bớt. Những người phía sau cũng đuổi kịp vào khu vực trong vòng 1000 dặm. Sư phụ rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ đã đi vào chỗ sâu nhất rồi? Mãi đến đây vẫn chưa thấy Tần Tiêu, Vân Mạn có chút lo lắng nói: "Yên tâm đi, ngay cả chúng ta đều có thể đến đây, sư phụ khẳng định là đã đi vào sâu hơn rồi, cường độ nhục thân của hắn, không ai có thể sánh bằng, ngươi không cần lo lắng." Tiêu Văn Châu đã từng thấy trong trận đấu định tổ ở hợp thể kỳ trung kỳ dốc toàn lực cũng không thể lay chuyển Tần Tiêu mảy may. Cho nên nàng đối với cường độ nhục thân của Tần Tiêu có một chút hiểu biết đại khái. Vân Mạn tuy cũng biết cường độ nhục thân của Tần Tiêu rất mạnh, nhưng nàng không biết Tần Tiêu đã đạt tới luyện thể tầng 6, cho nên có chút lo lắng. Tần Tiêu trở về sau cũng không khoe khoang việc luyện thể của mình có tiến triển, khiến Vân Mạn vẫn tưởng Tần Tiêu là cường độ nhục thân trước kia. Bởi vì áp lực giảm bớt, Tần Tiêu bên kia đã có thể đứng dậy. Lúc này Tần Tiêu đang chậm rãi bước về phía sâu hơn. Toàn bộ kiếm chủng càng giống như một hình thoi, hai đầu hẹp, giữa phình to, cho nên Tần Tiêu không tin mình sẽ bỏ sót, người kia không ở khu vực 1000 dặm, vậy chỉ có một khả năng rồi. Không đi được bao xa, Tần Tiêu quả nhiên thấy xa xa có một cái đài. Trên đài mơ hồ có một người đứng. Hay thật, quả nhiên ở đây. Thấy có bóng người trên đài, Tần Tiêu cuối cùng cũng xác định. Tin đồn người kia đứng ở khu vực 1000 dặm, đã là tin tức từ rất nhiều năm trước, sau này rất ít người có thể tiếp cận khu vực 1000 dặm, cho nên tin tức không được cập nhật. Nhiều người đều cho rằng người kia đã chết, cho nên đều vô thức cho rằng người kia sẽ luôn ở khu vực 1000 dặm. Khi không tìm thấy người ở khu vực 1000 dặm, Tần Tiêu đã nghi ngờ, người kia chưa chết, mà là tiếp tục đi sâu hơn. Cộng thêm tin tức nói đại năng xuất thân từ kiếm chủng, vậy thì người kia rất có khả năng chính là vị đại năng đó. Bởi vì sự tồn tại của kiếm chủng đã hơn 1 năm, vạn năm bất tử, ngoại trừ độ kiếp kỳ, còn có ai? Lại còn phải là độ kiếp kỳ đỉnh cấp nhất, ví dụ như độ kiếp kỳ đệ tứ trọng, vậy thì tiến thêm một bước không phải là tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ sao? Từ khi Tần Tiêu thấy trên đài có người, mọi chuyện đều hợp lý. Tuy đã xác định được suy đoán, nhưng Tần Tiêu cũng có xử, mình nên tiếp tục tiếp cận hay là đợi ở đây? Kiếm ý biến mất, áp lực nhỏ đi, rõ ràng đều liên quan đến vị đại năng này, cũng không biết hắn đã đột phá chưa, mình lúc này đi qua nếu làm phiền đối phương, e rằng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Thôi, cứ ngồi thiền ở đây đi, khu vực này, vị đại năng kia khẳng định có thể cảm nhận được, mình không tiếp cận, chính là thể hiện thiện ý, đối phương hẳn là sẽ không chấp nhận với tiểu tạp chúng ta. Tần Tiêu ngồi bệnh xuống đất, quyết định vẫn tiếp tục chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Tiêu cũng không biết mình đã đợi bao lâu. Cho đến khi hắn bị vị đại năng kia đưa tay kéo một cái, sau đó liền xuất hiện trên cao đài. Ngươi là ai? Ngươi nói cho ta biết, tại sao ta chỉ kém chút nữa thôi, rốt cuộc là chỗ nào ra vấn đề? Không đúng, ngươi không biết, ngươi không phải kiếm tu, ngươi không biết. Cũng không đúng, ngươi có thể đến đây, khẳng định là có nguyên nhân, ngươi hẳn là biết, ngươi hẳn là biết. Cũng không đúng, ta còn không thể cảm ngộ, ngươi càng không thể biết rồi, ngươi không biết. Tại sao? Tại sao? Kém ở chỗ nào? Tần Tiêu còn đang mơ hồ, người kia túm lấy Tần Tiêu bắt đầu lẩm bẩm. Điên rồi. Tần Tiêu tuy không nói gì, nhưng trong lòng đã có suy đoán, tên này sẽ không điên rồi chứ. Vậy mình chẳng phải chết chắc rồi sao? Dám hỏi tiền bối, là biết gì? Hay là cảm lộ gì? Tần Tiêu cẩn thận hỏi. Tần Tiêu không còn cách nào, phải tự cứu thôi, nếu không thì xong đời rồi. Đạo kiếm ý cuối cùng này, là do lão tổ hội tụ vô số kiếm đạo, lưu lại đạo cuối cùng, chỉ cần tham lộ thấu, ta liền có thể trở thành kiếm đạo chí tôn, ngược lại là ta đã loạn bản tâm, mới bắt ngươi tới đây. Lời Tần Tiêu nói ra, khiến vị đại năng kia cũng bình tĩnh lại, sự cuồng bạo và tơ máu trong mắt cũng giảm đi không ít. Đại năng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn cũng biết, càng đến lúc cuối cùng càng không thể vội vàng, không thể mất đi bản tâm, một khi mình loạn rồi, thì càng không thể tham lộ đấu. Còn về Tần Tiêu, một người không phải kiếm tu, mình sao có thể đặt hy vọng vào hắn, là mình si mê rồi. Nếu chỉ là cảm ngộ, Tần Tiêu quả thực có cách, thế là hắn nói với vị kia. Cảm ngộ sao? Ta ngược lại có thể có một cách giúp đỡ tiền bối. Chương 439, tiên khí tương trợ, đại năng xuất hiện. Chương 439, tiên khí tương trợ, đại năng xuất hiện. Cách Tần Tiêu nói đương nhiên chính là vật tư mà hệ thống sản xuất 3 tháng một lần, tiên khí. Nhưng vị đại năng kia không biết Tần Tiêu có thứ này, cho nên đối với lời Tần Tiêu nói không hề để trong lòng. Ngay cả hắn ở độ kiếp kỳ đệ tứ trọng cảnh giới cảm ngộ mấy ngàn năm còn chưa cảm ngộ đâu, một tiểu tử ngay cả kiếm tu cũng không phải làm sao có thể giúp đỡ mình. Này, ta nói ta có cách giúp ngươi mà. Thấy vị đại năng kia chẳng thèm để ý mình, Tần Tiêu không thể không lên tiếng lần nữa. Vừa nãy như phát điên bắt mình đến, cứ một mực hỏi mình, bây giờ ta nói có thể giúp ngươi rồi, ngươi lại không lên tiếng nữa, đùa ta đấy à? Câm miệng, đừng làm phiền ta, ngươi có thể tự mình rời đi rồi, vừa nãy là ta đã loạn bản tâm, có chút si mê rồi, ngươi một người ngay cả kiếm tu cũng không phải, ngươi hiểu kiếm tu không? Ngươi hiểu kiếm đạo không? Mau rời đi, nếu không ta sẽ chém ngươi. Vị đại năng kia có chút không vui rồi, nếu còn lại nhảy nữa, liền sẽ chém ngươi. Vậy ta sẽ không làm phiền tiền bối nữa, nếu có cần, ta sẽ ở chỗ vừa nãy. Tần Tiêu nghe thấy muốn chém mình, nói xong câu này liền im miệng, sau đó hậm hực rời đi, trở về vị trí trước đó tiếp tục ngồi thiền. Mẹ nó, thế này không đúng kịch bản gì cả, chẳng lẽ không nên hỏi ta có cách gì sao? Rồi ta giúp ngươi đột phá, ngươi thành công rồi nói nợ ta một ân tình gì đó, thế này trực tiếp muốn chém ta, thằng điên à? Thật ra vừa nãy vị đại năng này chỉ là tạm thời tẩu hỏa nhập ma, nên mới phân tâm bắt Tần Tiêu đến, mình cảm ngộ không thấu, liền muốn đặt hy vọng vào ngoại lực trợ giúp, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bản tâm, bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ. Còn về Tần Tiêu nói có thể giúp mình, hắn khẳng định là không tin, nếu tin rồi, một khi thất bại, hắn liền thật sự sẽ tẩu hỏa nhập ma. Người có thể nghiên cứu ở kiếm chủng văn năm, đó khẳng định là thiên kiêu khó gặp trong hàng tỷ người, càng là tồn tại như một kẻ cùng kiếm, sao lại tìm người khác giúp đỡ? Đây không phải tự nhận kiếm đạo của mình không bằng người sao? Chỉ có kiên trì bản tâm, mới có thể thăng ngộ đạo kiếm cuối cùng này. Tần Tiêu cũng không sao cả, áp lực ở đây cũng còn không ít, ở đây luyện thể cũng không tệ. Cứ như vậy kéo dài mấy canh giờ, áp lực đã nhỏ đi rất nhiều, những người khác cũng đều đuổi tới đây. Sư phụ, ngươi đang làm gì ở đây? Vân Mạn là người đầu tiên phát hiện ra Tần Tiêu, chạy nhanh tới, hỏi Tần Tiêu. Đỗ Nhi Ngoan, các ngươi cũng đến rồi hả? Đừng vượt qua ranh giới này, cứ lợi ở đây. Thấy là Vân Mạn và Tiêu Văn Châu, Tần Tiêu gật đầu đáp lại. Tần Tiêu, nơi đó chính là chỗ xấu nhất sao? Vị trên kia chẳng lẽ chính là đại năng vượt qua độ kiếp kỳ? Tại sao hắn lại đứng yên không động đậy? Sau khi nhìn thấy Tần Tiêu, những người khác cũng nhao nhao hỏi Tần Tiêu. Xuyệt, đều nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến tiền bối, nếu không sẽ chém các ngươi. Tần Tiêu phát hiện là đám thiên tiêu của đế đô sau, vội vàng làm một động tác im lặng, sau đó nói nhỏ với mọi người. Tần Tiêu biết áp lực biến mất, những người khác rất nhanh sẽ đến đây, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nếu còn lại nhải, làm ồn đến đại năng, hắn nói chém, vậy khẳng định sẽ chém, các ngươi đều phải thành thật cho ta, chém các ngươi thì là chuyện nhỏ, đừng liên lụy ta và các đồ nhi của ta. Những người khác bị Tần Tiêu nói như vậy, cũng đều yên tĩnh lại. Chỉ là tuy cách một đoạn khoảng cách, nhưng bọn họ đều không cảm nhận được áp lực gì từ người trên đài kiếm kia, rốt cuộc đây có phải là vị đại năng kia không? Cơ duyên này rốt cuộc là gì? Cuối cùng thuộc về ai? Nhưng không bao lâu, khí thế của vị đại năng kia bắt đầu giải phóng, nhưng không phải giải phóng một cách ổn định, mà là có chút hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu. Ta đi, sẽ không lại phát điên đấy chứ? Đây là cường nhân đã ở đây hơn 3 năm, nói không chừng tâm lý sớm đã có vấn đề rồi. Cảm nhận được khí thế hỗn loạn, Tần Tiêu không khỏi suy đoán trong lòng. Các đồ nhi, chúng ta lùi lại một chút nữa. Tần Tiêu cảm thấy vị đại năng này hình như lại muốn phát điên rồi, so với cơ duyên này, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng. Vân Mạn tuy không hiểu, nhưng vẫn đồng ý, Tiêu Văn Châu thì không muốn từ bỏ, vạn nhất lùi lại, cơ duyên này chẳng phải sẽ không đến lượt mình sao? Thật sự rất nguy hiểm, mau đi đi, đừng quan tâm đến cơ duyên gì nữa, cơ duyên mà sư phụ cho còn lớn hơn, bảo vệ tính mạng là quan trọng. Thấy Tiêu Văn Châu còn có chút không tình nguyện, Tần Tiêu trực tiếp đẩy Tiêu Văn Châu đi ra ngoài. Những người khác nhìn thấy tình huống này, cũng có chút mơ hồ, những kẻ nhát gan cũng bắt đầu lùi lại, duy chỉ có vài vị hợp thể kỳ trung kỳ vẫn đứng yên tại chỗ, bọn họ tự tin nếu có bất chắc gì, cũng có thể kịp thời né tránh. Nhưng Tần Tiêu vừa định cùng Vân Mạn Tiêu Văn Châu rời xa, đột nhiên sau lưng một luồng lực hút, Tần Tiêu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Tiêu lại xuất hiện trên đài kiếm. Lúc này người kia vẫn mắt đỏ ngầu, chết dí nhìn chằm chằm Tần Tiêu. Người thật sự có cách? Người kia miễn cưỡng giữ được lý trí hỏi Tần Tiêu. Tâm ma vẫn nổi lên, vạn năm quang âm đều hao phí ở đây rồi, hôm nay nếu không thể đột phá, hắn cũng sẽ bị tâm ma xâm nhập, mất đi lý trí. Chọn cái hại nhẹ hơn, người kia cuối cùng vẫn quyết định tin Tần Tiêu một lần, vạn nhất thì sao? Dù sao hắn đã gần như không thể áp chế tâm ma nữa rồi, thà rằng đánh cược một phen. Thật ra từ lúc hắn lần đầu tiên tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, đã không thể quay trở lại bản tâm được nữa, hắn cứ tưởng mình đã quay trở lại bản tâm, nhưng đó chỉ là hắn tự cho là, tâm ma đã sớm can nhiều hắn căn bản không thể tinh tâm. Có cách, nhưng thứ này chỉ có thể truyền bảo, không có thực thể, ngươi đừng bài xích. Nhìn vị đại năng mắt đỏ ngầu, Tần Tiêu cũng lạnh sống lưng, sao nói điên là điên ngay vậy, ngươi cũng quá đột ngột rồi. Nhanh lên. Vị đại năng kia sau đó ngồi bệnh xuống đất, mở rộng thức hải đã bị phong bế. Nếu Tần Tiêu cùng cấp với mình, hắn vạn vạn lần sẽ không mở thức hải của mình ra, nhưng Tần Tiêu chỉ là một kẻ luyện thể, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng Tần Tiêu sẽ gây ra tổn thương gì cho hắn. Tần Tiêu cũng không dám chậm trễ, vị tiền bối này đã sắp phát điên rồi, mau giúp hắn đột phá đi, nếu không lát nữa người trong kiếm chủng đều sẽ bị hắn chém. Chỉ thấy Tần Tiêu đưa ngón tay ra, đặt lên đầu người kia, sau đó trực tiếp rút ra một đạo tiên khí từ hệ thống, chuyển vào trong đầu đối phương. Khoảnh khắc tiên khí nhập thể, người kia đột nhiên mở hai mắt, màu đỏ máu trong mắt bắt đầu rút lui. Sau đó trực tiếp xoay người, lại bắt đầu cảm ngộ. Có sự gia trì của tiên khí, tất cả những điều chưa hiểu trước đây, dường như có thêm những sợi tơ, kết nối chúng lại với nhau. Nửa khắc sau. Thì ra là thế này, không sai, không sai, chính là như vậy. Vị đại năng kia bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Tần Tiêu ở một bên cũng không dám hành động tùy tiện, vạn nhất hơi động một chút, ảnh hưởng đến đối phương, phản tay cho mình một cái tát lớn, mình đều phải bỏ mạng ở đây. Sau đó tất cả áp lực lập tức biến mất, toàn bộ vỏ ngoài của kiếm trùng đều vỡ vụn, hóa thành từng sợi tơ, tất cả đều nhập vào trong cơ thể vị đại năng kia. Vì vỏ ngoài của kiếm trùng vỡ vụn, toàn bộ kiếm trùng cũng lộ ra, linh khí xung quanh cũng điên cuồng hội tụ về đây, kiếp vân trên bầu trời cũng nhanh chóng hình thành. Ha ha, ta thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Vị đại năng kia lập tức đứng dậy, vui vẻ hô lớn. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, kiếp vân cũng đã hình thành, bắt đầu giáng xuống. Kiếp vân bé tí, cũng dám làm càn. Chỉ thấy vị đại năng kia tùy tay chém một nhát, lôi kiếp giáng xuống cùng với kiếp vân lập tức bị chém nước, khiến mọi người đều trợn mắt há mồm. Lôi kiếp và kiếp vân vậy mà cũng có thể chém nước. Chương 440, kiếm tiên kiếm cửu, lối ra bị vây. Chương 440, kiếm tiên kiếm cửu, lối ra bị vây. Toàn bộ lôi kiếp và kiếp vân bị một kiếm chém nước, liền tiêu tán, không hề ngưng tụ lại. Thấy cảnh tượng này, Tần Tiêu trực tiếp trợn tròn mắt, kiếp vân này cũng biết sợ sao. Chúc mừng tiền bối thành công đột phá, chứng đạo kiếm tiên. Sau một thoáng chấn động ngắn ngủi, Tần Tiêu chúc mừng người kia. Tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ, chính là ngụy tiên cảnh rồi, đã đối phương là người của Thần Kiếm Tông, lại là kiếm tu, vậy đương nhiên phải gọi là kiếm tiên. Vì ngươi đã giúp ta liền ban cho ngươi một cơ duyên, coi như là báo đáp ngươi, ngươi nói đi, ngươi cần gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta liền sẽ giúp ngươi hoàn thành. Người kia tuy miệng nói báo đáp, nhưng cả người dường như nhìn lũ kiến vậy, đây không phải hắn giả vờ, mà là sau khi đột phá độ kiếp kỳ, liền đã hoàn toàn siêu thoát phàm nhân rồi. Đây là sự chênh lệch về bản chất. Tiền bối, truyền thuyết ngươi có một bộ công pháp luyện thể, không biết có thể ban tặng tiểu tử không? Tần Tiêu không quan tâm thái độ của đối phương, người ta thích thế nào thì thế, quan trọng là công pháp luyện thể của mình. Xem ra tin tức ngươi nhận được có sai sót, ta không có công pháp luyện thể. Người kia lắc đầu đáp lại. À, ngươi không phải người của Thần Kiếm Tông sao? Truyền thuyết vạn năm trước ngươi một mình đi tới khu vực 1000 dặm, nếu không có công pháp luyện thể, ngươi làm sao chịu đựng được áp lực mạnh như vậy? Nghe đối phương nói không có công pháp luyện thể, Tần Tiêu đều ngẩn ra, điều này không thể nào, ngươi sẽ không phải là không đỡ chứ? Những cái khác đều không sai, nhưng ta quả thật không có công pháp luyện thể, cường độ nhục thân của ta đều là ở đây tôi luyện ra. Còn việc ta lúc trước có thể tiến vào khu vực 1000 dặm, cũng không phải vì cường độ nhục thân của ta, mà là thiên phú kiếm đạo của ta, kiếm đạo trong vòng 1000 dặm, ta đều dung hợp vào rồi, cho nên ta chưa từng cảm nhận được áp lực gì. Người kia thấy Tần Tiêu vẫn không tin, liền giải thích một câu. Sở dĩ ở lại khu vực 1000 dặm lâu như vậy, đó là vì kiếm ý thực sự mà lao tổ lưu lại, chính là bắt đầu từ đó, cho nên hắn mới ở lại đó lâu như vậy. Sau đó từng bước một, lĩnh ngộ tất cả kiếm ý dọc đường đi, cho đến kiếm ý cuối cùng trên đài kiếm này. Nghe câu trả lời của đối phương, Tần Tiêu chỉ cảm thấy trời sập, công pháp luyện thể mà mình vẫn tìm kiếm, kết quả cuối cùng vẫn không có gì. Luyện thể chưa bao giờ có đường tắt, luyện thể không giống tu luyện, có thể có công pháp, có đủ loại bảo vật gia trì, luyện thể chỉ có thể từng bước một mà để thăng, nhưng luyện thể cũng không phải không có lợi ích, giữa cung cấp, người luyện thể sẽ mạnh hơn đối phương, dù là thuần luyện thể, cũng có thể thông qua tốc độ tiếp cận tu sĩ, lấy ưu thế của mình đối chiến nhược thế của đối phương, chỉ xem ngươi vận dụng thế nào thôi. Người kia thấy Tần Tiêu vẻ mặt thất vọng, liền khuyên nhủ một câu. Thật ra những điều này Tần Tiêu làm sao lại không biết chứ? Hắn cũng từng tìm được một số công pháp luyện thể, nhưng đều là loại sơ cấp, hơn nữa những công pháp này cũng chỉ thông qua phối hợp, đẩy nhanh tốc độ luyện thể mà thôi, đạt đến cường độ nhất định, công pháp này liền vô dụng, giới hạn chỉ đến hợp thể kỳ, ngay cả đại thừa kỳ cũng không đạt được. Sở dĩ con đường tu luyện có giới hạn cao, đó là vì đã trải qua vô số người thử nghiệm, tìm ra một con đường đúng đắn nhất. Người luyện thể thì rất ít, vậy đương nhiên không thể hoàn thiện công pháp luyện thể có thể đạt đến hợp thể kỳ đã là rất khó có được rồi. Gia tộc Tôn gia ở Thất Tinh lâu của Tần Tiêu chính là loại này, nhưng loại đó giới hạn không đạt đến hợp thể kỳ, chỉ có đỉnh phong hóa thần kỳ. Việc đột phá hợp thể kỳ chỉ có thể dựa vào bản thân, hơn nữa còn là luyện thể và tu luyện song tu, không phải thuần luyện thể. Trong tàng thư các của đế cung cũng có công pháp luyện thể, nhưng giới hạn tối đa chỉ đến hợp thể kỳ, thậm chí không có đại thừa kỳ, vì vậy Tần Tiêu mới không lấy, bởi vì nhục thân của hắn đã vô địch hợp thể kỳ, lấy cũng vô dụng, cũng không thể chuyển cho đệ tử Thất Tinh lâu. Nói chung, công pháp luyện thể có, nhưng giới hạn tối đa chỉ đến hợp thể kỳ, mà Tần Tiêu cần là loại có thể trực tiếp thông đến đỉnh phong, những công pháp luyện thể khác đều không dùng đến. Công pháp luyện thể của Tôn gia Tần Tiêu cũng không phải chưa dùng qua, căn bản không thể để thăng được việc luyện thể của hắn. Đa tạ tiền bối giải hoặc, vậy ta không có gì cần nữa, có thể kết duyên với tiền bối đã đủ rồi. Vì không có công pháp, Tần Tiêu cũng không cầu gì thêm, bèn cảm ơn người nọ một tiếng. Tần Tiêu cũng từ bỏ, luyện thể vốn là tiểu đạo, thậm chí chỉ là phụ thuộc của các đạo khác, tự nhiên sẽ không có công pháp cấp cao, việc luyện thể của hắn cũng không phải luyện thể bình thường, công pháp hay không công pháp cũng không sao cả. Nếu ngươi tạm thời không có mong cầu, vậy đợi khi ngươi có mong cầu rồi hay đến tìm ta. Đúng rồi, còn chưa biết ngươi tên gì. Ta là Kiếm Cửu của Thần Kiếm Tông. Kiếm Cửu lúc này mới nhớ ra, mình còn chưa biết tên tiểu tử này, bèn hỏi một chút, tiện thể tự báo ra môn. Thì ra là Kiếm Cửu tiền bối, tiểu tử Tần Tiêu, lâu chủ Thất Tinh lâu Thanh Châu. Tần Tiêu cũng đội vàng đáp. Thanh Châu? Kiếm Cửu có chút nghi hoặc hỏi. Vạn năm về trước, làm gì có Thanh Châu, chỉ có Hỗn Loạn chi địa. À, ta quên nói, tiền bối, nơi này bây giờ đã thuộc về Thanh Châu rồi, Hỗn Loạn chi địa đã bị nhân tộc chiếm lấy từ mấy ngàn năm trước, bây giờ là địa bàn của nhân tộc, lấy tên là Thanh Châu. Tần Tiêu lúc này mới nhớ ra, vị đại lão này đã ở kiếm chủng trước khi Thanh Châu thành lập, vậy tự nhiên sẽ không biết Thanh Châu là ở đâu. Thì ra Hỗn Loạn chi địa đã gọi là Thanh Châu rồi à, xem ra tu chân giới và Tiêu gia cũng làm được việc tốt mà. Kiếm Cửu gật đầu nói, ngươi đã quan sát rất lâu rồi, cũng nên ra đi thôi. Kiếm Cửu nói xong, liền hướng về hư không hô. Vạn bối Tiêu Nguyên Toàn, bái kiến Kiếm Cửu tiền bối. Tiêu Nguyên Toàn thấy đối phương chủ động gọi, cũng đột phá hư không bước ra. Về thân phận của Kiếm Cửu, Tiêu Nguyên Toàn biết rõ, dù sao năm đó Thần Kiếm Tông cũng là lừng lẫy danh tiếng. Bất kể là tu chân giới hay thiên triều, đối với Thần Kiếm Tông đều có ghi chép, đặc biệt là thiên tài yêu nghiệt như Kiếm Cửu. Sau khi xác định là kiếm chủng, tu chân giới và thiên triều liền biết khả năng cao chính là Kiếm Cửu, bởi vì cũng chỉ có hắn mới có thể sống đến bây giờ, đột phá đến tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ. Năm đó Kiếm Cửu được xưng là tồn tại không kém gì lao tổ Thần Kiếm Tông, về lĩnh ngộ kiếm đạo thậm chí được xưng là thiên hạ đệ nhất. Ngươi là người của tu chân giới hay Tiêu gia? Kiếm Cửu nghe thấy đối phương tự báo thân phận, liền hướng về Tiêu Nguyên Toàn hỏi. Vạn bối, Thánh nữ Thiên Tiên Tông, 18 nữ của Thiên Đế, vừa là tu chân giới, cũng là đại diện của Tiêu gia. Tiêu Nguyên Toàn hướng về Kiếm Cửu đáp. Thì ra là thế, vậy ngươi chuyến này đến đây vì việc gì? Kiếm Cửu nghe xong, cũng không lấy làm lạ, mà hỏi mục đích của Tiêu Nguyên Toàn. Vạn bối thay lão tổ tông môn và gia phụ đến hỏi tiền bối, có muốn phi thăng không? Nếu tiền bối có ý này, có thể đến Đế Đô hoặc Thiên Tiên Tông để đàm luận chi tiết. Tiêu Nguyên Toàn cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra mục đích. Ồ, các ngươi đã tìm được biện pháp rồi. Kiếm Cửu có chút kinh ngạc hỏi. Trước khi hắn vào kiếm chủng, đã có tin tức không thể phi thăng, hắn muốn đột phá đến ngụy tiên cảnh, chính là để giảm bớt nguy hiểm khi phi thăng. Quả thực đã có biện pháp, chỉ là chuyện này còn cần đàm luận chi tiết, vạn bối biết không nhiều. Tiêu Nguyên Toàn đáp, ta biết rồi, có thời gian ta sẽ đi, nếu không có việc gì, ngươi đi đi. Kiếm Cửu trầm tư một lát, rồi vẫy tay ra hiệu cho Tiêu Nguyên Toàn đi. Vạn bối cáo tử. Tiêu Nguyên Toàn thấy đối phương có ý cân nhắc, vậy mục đích chuyến này của nàng đã đạt được, sau đó liền một bước đạp vào hư không, lần nữa xuất hiện đã là lối vào kiếm chủng rồi. Được rồi, Tần Tiêu phải không? Ta nhớ ngươi rồi, nếu không có việc gì, ngươi mang những người khác đi đi, ta còn phải ở đây ổn định một thời gian nữa. Thấy Tiêu Nguyên Toàn rời đi, Kiếm Cửu liền hạ lệnh đuổi khách với Tần Tiêu, hắn vừa mới đột phá, còn nhiều thứ phải thích nghi. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn mọi người rời đi. Những người khác tuy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tần Tiêu, nhưng thấy Tần Tiêu vẻ mặt buồn bã, đều chọn không hỏi, chỉ đợi ra khỏi kiếm chủng rồi nói. Chỉ là mọi người vừa đến lối vào kiếm chủng, liền bị người của Vân gia vây quanh. Chương 441, các bên biểu thái, đi hoặc chết. Chương 441, các bên biểu thái, đi hoặc chết. Thấy người nhà họ Vân vây chặn ở lối vào, những người biết chuyện đều hiểu bọn họ đến làm gì. Chỉ có Tần Tỷ Hệ. Các ngươi là ai? Nhìn thấy tại chỗ không dưới 10 vị đại thừa kỳ, những người còn lại đều là hợp thể kỳ, Tần Tiêu cũng có chút nghi hoặc. Hắn đã gặp không ít tu sĩ, Tuy không thể xác định cụ thể tu vi của đối phương, nhưng hắn lại có một cảm giác, đó là hắn có thể suy đoán đại thể cảnh giới của đối phương dựa vào áp lực mà mỗi người mang lại. Đương nhiên, nếu đối phương cố ý che giấu, Tần Tiêu cũng không thể cảm nhận được, chỉ là đám người nhà họ Vân này đều không che giấu khí thế của mình, xem ra là muốn dùng khí thế để áp chế mọi người trước. Nhưng người nhà họ Vân vẫn suy nghĩ quá nhiều, ngoại trừ các thế lực bản địa của Thành Châu và các thế lực nhỏ của ngoại châu, đám người đến từ Đế Đô, bọn họ không áp chế được một ai. Vân gia chủ, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn động thủ với chúng ta? Bạch Tử An tuy biết rõ, nhưng vẫn cố tình giả ngây giả ngô. Hắn đương nhiên biết đối phương đến là vì đệ tử gia tộc chết hơn một nửa, hơn nữa chính là nhắm vào Tần Tiêu và Vân Man, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng về phía Tần Tiêu. Nhà họ Vân tuy là gia tộc đỉnh cấp, nhưng trước mặt nhà họ Bạch của hắn cũng chỉ là vậy thôi. Sự quật khởi của Tần Tiêu đã là chuyện chắc chắn, lúc này đứng về phía Tần Tiêu, trăm lợi mà không một hại. Bạch công tử, con ta chết thảm ở kiếm trùng, ta Vân gia đến đây không có ác ý, chỉ là để tìm kiếm hung thủ. Vân Hưng Kiếm, gia chủ nhà họ Vân, trực tiếp nói. Đám thiên tiêu đế đô này đều biết con trai hắn, hơn nữa nhà họ Vân với bọn họ cũng chưa từng có ân oán, cho nên Vân Hưng Kiếm trực tiếp loại trừ bọn họ, vì vậy nói chuyện cũng cứng rắn. Nhà họ Vân, Man Nhi, đây là người nhà cũ của ngươi. Ta nói sao có mấy lao giả có vẻ quen mặt. Tần Tiêu cũng từ cuộc nói chuyện của bọn họ mà biết được đám người này là người nhà họ Vân. Đối phương không trả lời ta, mà là trả lời câu hỏi của Bạch Tử An, xem ra là một chút cũng không xem ta ra gì. Sau đó Vân Man liền nhỏ giọng kể lại chuyện đã xảy ra trước đó. Ồ, còn có kẻ máu lạnh. Không tệ, tính cách này ta thích. Nghe xong nguyên nhân sự việc, Tần Tiêu cũng rất tán thưởng người tên Vân Lam này, là một kẻ máu lạnh. Này, nhà họ Vân phải không, bớt nói nhảm đi, cái nồi này, ta thất tinh lâu gánh, để những người khác đi đi. Tần Tiêu trực tiếp gọi về phía Vân Hưng Kiếm. Ngươi có thể thừa nhận là tốt rồi, những người không liên quan khác có thể tự mình rời đi, hôm nay ta Vân gia chỉ tìm Tần Tiêu và Vân Man. Vân Hưng Kiếm thấy Tần Tiêu trực tiếp thừa nhận, vậy thì không còn gì tốt hơn, nhưng hắn cũng không mở rộng ra toàn bộ thất tinh lâu, mà chỉ nhắm vào Tần Tiêu và Vân Man. Mở rộng ra toàn bộ thất tinh lâu, hắn vẫn có chút lo ngại, người càng nhiều sẽ càng liên lụy đến các thế lực phía sau. Ví dụ như Thương Thần, phía sau là Thuần Dương Tông, phía sau Lạc gia, còn có Huyền Âm Tông, cùng các đệ tử khác của Tần Tiêu, quan hệ quá phức tạp. Thật ra ba đệ tử mà Tần Tiêu chiêu mộ về, chưa từng công khai tuyên bố thoát ly tông môn, hai tông môn kia cũng chưa từng tuyên bố trục xuất ba đệ tử này, mọi người đều ngầm đồng ý một khi lấy cớ này, có thể sẽ bị Thanh Châu quần khởi công chi, cho nên nhà họ Vân trực tiếp lấy Tần Tiêu và Vân Man làm đối tượng báo thù. Bởi vì thù hận này là ở bên ngoài, cho dù người đứng sau Tần Tiêu, trừ phi là hiện tại liền ra tay cứu viện, một khi sự việc xong xuôi, cũng không thể làm gì được nhà họ Vân. Thật ra Vân Hưng Kiếm quả thực đã suy nghĩ quá nhiều, tự mình đa tỉnh, cũng là vì con trai đã chết, nóng lòng báo thù, mới tìm ra những cái cớ kém cỏi như vậy, tự an ủi mà thôi. Cho rằng hiện tại mình đông người thế mạnh, hơn nữa đều là cao thủ, có thể buộc những người khác phải đưa ra lựa chọn, chỉ cần giết Tần Tiêu và Vân Man, là có thể hóa giải đa số vấn đề. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Tiêu ở Đế Đô làm sao mà sống sót, đệ tử thứ 11, đệ tam đệ tử, ai mà không muốn giết Tần Tiêu. Phía sau Tần Tiêu, không chỉ có thập tam đệ tử, đệ cửu đệ nữ, còn có Dương Tu đại sư, ai trong số đó mà nhà họ Vân có thể đắc tội. Càng đừng nói còn có Tần Trường Thanh với thực lực độ kiếp kỳ tam trọng tái xuất. Cũng chỉ có Vân Hưng Kiếm, kẻ đã mất con trai, mới nghĩ đơn giản như vậy, đổi lại một người bình thường, sẽ không bao giờ nghĩ rằng giết Tần Tiêu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Gia chủ, đánh bị thương là được, tuyệt đối đừng giết người. Lúc này, một vị trưởng lão nhà họ Vân nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn mang nhiệm vụ đến, vẫn tương đối lý trí, đánh bị thương Tần Tiêu, vừa thể hiện quyết tâm của nhà họ Vân, lại không đắc tội chết người đứng sau Tần Tiêu, dù sao đệ tử nhà mình chết hơn một nửa, người đứng sau Tần Tiêu cũng không có mặt mũi nào mà vì chúng ta đánh bị thương Tần Tiêu liền đến tìm phiền phức cho nhà họ Vân phải không? Mọi người đều muốn mặt mũi, hơn nữa nhà họ Vân cũng có lao tổ độ kiếp kỳ. Tuyệt đối đừng giết người. Vậy ta tìm các ngươi đến làm gì? Hôm nay Tần Tiêu tất chết. Vân Hưng Kiếm nghe lời trưởng lão nói, lập tức nổi giận, kẻ chết không phải con trai ngươi đúng không? Nói lời mát mẹ đó, nhất định phải giết Tần Tiêu, thay cho hậu bối của chúng ta báo thù, con cháu nhà họ Vân không thể chết oan. Một số người đã mất đệ tử cũng nhao nhao biểu thị, nhất định phải giết Tần Tiêu. Gia chủ, trước khi ra ngoài, lão tổ đã dặn dò, chúng ta chỉ cần thể hiện thái độ của nhà họ Vân là được, tuyệt đối không được động sát tâm a. Vị trưởng lão kia tuy bị mắng, nhưng vẫn tận tâm tận lực nhắc nhở. Lão tổ nhà họ Vân suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều, khi ra ngoài, đã dặn dò mấy vị trưởng lão, có thể đánh, không thể giết, nhà họ Vân không thể bị làm đụng, nhưng nhà họ Vân cũng không muốn bị diệt. Hắn lo lắng những người đã mất con trai hoặc cháu trai sẽ xung lên, sau đó không thèm quan tâm gì nữa, cho nên mới để mấy vị trưởng lão đi theo, vào thời khắc mấu chốt, cho dù là phải khiêng, cũng phải khiêng Vân Hưng Kiếm lại cho ta. Mấy vị trưởng lão kia không phải đến để giúp đánh nhau, mà là để can ngăn, hơn nữa còn là can ngăn phe mình. Không còn cách nào khác, đệ tử nhà họ Vân chết hơn một nửa, nếu nhà họ Vân không biểu thị, thì sau này mặt mũi nhà họ Vân cũng sẽ hoàn toàn mất sạch, ai cũng có thể đến động một chút, nhưng biểu thị thì biểu thị, cũng không thể quá đáng, nếu không đối với nhà họ Vân mà nói chính là tai họa diệt môn. Sau khi cân nhắc lợi hại, lão tổ nhà họ Vân cũng đồng ý báo thủ, nhưng cũng đã chuẩn bị hai phương án, nếu đối phương thật sự là Tần Tiêu, thì đánh bị thương là được, nếu là các thế lực khác mà nhà họ Vân có thể trấn áp, thì sẽ ra tay diệt tộc. Nhưng khả năng lớn nhất chính là Tần Tiêu, điều này cũng không có gì khó suy đoán, những người có ân oán với nhà họ Vân hầu như không có, hơn nữa những người có thể chém giết một nửa đệ tử thì càng ít. Chốc lát sau, một số người của các thế lực nhỏ đều đã rời đi, nhưng bọn họ cũng không đi xa, dù sao xem kịch là kỹ năng thiên phú của mỗi người, cuộc đại chiến giữa Tần Tiêu và nhà họ Vân, có mấy người có thể nhịn được không xem. Nhưng số người ở lại cũng không ít. Lăng Nhược Nguyệt của Thiên Tiên Tông, Thẩm Hạo Vân của Ly Nguyệt Tông, Bạch Tử An của nhà họ Bạch, Thẩm Hạo Nam, Thẩm Như Nguyệt của nhà họ Thẩm, Đế Tôn Tiêu Văn Châu, Quý Chính Triều của nhà họ Quý, Thương Tinh, Công Nguyên Khôi của Thuần Dương Tông, ngay cả tên Tiêu Văn Ly kia cũng ở lại, cùng mấy đệ tử khác của Tần Tiêu. Đây chính là cái gọi là mạng lưới quan hệ. Lăng Nhược Nguyệt là vì Vân Man, Thẩm Hạo Vân và Thẩm Hạo Nam thì không cần nói, muội muội Thẩm Như Nguyệt là đệ tử của Tần Tiêu, muội muội không đi, bọn họ tự nhiên đứng về phía tiểu muội của mình. Tiêu Văn Ly cũng vậy, ba lão biểu đều không đi, hắn có thể đi sao? Tiêu Văn Châu không đi, với tư cách là lão biểu của nàng, Quý Chính Triều có thể đi sao? Chỉ có Bạch Tử An là tự nguyện ở lại, hắn đại diện cho nhà họ Bạch, từ lập trường lợi ích gia tộc, lựa chọn đứng về phía Tần Tiêu. Bên Thuần Dương Tông, Thương Tinh là vì đệ đệ Thương Thần, Công Nguyên Khôi là vì có giao tình với Tần Tiêu. Các ngươi đây là ý gì? Chuyện này không liên quan đến các ngươi, chẳng lẽ là muốn đối địch với ta Vân gia sao? Vân Hương Kiếm không ngờ lại có nhiều người đứng về phía Tần Tiêu như vậy, cũng có chút tức giận mà chất vấn. Thấy không ít người ở lại, Tần Tiêu vẫn rất cảm động, bất kể là vì lý do gì, ít nhất người ta vào lúc này đã chọn ủng hộ mình. Tần Tiêu cũng không định giấu giếm nữa, trực tiếp nói với nhà họ Vân. Bớt nói nhảm, ta cho nhà họ Vân các ngươi hai lựa chọn, một là bây giờ lập tức đi đi, ta không muốn giết chóc quá nhiều, hai là một người cũng đừng đi, cùng chết ở đây. Chương 442, nhà họ Vân nội đấu, yêu bộ tề tụ. Chương 442, nhà họ Vân nội đấu, yêu bộ tề tụ. Lời của Tần Tiêu vừa dứt, người nhà họ Vân đầu tiên là sức sở, sau đó liền cười lớn. Thật nực cười, Tần Tiêu, ngươi cho rằng những người này giúp ngươi, ngươi liền có tư cách đối kháng với chúng ta sao? Đúng vậy, nhà họ Vân chúng ta nhiều hợp thể kỳ như vậy, chẳng lẽ còn không cản được một đám hậu bối sao? 10 vị đại thừa kỳ ra tay, cho dù Tần Tiêu ngươi có 3 đầu 6 tay cũng vô dụng. Trong đó có mấy vị hợp thể kỳ càng ra lời trầm trọng. Bọn họ nghĩ cũng rất đơn giản, so về số người sao? Ta Vân gia có mấy chục vị hợp thể kỳ, còn có 10 vị đại thừa kỳ. Tuy những tiên tiêu này, nhà họ Vân không dám giết, nhưng cản lại cũng không khó, còn có 10 vị đại thừa kỳ, giết một Tần Tiêu và Vân Man, không quá đơn giản sao? Các trưởng lão, các ngươi còn muốn khuyên ta sao? Các ngươi nghe thấy lời hắn nói sao? Hắn muốn giết chúng ta, hôm nay ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Vân Hương Kiếm cũng bị lời Tần Tiêu chọc cười. Một đám hợp thể kỳ mà thôi, ta tuy không dám giết các ngươi, chẳng lẽ ta Vân gia còn không cản được các ngươi sao? Gia chủ, ta biết ngươi nóng lòng mất con, nhưng ngươi phải bình tĩnh à, phải vì gia tộc mà suy nghĩ à, sự việc làm lớn chuyện, chúng ta không thể chịu đựng được, xin ngươi hãy đặt đại cục làm trọng, tất cả đều là vì gia tộc. Sắc mặt trưởng lao khó coi, khó giải quyết rồi, vốn dĩ còn đang khuyên gia chủ, kết quả Tần Tiêu lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Gia tộc, con trai ta cùng một nửa tử đệ đều đã chết, sự tồn tại của gia tộc là để ta nhẫn nhục chịu được sao? Nếu gia tộc thật sự quyết định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy hôm nay ta sẽ không mượn sức gia tộc, người nhà họ Vân, ai muốn báo thù thì đứng ra, hôm nay chúng ta sẽ không dựa dẫm vào gia tộc nữa. Vân Hưng Kiếm thấy nhị trưởng lão vẫn còn nói gì đó về việc lấy gia tộc làm trọng, cũng nổi giận. Vân Hưng Kiếm có thể được đề cử làm gia chủ, lợi hại trong đó hắn há lại không biết, hậu quả nhà họ Vân không thể chịu đựng được, chỉ là hắn không muốn bận tâm đến gia tộc gì đó, hắn chỉ có một đứa con trai, hôm nay nếu hắn không làm gì đó, vậy hắn thật uổng làm cha. Nếu nhà họ Vân không thể chịu đựng được hậu quả này, vậy ta Vân Hưng Kiếm sẽ chịu đựng, hôm nay sẽ không dựa dẫm vào nhà họ Vân nữa. Vân Hưng Kiếm cũng cứng đốc, khi hắn điểm danh nhân viên, hắn ưu tiên tìm những người có hậu bối tử vong, chính là để đối phó với tình huống hiện tại. Vừa dứt lời của Vân Hưng Kiếm, liền có hơn một nửa người nhà họ Vân đứng ra, trong đó còn có 3 vị trưởng lão, bọn họ cũng có hậu bối chết trong kiếm trùng. Gia chủ, nếu ngươi cố chấp như vậy, vậy ta sẽ thay lão tổ trục xuất các ngươi khỏi nhà họ Vân. Thấy Vân Hưng Kiếm cố chấp như vậy, vị nhị trưởng lão kia cũng không giữ mặt mũi mà nói. Lão tổ nhà họ Vân cũng đã cân nhắc tình huống này, cho nên ngay cả quyền bãi nhiệm gia chủ cũng đã giao cho nhị trưởng lão. Lúc này người nhà họ Vân chia thành 2 phe, một phe là phái báo thủ kiên định, một phe là phái bảo thủ lấy nhị trưởng lão làm chủ. Tốt tốt tốt, chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là quân cờ, là sự tồn tại có thể tùy ý vứt bỏ, cái chức gia chủ này, ai muốn thì cứ đi mà làm đi. Vân Hưng Kiếm không ngờ lão tổ lại không niệm tình như vậy, vậy hắn cũng không sao cả. Theo ta cùng ra tay tiêu diệt Tần Tiêu. Không nói thêm lời nào, Vân Hưng Kiếm dẫn đầu tấn công về phía Tần Tiêu. Còn chưa bắt đầu đã nội đấu rồi, xem ra nhà họ Vân cũng chỉ có vậy thôi, vừa hay có thể kiểm tra xem chiến lực của yêu thú bộ gần đây đã tăng lên bao nhiêu. Tần Tiêu thấy đối phương đã chia thành 2 phe, vậy thì càng không có áp lực, trực tiếp triệu hồi yêu thú bộ. Theo tiếng triệu hồi của Tần Tiêu, 10 trận pháp truyền tống xuất hiện trước mặt Tần Tiêu và những người khác. Sau đó 10 mỹ nhân xuất hiện. Các yêu thú của yêu thú bộ bình thường đều là hình người, chỉ khi chiến đấu mới hóa thành bản thể, cho nên triệu hồi đến là 10 mỹ nhân. Chủ nhân, triệu hồi chúng ta đến đây chẳng lẽ là muốn giao chiến với ai sao? Điêu Nương có chút nghi hoặc hỏi Tần Tiêu. Chủ nhân, cuối cùng cũng được đánh nhau rồi sao? Hồ Mội cũng ngứa tay lắm rồi, khi ở trong bí cảnh còn có thể thỉnh thoảng đánh nhau với mấy vị khác, sau khi ra ngoài chưa hề độc thủ, thật sự vô vị. Thời khắc kiểm nghiệm chiến lực của các ngươi đã đến, thấy những người kia không? Toàn bộ giết cho ta. Thần Tiêu chỉ vào đám người Vân Hưng Kiếm. Vân Hưng Kiếm vốn đã giết được một nửa, khi thấy 10 trận pháp liền dừng lại, khi hắn cảm nhận được những người được chuyển tống ra lại có mấy vị đại thừa kỳ, hắn có chút kinh ngạc, nhất thời cũng không dám hành động bừa bãi, sợ là người của thế lực khác đã nhập cuộc. Bây giờ Tần Tiêu chỉ vào mình và đồng bọn, vậy có thể khẳng định là cứu binh của Tần Tiêu, vậy thì chiến, hắn Vân Hưng kiếm có thực lực đại thừa hậu kỳ, căn bản không sợ hãi. Đại thừa hậu kỳ, các ngươi bốn người lên. Điêu Nương cảm nhận thực lực của Vân Hưng kiếm, liền phái tứ thánh hậu rời ra. Điêu Nương thì dẫn năm tên tùy tùng của mình xông về phía những người khác. Người của yêu thú bộ, một bước bước ra, toàn bộ đều hiện lộ bản thể. Thân hình khổng lồ trực tiếp mang đến áp lực mạnh mẽ cho tất cả mọi người có mặt. Đặc biệt là mấy vị đại thừa kỳ kia, thân hình đều đã vượt quá trăm trượng. Cùng với Vân Hưng kiếm ra ngoài có 4 vị đại thừa kỳ, cộng thêm Vân Hưng kiếm tổng cộng 5 vị. Tứ Thánh Hậu Duệ đối đầu với Vân Hưng kiếm, Điêu Nương một mình đối chiến một vị, 5 con yêu thú hợp thể kỳ đỉnh phong khác, tức là tiểu điêu và 4 con xích hiểu, trực tiếp gánh vác 3 vị đại thừa kỳ. Sự phân bổ của Điêu Nương cũng hợp lý, bởi vì 3 vị kia rõ ràng là mới tiến vào đại thừa kỳ chưa lâu, vị đại thừa trung kỳ duy nhất, nàng tự mình gánh vác, còn Vân Hưng kiếm đại thừa hậu kỳ thì giao cho Tứ Thánh Hậu Duệ, 4 người bọn chúng liên thủ, có gia tăng chiến lực. Các hợp thể kỳ khác của nhà họ Vân, lúc này đang hỗ trợ xung quanh, có cơ hội thì ra tay. Tần Yêu thì lấy ra thượng phẩm linh nỏ, người nhà họ Vân dưới đại thừa kỳ, ai giúp thì sẽ bị một phát. Ta đang kiểm tra thực lực của yêu thú bộ, các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Thật ra Tần Tiêu có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến, chỉ cần dán mặt cho Vân Hưng kiếm một phát, khẩu thượng phẩm linh pháo đã được sư công gia cường, đại thừa hậu kỳ cũng chưa chắc chịu được nổi, nhưng hắn chính là không đội không chậm, yêu thú bộ không thể chỉ có tu vi, kinh nghiệm chiến đấu cũng phải tăng cường a các trận chiến khác, Tần Tiêu không cần nhịn, quan trọng nhất vẫn là trận chiến của Tứ Thánh Hậu Duệ và Vân Hưng kiếm. 4 tên này khi ở trong bí cảnh chính là hoàn gia, cũng đều quen thuộc nhau, cho nên phối hợp với nhau cũng khá ăn ý, mỗi lần công kích của Vân Hưng kiếm đều bị Quế Hoa của Huyền Vũ Hậu Duệ chặn lại, chủ công là Hổ Muội, phó công là Tiểu Loan, A Giao thì hỗ trợ quấy nhiễu. 4 thú liên thủ, Vân Hưng kiếm cao hơn 2 cảnh giới một chút lợi ích cũng không chiếm được. Bên Điêu Nương cũng với ưu thế tốc độ, đè bẹp vị trưởng lão nhà họ Vân kia. Cùng tu vi, yêu thú 4 đã mạnh hơn tu sĩ, yêu thú thượng cổ càng mạnh, phải tính cao hơn 1 cảnh giới. Thật ra Điêu Nương đại thừa sơ kỳ và vị trưởng lão nhà họ Vân đại thừa trung kỳ kia coi như ngang cấp, nhưng ưu thế tốc độ của Điêu Nương hiện rõ ràng, vị trưởng lão nhà họ Vân bị áp chế cũng là bình thường. Còn bên Tiểu Điêu và 4 con xích hiểu thì thuần túy là đang luyện tay, tuy 3 vị đại thừa kỳ của nhà họ Vân có gia tăng đại cảnh giới, nhưng 5-3, chút ưu thế đó đã sớm bị xóa bỏ, 4 con xích hiểu lại còn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sự ăn ý không thể so sánh, Tiểu Điêu thật ra chỉ là ở bên cạnh quấy nhiễu, 4 con xích hiểu đã áp chế 3 vị đại thừa kỳ kia. Các hợp thể kỳ khác của nhà họ Vân, sau khi bị Tần Tiêu bắn hạ vài tên, cũng không dám giúp nữa. Toàn bộ chiến trường gần như là thế một chiều. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp Tần Tiêu rồi, vốn dĩ muốn mượn cơ hội này giúp hắn một tay, để nhận một nhân tình, không ngờ người ta tự mình có thể giải quyết 10 con thượng cổ hung thú, người bình thường có thể thuần phục một con đã là không tầm thường rồi, hắn lại có 10 con, thật là đáng sợ a. Bạch Tử An nhìn 10 con thượng cổ hung thú hung tợn trên chiến trường, cũng khẽ lắc đầu, may mà mình không phải kẻ địch của Tần Tiêu. Vân Man, ngươi cũng tìm được một sư phụ tốt à, ta cứ nghĩ chỉ có ta tìm được một sư phụ tốt, xem ra ông trời đối xử với chúng ta không tệ a. Lăng Nhược Nguyệt nhìn Vân Man một cái, trong lòng cũng mừng cho Vân Man. Ta nói sao ông nội và bà nội lại đồng ý Tần Tiêu làm sư phụ của tiểu muội, thì ra tên tiểu tử này thâm bất khả trắc a. Thẩm Hạo Vân thấy 10 con thượng cổ hung thú, cũng hiểu rõ hơn về thực lực của Tần Tiêu. Còn bên nhà họ Vân, nhìn cục diện trên sân, một vị trưởng lão có chút lo lắng đi về phía vị nhị trưởng lão đang nắm quyền. Nhị trưởng lão, ta thấy gia chủ và bọn họ sắp không chống đỡ nổi rồi, chúng ta có nên ra tay tương trợ không? Chương 443, Thánh nữ xuất diện, cố chấp chém giết. Chương 443, Thánh nữ xuất diện, cố chấp chém giết. Thật ra nhị trưởng lão nhà họ Vân cũng khó xử, giúp thì chẳng phải triệt để xé rách mặt với Tần Tiêu sao, không giúp thì chẳng lẽ trơ mắt nhìn cao tầng nhà họ Vân chiến tử sao? Điều này đối với nhà họ Vân cũng là một tổn thất. Tuy nói là muốn trục xuất Vân Hưng kiếm và những người khác khỏi nhà họ Vân, nhưng nếu chuyện này có thể giải quyết một cách hòa bình, những người này trở về gia tộc cũng chỉ bị trách phạt một thời gian, nhà họ Vân bồi dưỡng một đại thừa kỳ đâu phải dễ dàng gì. Cứ cho xem, lát nữa ra tay cứu mạng là được, bây giờ ra tay dễ gây phản cảm cho Tần Tiêu. Nhị trưởng lão suy nghĩ một lát, vẫn quyết định chờ thêm. Nếu sự việc không thể cứu vãn, vậy thì chỉ có thể bỏ những người này, nếu còn cơ hội, vậy hắn khẳng định không muốn thấy nhà họ Vân bị suy yếu, đến lúc đó cứu mạng là được. Không lâu sau, bên Điêu Nương đã phân ra thắng bại. Vị trưởng lão đại thừa trung kỳ nhà họ Vân kia đã té xuống đất thổ huyết, tất cả pháp bảo hộ thân trên người hắn đều bị Điêu Nương dùng móng vuốt phá hủy, không còn phòng ngự, Điêu Nương tùy tiện một đòn cũng không phải hắn có thể chịu được, càng đừng nói về tốc độ hắn muốn không bằng Điêu Nương. Chủ nhân, xử lý thế nào? Lúc này vị trưởng lão đại thừa trung kỳ nhà họ Vân kia đang bị Điêu Nương dẫm dưới móng vuốt, Điêu Nương hỏi Tần Tiêu. Giết. Tần Tiêu không nói thêm lời nào, đã muốn báo thủ, vậy thì phải chuẩn bị cho cái chết. Sau đó vị trưởng lão kia ngay cả cơ hội cầu xin tha mạng cũng không có, trực tiếp bị Điêu Nương một móng vuốt bóp nát. Nguyên thần của vị trưởng lão kia rời thể, còn muốn chạy trốn, kết quả nguyên thần cũng bị Điêu Nương một ngụm nuốt chửng, triệt để bất lạc. Bên kia cũng nhanh chóng giải quyết. Sau khi Điêu Nương giết vị trưởng lão kia, Tần Tiêu không cho Điêu Nương trở về, mà bảo nàng đi giúp Tiểu Điêu và 4 con xích hiểu. Sự gia nhập của Điêu Nương, chốc lát đã giải quyết trận chiến, 3 vị cao tầng đại thừa sơ kỳ nhà họ Vân kia cũng không một ai thoát được. Với thực lực của Điêu Nương, nàng một mình có thể giải quyết cả 3 tên này, huống chi còn có Tiểu Điêu và 4 con xích hiểu trực tiếp nghiền ép. Bên nhị trưởng lão nhà họ Vân, không ngờ Tần Tiêu ra tay lại dứt khoát như vậy. Hắn ngay cả cơ hội mở miệng cầu xin cũng không có, đã có 4 vị đại thừa kỳ vẫn lạc, hắn còn nhịn nữa, ngay cả Vân Hưng kiếm cũng sẽ chết. Tần lâu chủ, còn xin lưu một đường, ngày sau dễ gặp. Nhị trưởng lão cũng chẳng thèm bận tâm, hướng Tần Tiêu hô. Không kịp rồi, trước khi ra tay, ngươi nói như vậy, ta có thể lưu một đường, bây giờ ta có thể nghĩ đến chính là chạm thảo trừ căn. Tần Tiêu trực tiếp vây vây tay nói, ta đều sắp giết xong rồi, ngươi bây giờ mới nói, muộn rồi. Chuyện này đến đây thôi đi, tuy nói Vân gia đã trục xuất Vân Hưng kiếm khỏi Vân gia, chuyện này đã không còn liên quan gì đến Vân gia ta, nhưng dù sao hắn cũng là gia chủ tiền nhiệm của Vân gia ta, còn mong Tần lâu chủ tha cho hắn một mạng, ta nhất định sẽ dẫn hắn về chịu phạt, đảm bảo sau này sẽ không còn quấy rầy Tần lâu chủ nữa. Nhị trưởng lão bây giờ chỉ hy vọng giữ lại được một người thì giữ, quan trọng hơn là Vân Hưng kiếm chính là đại thừa hậu kỳ, có khả năng trở thành tồn tại độ kiếp kỳ, Vân gia đã không thể chịu tổn thất nữa. Tuy nhiên lão tiểu tử này cũng không phải người tốt, còn tiện thể tách quan hệ với Vân gia, đổ hết mọi chuyện lên đầu một mình Vân Hưng kiếm. Nhị trưởng lão đúng không? Xem ra quyền lực của ngươi không nhỏ à, đã chuyện này không còn liên quan gì đến Vân gia của ngươi, ngươi hãy câm miệng cho ta, nói thêm lời vô nghĩa nữa, ta sẽ giết cả ngươi. Tần Tiêu lười biếng nói nhiều với đối phương, ngươi nhị trưởng lão chẳng phải cũng có tu vi đại thừa hậu kỳ sao, không phục thì lên đánh một trận đi, ngươi đảm bảo có ích gì? Và lại, ta có yêu cầu ngươi đảm bảo gì sao? Ta ở Đế Đô bị một đũa đập cho không thể phản kháng, các ngươi đều coi ta là mẹo bệnh sao? Ở Thanh Châu, ta muốn chém ngươi, ai nói cũng vô dụng. Nhị trưởng lão Vân gia thấy Tần Tiêu không để ý đến mình, cũng không nói nữa, mà để một trong các trưởng lão ra ngoài cầu cứu Tiêu Nguyên Tuyển. Dốc toàn lực ra tay, chậm thì sinh biến. Hành động của đối phương, Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy, phải nhanh chóng giải quyết Vân Hưng kiếm. Điêu Nương vốn dĩ đã nghỉ ngơi rồi, thấy Tần Tiêu hạ lệnh, cũng gia nhập vào đội ngũ vây công Vân Hưng kiếm. Vân Hưng kiếm đối mặt với Hậu Duệ Tứ Thánh đã chiến đấu rất chật vật rồi, việc Điêu Nương gia nhập trực tiếp khiến hắn nhanh chóng thất bại. Điêu Nương và Hậu Duệ Tứ Thánh đều biến lại thành hình người, sách Vân Hưng kiếm bị trọng thương đến trước mặt Tần Tiêu. Không ngờ ngươi lại còn có nhiều thượng cổ hung thú như vậy, thành vương bài, muốn giết muốn xẻ, đừng lề mề, đừng hòng làm được ta. Vân Hưng kiếm tuy bị trọng thương, nhưng vẫn rất cứng cỏi. Ngươi giả bộ cái gì chứ? Còn ra vẻ đại nghĩa lâm liệt nữa. Thấy dáng vẻ cứng cỏi của đối phương, Tần Tiêu không hề có chút tán thưởng nào. Ngươi khi giết cả nhà Vân Mạn, đáng lẽ phải sớm nghĩ đến kết cục như thế này rồi. Đồ Nhi, ta cho ngươi cơ hội tự tay báo thù. Tần Tiêu sở dĩ giữ lại mạng chó của hắn, chính là để Vân Mạn ra tay. Nếu không Đồ Nhi này của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị thù hận làm mê mờ tâm trí. Vân Hưng kiếm, năm đó ngươi dẫn đầu làm phản, giết cha mẹ ca ca của ta, có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Vân Mạn hai mắt đỏ hoe, những cảm xúc bị đè nén mấy năm nay, vào khoảnh khắc này đều tuôn trào ra. Ký ức về cha mẹ và các ca ca cũng từ mờ nhạt trở nên rõ ràng. Ngươi nghĩ năm đó chỉ dựa vào sức một mình ta có thể làm phản sao? Đại ca thực lực rất mạnh, đại bá thì càng khỏi nói, ta một đại thừa hậu kỳ, có thể làm được việc tru sát bọn họ sao? Ngươi giết ta, ta không nói gì, dù sao năm đó đại ca quả thật chết trong tay ta, nhưng thủ của ngươi không nên chỉ tìm ta báo, không có sự ngầm cho phép và ủng hộ của lão tổ, chủ mạch há lại dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Ngươi muốn báo thù triệt để, thì hãy đến Trung Châu tìm lão tổ đi, năm đó hắn vì gia tộc mà vứt bỏ chủ mạch, hôm nay vì gia tộc lại vứt bỏ ta, Vân gia nhất định phải hủy trong tay hắn. Ha ha ha. Vân Hưng kiếm lúc này không hề oán hận Vân Mạn, thậm chí không trách Tần Tiêu, hắn chỉ trách lão tổ của mình. Ngươi không phải vì gia tộc mà chịu được sao? Gia tộc là tất cả sao? Vậy ta sẽ chuyển thù hận sang đầu ngươi, ta muốn gia tộc mà ngươi yêu quý, hủy trong tay chính ngươi. Nghe xong lời của đối phương, Vân Mạn liền định trực tiếp ra tay kết liễu Vân Hưng kiếm. Khoan đã. Lúc này Tiêu Nguyên Tuyển từ hư không xuất hiện. Nàng thực ra đều biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây, dù sao đồ đệ yêu quý của nàng cũng liên lụy vào, chỉ là nàng không muốn can thiệp quá mức, bất kể là Tần Tiêu hay Vân Hưng kiếm, nàng đều sẽ vào phút cuối xuất hiện để bảo vệ tính mạng. Chỉ là nàng không ngờ, người thất bại lại là Vân Hưng kiếm. Thánh nữ, đây là ý gì? Tần Tiêu thấy Tiêu Nguyên Tuyển sau, không hề sợ hãi, mà là hỏi ngược lại. Hoan gia nên giải không nên kết, chuyện hôm nay cứ thế bỏ qua, bên Vân gia ta sẽ hạ lệnh, ngươi cũng đừng làm quá tuyệt tình. Ý tưởng của Tiêu Nguyên Tuyển cũng rất đơn giản, Tần Tiêu không thể chết, bởi vì Tần Tiêu liên lụy quá nhiều, Vân Hưng kiếm cũng không thể chết, Vân gia dù sao cũng là gia tộc của Đế Đô, là dựa vào thiên triều mà tồn tại, chết một hai người thì cũng không sao, nhưng mạng của gia chủ vẫn rất đáng giá, cũng là để tránh Vân gia và Tần Tiêu chính thức khai chiến. Nghe xong lời của Tiêu Nguyên Tuyển, Tần Tiêu càng tức giận, trực tiếp để Vân Mạn ra tay. Thánh nữ, không phải ta không nể mặt ngươi, ngươi muốn làm người hòa giải, đáng lẽ phải xuất hiện từ đầu, chứ không phải đến bước này mới ra, hôm nay, người này ta giết định rồi, ta nói rồi, Chúa Giê-xu đến cũng vô ích. Đồ Nhi đạo thủ. Chương 444, kiếm trùng kết thúc, thể chất đặc biệt. Chương 444, kiếm trùng kết thúc, thể chất đặc biệt. Vân Mạn thấy Tiêu Nguyên Tuyển xuất hiện sau, vốn dĩ còn có lo lắng, nhưng nghe sư phụ nói như vậy, liền lập tức một kiếm đâm xuyên đầu Vân Hưng kiếm. Kiếm này trực tiếp mang theo sự tức giận và linh khí, đầu Vân Hưng kiếm trực tiếp vỡ vụn, ngay cả nguyên thần thoát thể cũng không làm được, trực tiếp vỡ lạc. Tuy có khoái cảm vì đại thù được báo, nhưng Vân Mạn cũng ghi nhớ lời của Vân Hưng kiếm, chủ mạch bị diệt, có quan hệ rất lớn với lão tổ, thậm chí có thể là lão tổ ủy quyền, hoặc lão tổ trực tiếp có tham gia. Ngươi, Tần Tiêu, ngươi dám công khai trái lời ta? Tiêu Nguyên Tuyển không ngờ Tần Tiêu lại không để mặt mình như vậy, hơn nữa Vân Mạn ra tay quá nhanh, khiến nàng không kịp ra tay cứu, nhất thời cũng có chút tức giận. Nếu chủ mưu đã chết, mọi chuyện cũng đã xong, thánh nữ và những người Vân gia khác, xin mời về đi. Tần Tiêu trên mặt không chút dao động, thản nhiên nói. Hắn sở dĩ cùng như vậy, ngay cả mặt mũi của Tiêu Nguyên Tuyển độ kiếp kỳ tam trọng cũng không nể, đó tự nhiên cũng là có chỗ dựa. Kiếm Cửu tiền bối còn nợ mình một ân tình, nếu Tiêu Nguyên Tuyển vì chuyện này mà ra tay với mình, cùng lắm thì dùng ân tình này lãng phí cũng không sao. Tiêu Nguyên Tuyển sở dĩ không ra tay giáo huấn Tần Tiêu, cũng là vì cân nhắc đến kiếm cựu sâu trong kiếm chủng, nếu không nàng làm sao cũng phải ra tay giáo huấn Tần Tiêu, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Được được được, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng hối hận vì những gì đã làm hôm nay, Đồ Nhi, chúng ta đi. Tiêu Nguyên Tuyền hít sâu một hơi sau, trực tiếp hướng Lăng Nhược Nguyệt nói. Lăng Nhược Nguyệt nghe lời sư phụ sau cũng không dừng lại, hướng Vân Mạn gật đầu sau, liền bay đến bên cạnh Tiêu Nguyên Tuyền. Sau đó Thiên Tiên Tông liền rời đi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Văn Châu vẫn không dám lên tiếng, đây chính là 18 cô cô của mình à, một sư phụ, một cô cô, nào còn có phần nàng nói chuyện nữa. Sư phụ, ngươi đã đắc tội Tam Bá và Thập Nhất Thúc, bây giờ, ngươi còn đắc tội 18 cô cô, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút à. Mãi đến khi Tiêu Nguyên Tuyền rời đi, Tiêu Văn Châu mới hướng Tần Tiêu nhỏ giọng nói. Có gì đâu, ta đắc tội nhiều người rồi, ta dù sao cũng không đi đế đô nữa, không sao. Tần Tiêu đối với lời của Tiêu Văn Châu không cho là đúng, dù sao mình sau này cũng sẽ không đi đế đô nữa, có bản lĩnh thì cứ đuổi đến Thanh Châu đi à, mình có kim quang đại trận. Ai ra, sư phụ, đây không phải vấn đề đế đô hay không đế đô, 18 cô cô chính là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới, vô số đại lão đều ngưỡng mộ, ngươi hôm nay công khai trái lời nàng, nàng có lẽ sẽ không ghi hận, nhưng những người theo đuổi đó, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi à. Tiêu Văn Châu thấy Tần Tiêu vẻ mặt không quan tâm, vội vàng giải thích những rắc rối trong đó. Đệ nhất mỹ nhân sao? Cũng không đến nỗi đi, 10 đại mỹ nhân yêu thú bộ của ta, lẽ nào kém cô của ngươi? Những kẻ theo đuổi đó là nhìn chúng thực lực và bối cảnh của cô câu ngươi đi. Tiêu Nguyên Tuyền này quả thật đẹp rực rỡ động lòng người, thêm vào sự gia trì của tu vi khủng bố, có một loại ánh sáng thần thánh không thể xâm phạm, quả thật rất khiến người ta rung động, nói là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới cũng không quá đáng, nhưng mà thì sao chứ? Ở các châu khác, có lẽ ta còn e dè, nhưng ở Thanh Châu, đắc tội thì đắc tội đi, không phục thì đến Thất Tinh lâu tìm ta. Các thế lực khác thấy vở kịch đã hạ màn, cũng nhao nhao rời đi. Những tiên tiêu của đế đô, thấy cơ duyên đã bị Tần Tiêu lấy đi, cũng không có ý định nán lại, cũng phải về đế đô phục mệnh rồi. Nhưng hai đồ đệ của Tần Tiêu, Thẩm Như Nguyệt và Tiêu Văn Châu, lại chọn ở lại, nói khó khăn lắm mới đến một lần, muốn ở Thanh Châu chơi đùa thật tốt, sau đó mới quay về. Các tông môn Thanh Châu khác vị trí đều không giống nhau, hướng đi đều khác nhau, hướng về Thanh Châu thành chỉ có một hàng người Tần Tiêu. Cuối cùng trở về Thanh Châu thành chỉ có Tần Tiêu và đồ đệ của mình, cộng thêm một Tiêu Văn Ly. Tiêu Nguyên Tuyền xuất hiện lúc đó, Tiêu Văn Châu không dám nói chuyện, Tiêu Văn Ly không biết nói gì, 18 cô cô này còn nhỏ hơn hắn, hắn thậm chí chỉ từng nghe nói qua, chưa từng gặp, tự nhiên là không biết nói gì rồi, nên cũng ngoan ngoãn giả câm. Văn Châu muội muội, bữa nay chính là 18 cô cô sao? Trẻ tuổi như vậy đã là cường giả độ kiếp kỳ rồi, quả thật là thiên phú kinh người a. Trên đường về, Tiêu Văn Ly hướng Tiêu Văn Châu dò là tin tức. Đúng vậy, ngươi vẫn là lần đầu tiên gặp phải sao? Nhưng ta cũng chưa gặp mấy lần, ta nghe mẫu thân nói, 18 cô cô chỉ lúc nhỏ lớn lên trong đế cung, sau đó liền trực tiếp đi Thiên Tiên Tông, mỗi 10 năm mới trở về một lần, ta cũng chưa gặp mấy lần. Tiêu Văn Châu bản thân nàng đối với 18 cô cô cũng không biết nhiều, năm ngoái cô cô trở về một lần, nàng đã gặp, nhưng 18 cô cô này và các thúc thúc bá bá cô cô khác cũng không giao tiếp nhiều, chỉ ở trong đế cung vài ngày. Còn lần trước nữa, tức là 11 năm trước trở về một lần, lần đó đã dẫn Lăng Nhược Nguyệt đi, nói Lăng Nhược Nguyệt rất có thiên phú, nàng có ý muốn thu đồ, Lăng gia cũng không phản đối. Văn Châu muội muội, đều nói mẫu thân của 18 cô cô là thánh nữ đời trước của Thiên Tiên Tông, cũng là tông chủ đời này, rốt cuộc có phải thật không? Tiêu Văn Ly thấy hỏi không ra gì, liền hóng chuyện. Chắc là vậy, nhưng đều chưa công khai thừa nhận, ta cũng không chắc, ngươi một nam nhân hỏi những thứ này làm gì? Tiêu Văn Châu cũng không chắc, những thứ này, tuy có lời đồn, nhưng dù sao cũng chưa công khai nói ra. Cuộc trò chuyện của hai người cũng không cố ý che giấu. Dù sao ở đây chỉ có người của mình, Tần Tiêu tự nhiên cũng nghe thấy. Nhưng Tần Tiêu cũng không để ý, cho dù là con gái của tông chủ Thiên Tiên Tông thì sao chứ? Chẳng lẽ còn có thể tấn công Thất Tinh lâu của ta sao? Thất Tinh lâu của ta cũng có một bảo vật, đó chính là đế trưởng công chúa, so thân phận sao? Thất Tinh lâu của ta cũng không sợ. Hơn nữa ta bây giờ và Kiếm Cựu tiền bối cũng có mối quan hệ tốt đẹp, ai muốn động đến ta, đều phải cân nhắc kỹ. Mọi người trở về Thất Tinh lâu sau, Tần Tiêu liền sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Văn Châu và Thẩm Như Nguyệt, cũng đưa cho hai nàng hai khối lệnh bài Thất Tinh lâu và lệnh bài Thất Tinh sứ. Bốn dĩ cho rằng hai nàng sẽ không thường trú, nên không chuẩn bị, đã hai người quyết định tạm thời ở lại, Tần Tiêu liền sắp xếp luôn. Sau đó tin tức về kiếm chủng cũng truyền ra, kiếm chủng bí cảnh tan vỡ, cường giả vượt qua độ kiếp kỳ tên là Kiếm Cửu, và tin tức Tần Tiêu đã chém giết một nửa cao tầng Vân gia trong kiếm chủng. Nhưng những tin tức này đều không liên quan đến Tần Tiêu, bởi vì hắn đều biết rồi, dù sao hắn cũng là một trong những người trong cuộc. Ngày hôm sau, Vân Lam liền dẫn các đệ tử Vân gia còn lại đến Thất Tinh lâu. Vân Mạn cũng giữ lời hứa, đích thân tiếp đãi, còn giới thiệu cho Tần Tiêu. Lúc này trong phòng khách của Thất Tinh lâu, Tần Tiêu, Vân Mạn, Vân Lam, ba người đối diện. Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì? Tần Tiêu cũng không nói nhiều lời, tuy hắn đối với Vân Lam này cũng rất có hứng thú, nhưng vẫn cứ nghe đối phương muốn tìm mình làm gì đã. Ta muốn nhờ Tần Lâu chủ giúp ta tăng cường hồn lực, ta biết ngươi có rất nhiều thánh nguyên linh quả, ta không chắc mình cần bao nhiêu viên, nên ta cũng không thể nói rõ mình cần bao nhiêu, chỉ có thể nói là nhờ ngươi giúp ta tăng cường đến một cường độ nhất định. Vân Lam cũng không nói nhiều lời, trực tiếp nói rõ mục đích. Để tăng cường hồn lực, tốt nhất tự nhiên chính là thánh nguyên linh quả rồi, nhưng thánh nguyên linh quả chưa nói đến việc đắt đỏ thế nào. Chỉ riêng độ quý hiếm đã khiến Vân Lam không có cách nào rồi, cả thế giới cũng chỉ có Tần Tiêu mới có thể giúp nàng tăng cường cường độ hồn lực. Tần Tiêu trực tiếp bị yêu cầu của đối phương làm cho ngớ người. Những người tìm mình giúp đỡ, hoặc là tăng cường tu vi, hoặc là giúp đột phá, đây là lần đầu tiên gặp người chỉ tăng cường hồn lực. Đúng vậy, ta chỉ cần tăng cường hồn lực. Vân Lam cũng khẳng định. Ta có thể biết tại sao không? Sự tò mò của Tần Tiêu cũng dâng lên, việc chỉ tăng cường hồn lực này lẽ nào có điều gì đặc biệt? Vân Lam nghĩ nghĩ, cũng trực tiếp nói ra nguyên nhân. Bởi vì ta cũng là thể chất đặc biệt, giống như ngươi, không thể tu luyện, vì một số lý do, ta phải tăng cường hồn lực của mình. Chương 445, thể chất mục linh, trấn áp đoạt xá. Chương 445, thể chất mục linh, trấn áp đoạt xá. Nghe lời Vân Lam nói, Tần Tiêu cũng ngớ người, cái gì thế này? Thể chất đặc biệt? Giống ta sao? Mình là vì thể chất đặc biệt gì mới không thể tu luyện sao? Vốn dĩ muốn hiểu rõ nguyên nhân, kết quả nhận được câu trả lời xong, Tần Tiêu ngược lại càng ngớ người hơn. Khoan đã, có thể nói rõ chi tiết từ đầu đến cuối cho ta nghe không? Tần Tiêu cảm thấy Vân Lam chắc chắn biết điều gì đó, có lẽ còn có thể hiểu rõ nguyên nhân mình không thể tu luyện. Nếu Tần Lâu chủ nhất định muốn truy đến cùng, vậy tiểu nữ tử cũng không giấu nữa. Vân Lam cũng biết, cầu người giúp đỡ, tự nhiên phải nói thật. Sau đó Vân Lam liền bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nàng vốn sinh ra trong một chi nhánh Vân gia của một tiểu thành, cha mẹ thiên phú tu vi đều bình thường, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến hóa thần kỳ. Sau đó liền sinh ra nàng, cha mẹ vì sinh ra nàng, cũng đã cố gắng đủ mọi cách, linh lực gì, đan lực gì, đều cố gắng dùng loại tốt nhất, hy vọng giới hạn của con mình có thể vượt qua vợ chồng bọn họ. Kết quả vẫn xảy ra ngoài ý muốn, Vân Lam sinh ra sau, không khác gì người thường, mãi đến 5-6 tuổi, kiểm tra thiên phú linh căn, phát hiện nàng lại một chút thiên phú linh căn cũng không có, vợ chồng hai người tâm hoàn toàn nguội lạnh. Trên thế giới này, đa số đều có thể tu luyện, chỉ là tất cả đều là linh căn hạ phẩm hoàng cấp yếu nhất, thực ra cũng không khác gì không thể tu luyện, nhưng ít nhất người ta vẫn có. Người hoàn toàn không có thiên phú linh căn chỉ là số ít, nói chung, con cháu của tu sĩ đều sẽ có, chỉ có con cháu của người thường mới xuất hiện người hoàn toàn không có linh căn. Vợ chồng tuy thất vọng, nhưng đối với con gái cũng không hề khắc nghiệt, vẫn đối xử như ngọc trong tay. Sau đó vợ chồng hai người vừa tìm cách, vừa chuẩn bị mang thai đứa thứ hai, làm hai tay chuẩn bị. Sau này vợ chồng hai người tìm được một quyển cổ tịch, trên đó có ghi chép về thể chất đặc biệt, sau đó kiểm tra Vân Lam, phát hiện nàng lại là thể chất mộc linh hiếm có, chỉ có thể tu luyện công pháp đặc biệt, các công pháp khác đều không thể tu luyện, đối với cảm nhận linh khí cũng vậy, linh khí được dẫn dắt bởi công pháp không đặc biệt sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng loại công pháp đặc biệt này đã thất truyền từ lâu, bọn họ chỉ là chi nhánh của một tiểu thành, lại đi đâu mà tìm chứ? Bất đắc dĩ, liền chuẩn bị mang thai đứa thứ hai. Nhưng 4 năm trước, tổng gia ở Đế Đô xảy ra biến động, toàn bộ Vân gia đều được thay máu lại, sau đó liền từ các chi nhánh tìm kiếm đệ tử có thiên phú bổ sung vào tổng gia. Cha mẹ Vân Lam cho rằng tổng gia ở Đế Đô, gia đại nghiệp đại, chắc chắn có cách giúp con gái tìm được công pháp này, thế là liền tiến cử con gái mình, tổng bộ cũng nhận được tin tức, liền nên đón Vân Lam đến Đế Đô. Vừa hay, đại trưởng lão chính là tu luyện công pháp hệ mục, tuy không phải loại công pháp đặc biệt kia, nhưng đại trưởng lão trong trận phản loạn gia tộc đó, một trận chiến với lão gia chủ, bị trọng thương, lâu ngày không khỏi, liền chuyển công cho Vân Lam. Vân Lam cũng vì thế mà tu vi, rất nhanh đã đạt đến hợp thể kỳ, một phát trở thành thiên kiêu thứ hai của Vân gia. Ít nhất, bề ngoài là như vậy, đối ngoại tuyên truyền cũng là như vậy. Nhưng Vân Lam biết, mình không phải được chuyển công, mà là bị dùng một thủ đoạn nào đó, đoạt xá, một đạo hồn lực khác trong đầu nàng đang thức tỉnh, nàng đã gần như không thể áp chế được nữa. Dù sao hồn lực của nàng làm sao có thể so với đại trưởng lão vốn đã ở đỉnh phong đại thừa kỳ, đoạt xá tuy đã tiêu tán một phần tu vi và hồn lực, nhưng bổ sung cũng không cần quá lâu, một khi hoàn toàn thức tỉnh, nuốt chửng hồn lực của Vân Lam sau, đại trưởng lão liền coi như trọng sinh. Thêm vào sự gia tăng của thể chất đặc biệt của Vân Lam, có lẽ đại trưởng lão có thể trở thành độ kiếp kỳ thứ hai của Vân gia. Vân Lam ban đầu không cảm thấy gì, mãi đến gần đây, nàng đã nhận ra sự bất thường, cũng lén lút lật xem nhiều tài liệu, nàng cũng hiểu ra, mình đây nào phải được truyền công, rõ ràng là bị đoạt xá trọng sinh. Sau đó liền bắt đầu tìm kiếm đủ mọi phương pháp, nhưng phương pháp không nhiều, trừ khi ngay từ đầu đã lợi dụng lúc hồn lực của đối phương còn yếu ớt mà dùng thủ đoạn luyện hóa đối phương, hoặc là chỉ có cách dùng hồn lực mạnh mẽ trấn áp ngược lại đối phương. Phương pháp thứ nhất nàng đã bỏ lỡ, dù sao lúc đó đột nhiên có thể tu luyện, lại còn được truyền công, ai mà nghĩ đến những chuyện đó chứ, bây giờ phản ứng lại đã không kịp rồi, chỉ có thể tăng cường hồn lực của mình, trấn áp ngược lại. Cách tốt nhất chính là một lượng lớn thánh nguyên linh quả, mà thánh nguyên linh quả chỉ có Tần Tiêu mới có thể cung cấp. Đây cũng là lý do tại sao Vân Lam không hề có chút ơn huệ nào với Vân gia, giết người Vân gia, nàng cũng không chút do dự, bởi vì nàng biết, bất kể mình làm gì, Vân gia cũng sẽ không giết mình, dù sao trong cơ thể mình còn có đại trưởng lão, cho dù nhốt mình, đợi đến khi đại trưởng lão chính thức tỉnh lại, mình cũng chỉ là một cái chết, dù sao chết cũng là chết, vậy nàng còn bận tâm gì nữa chứ? Thần kỳ như vậy sao? Đoạt xá, thể chất mục linh, hồn lực trấn áp. Nghe xong lời kể của Vân Lam, Tần Tiêu chỉ cảm thấy lại tăng thêm kiến thức. Đúng vậy, những thứ này đều do ta tra được, tuy không biết có chính xác hay không, nhưng ta chỉ có cách này thôi. Vân Lam cũng bất đắc dĩ, nàng muốn tự cứu mình, bất kể cách gì nàng cũng muốn thử. Vậy ngươi nói ta cũng là thể chất đặc biệt, có căn cứ không? Tần Tiêu tiếp tục hỏi. A, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ta nghe nói, ngươi cũng một chút cũng không thể tu luyện, giống hệt ta trước đây, ta còn tưởng ngươi cũng là thể chất đặc biệt, chẳng lẽ ngươi là loại người thường hoàn toàn không có linh căn sao? Vân Lam bị Tần Tiêu hỏi như vậy, cũng bối rối, điều này không thể nào, một người thuần túy bình thường không thể nào được đưa vào tiên môn, đã được đưa vào tiên môn, rất có khả năng chính là thể chất đặc biệt rồi a hừ, ta cũng không biết, nhưng mà, ta trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này, lần tới ta sẽ đi hỏi sư phụ ta. Tần Tiêu cũng bị hỏi đến hồ đồ, ta chắc chắn không phải loại người phàm không có chút linh căn nào, bởi vì thân thể của ta hấp thu linh dịch và một số linh quả, thậm chí còn mạnh hơn cả những tu sĩ khác, chỉ là không thể tu luyện mà thôi, ta có lẽ chính là một loại thể chất đặc biệt nào đó. Thật ra vấn đề này Tần Tiêu vẫn luôn muốn hỏi Tần Trường Thanh, nhưng lại không tiện mở lời, lần đàm luận trước cũng chỉ hỏi về một số nghi vấn và thời sự, Thần Tiêu quên mất việc hỏi tại sao ta không thể tu luyện. Lần sau nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nếu ta là thể chất đặc biệt, sư phụ dẫn ta về chẳng lẽ cũng là vì truyền công đoạt xá? Chắc là không đâu. Mặc dù sư phụ cũng là một lão âm hiểm, nhưng hắn đối xử với ta cũng khá tốt, không đến mức coi ta như một cái vật chứa chứ. Hơn nữa Vân Lam là do thể chất mục linh, nên mới bị Vân gia đại trưởng lão tu luyện một thuộc tính đoạt xá, vậy ta là thuộc tính gì? Sư phụ lại là thuộc tính gì? Thần lâu chủ, không biết ngươi có nguyện ý giúp ta không? Thấy Tần Tiêu nói xong liền mặt người, Vân Lam liền lên tiếng hỏi. Giúp, đương nhiên phải giúp rồi, đây là 10 quả thánh nguyên linh quả, ngươi hãy dùng, mỗi ngày 10 quả, cho đến khi ngươi có thể áp chế đối phương thì thôi. Tần Tiêu hoàn hồn khỏi giọng nói của Vân Lam, lập tức đồng ý nghĩ đến việc ta cũng có khả năng trở thành vật chứa đoạt xá. Tần Tiêu đối với Vân Lam cũng có một tia đồng cảm, ta có thể giúp đương nhiên là phải giúp rồi, đám người xấu này, cứ luôn nghĩ đến việc đoạt xá người khác, làm gì có chuyện tốt như vậy, đáng lẽ phải chết thì cứ chết đi, đừng cản trở sự phát triển của người trẻ tuổi. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra 10 quả thánh nguyên linh quả đưa cho Vân Lam. Đa tạ Tần lâu chủ, ta quyết định rồi, sau này ta sẽ không về Vân gia nữa, cứ ở Thất Tinh lâu, làm một tạp dịch đệ tử cũng được. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Tần Tiêu, Vân Lam cũng hoàn toàn hạ quyết tâm, muốn ở lại Thất Tinh lâu. Thật ra ngay từ đầu nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu Tần Tiêu ra điều kiện, nàng dù có ký khế ước cũng phải nhận được sự giúp đỡ của Tần Tiêu, không ngờ lại không cần dùng đến, cho nên lần này nàng cam tâm tình nguyện đồng ý gia nhập Thất Tinh lâu. Không cần khách khí, ngươi cứ ở Thất Tinh lâu làm khách trước đã, đợi sau này hoàn toàn áp chế được thì hãy quyết định. Tần Tiêu không đồng ý yêu cầu làm tạp dịch đệ tử của Vân Lam, mà là để nàng ở lại Thất Tinh lâu trước. Một hợp thể kỳ, đối với Thất Tinh lâu giúp đỡ cũng không lớn lắm, Tần Tiêu cũng không để ý, càng không muốn mượn điều này để uy hiếp gì. Mà Tần Tiêu sau khi làm xong tất cả những điều này, liền đi tìm sư tổ mẫu của mình, có lẽ nàng có thể biết được điều gì đó. Chương 446, thể chất huyết linh, liên minh tán tu. Chương 446, thể chất huyết linh, liên minh tán tu. Tần Tiêu đến bên ngoài cửa phòng sư tổ mẫu, luôn buồn chồn lo lắng, không biết lát nữa phải mở lời thế nào. Là Tiêu Nhi sao? Vào đi. Tiêu Ngọc đã sớm cảm nhận được Tần Tiêu, thấy Tần Tiêu mãi vẫn chưa bảo, liền chủ động mở lời. Sư tổ mẫu khỏe, Tiêu Nhi xin thỉnh an người. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Ngọc, Tần Tiêu cũng đẩy cửa phòng, bước vào, sau đó thỉnh an. Tiêu Nhi, ngồi đi, những ngày này, ngươi buôn ba khắp nơi, chắc hẳn cũng có chút mệt mỏi, đây là ngự dụng linh trà ta mang từ đế cung về, uống vào có thể giảm bớt 1-2 phần. Tiêu Ngọc nói xong liền chủ động rót cho Tần Tiêu một chén linh trà. Đa tạ sư tổ mẫu yêu thương, Tiêu Nhi thụ sủng nhược kinh. Tần Tiêu cũng thành thật ngồi xuống, vội vàng cảm ơn. Đều là người một nhà, không cần khách khí, uống đi. Thấy Tần Tiêu vẫn còn có chút câu nệ, Tiêu Ngọc cười nói. Đối với Thất Tinh lâu này, mặc dù không xa hoa như đế cung, cũng không có ai phục thị, nhưng nơi đây lại rất tự do, nàng muốn là người tu luyện, cũng không cần gì phục thị, ngược lại rất thích nơi này. Đa tạ sư tổ mẫu. Tần Tiêu cũng trực tiếp bưng chén trà lên uống cạn. Quả thực, khoảnh khắc trà xuống bụng, liền có một luồng linh khí tản ra khắp toàn thân, khiến cả người nhẹ nhõm hơn một chút. Đối với trà mà sư tổ mẫu cho, Tần Tiêu cũng không có gì lo lắng, dù sao sư tổ mẫu là cường giả độ kiếp kỳ tam trọng, nếu thực sự muốn gây bất lợi cho ta, đâu cần dùng đến trà nước gì, tùy tiện là có thể trấn áp ta rồi. Sư tổ mẫu, ta có một vấn đề muốn hỏi người, người kiến thức rộng rãi, chắc hẳn đã từng nghe nói về thể chất đặc biệt chứ? Không biết ta là thể chất gì? Sau khi uống trà xong, Tần Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi Tiêu Ngọc. Ngươi ngay cả thể chất của mình là gì cũng không biết sao? Chuyện này Thanh Nhi không nói cho ngươi sao? Tiêu Ngọc nghe Tần Tiêu nói xong, có chút kinh ngạc, không ngờ Tần Tiêu lại không biết thể chất của mình là gì. Ừm, sư tổ mẫu, người không biết đâu, năm đó sư phụ dẫn ta vào Thiên Nguyên Tông, chưa được 2-3 ngày, còn chưa kịp dạy tu luyện, đã ra ngoài chiến đấu với yêu thú rồi, sau đó thì không trở về nữa, lần nói chuyện trước, ta quên hỏi rồi. Tần Tiêu giải thích. Đây cũng là sự thật, năm đó ta vừa tỉnh dậy đã ở trên phi kiếm, vẫn còn đang ngơ ngác. Sau khi trở về Thất Tinh phòng, chỉ là để ta nghỉ ngơi, nói ngày hôm sau sẽ dạy ta, sau đó ngày hôm sau lại đi cãi nhau với Lao Tông chủ Lam Ngọc Tiên, trở về sau lại không dạy gì cả, ngày thứ 3 lại càng không dạy gì, chỉ đưa cho ta một cái lệnh bài, dặn dò xong liền đi chiến đấu với yêu thú, sau đó thì không trở về nữa. Lần nói chuyện trước, Tần Tiêu trong đầu toàn là chuyện ở Đế Đô, và chuyện của sư phụ mấy năm nay, hắn quên mất chuyện của mình. Chuyện này cũng phải, mặc dù Thanh Nhi là sư phụ của ngươi, nhưng ngươi đều là dựa vào bản thân mà trưởng thành đến bước này, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tình sư đồ, ngươi là một đứa trẻ tốt, không sao. Sau này nếu Thanh Nhi mắng ngươi, ngươi cứ đến nói với sư tổ mẫu sẽ giúp ngươi. Tiêu Ngọc nghe xong Tần Tiêu kể, cũng cảm thán xót xa, chỉ vì tình sư đồ ngắn ngủi như vậy, Tần Tiêu lại có thể ghi nhớ sâu sắc, chứng tỏ Tần Tiêu là một người rất trọng tình cảm, Tiêu Ngọc cũng rất hài lòng. Còn về thể chất của ngươi, quả thực là thể chất đặc biệt, nhưng là thể chất gì, còn phải kiểm tra sau mới biết, ngươi hãy lại đây. Sau đó Tiêu Ngọc liền vươn tay dò xét thể chất của Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không phản kháng, trực tiếp để thần thức của Tiêu Ngọc nhập thể. Sau một hồi kiểm tra, Tiêu Ngọc thu hồi thần thức của mình. Tiêu Nhi, thể chất của ngươi không giống với những thể chất khác, không phải là thể chất ngũ hành, mà giống như một loại thể chất đặc biệt biến đến dị. Tiêu Ngọc sau khi kiểm tra xong, cũng có chút nghi hoặc. Sư tổ mẫu, vậy là thể chất gì? Tần Tiêu hiếu kỳ truy hỏi. Thể chất huyết linh. Tiêu Ngọc cũng nói ra suy đoán của mình. Thể chất huyết linh. Thể chất huyết linh là gì? Tần Tiêu trực tiếp lên người, kim một thủy hỏa thổ, ngươi cứ thêm phong lôi, Tần Tiêu đều có thể hiểu được, cái thể chất huyết linh này, hắn thực sự ngứa người. Bởi vì theo Vân Lam kể, thể chất mộc linh cần phải tu luyện công pháp mộc hệ đặc biệt, chẳng lẽ còn có công pháp huyết hệ đặc biệt nào đó sao? Sao lại tự dưng cho mình ra ngoài ngũ hành chứ? Thể chất của ngươi không phải tự nhiên hình thành, mà là do nhân tạo. Tiêu Ngọc nói xong cũng nhíu mày. Hả? Rốt cuộc là chuyện gì? Thần Tiêu không những không được giải đáp, ngược lại càng thêm hồ đồ. Nhiều hơn nữa ta cũng không hiểu rồi, giống như những thể chất đặc biệt khác tuy hiếm gặp, nhưng cũng tồn tại, nhưng loại của ngươi, ta thực sự không biết rồi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ chỉ có thể sau này hỏi Thanh Nhi thôi. Tiêu Ngọc cũng lắc đầu nói. Vậy được rồi, đa tạ sư tổ mẫu giải đáp, nếu sư tổ mẫu cần gì, tùy tiện tìm một đệ tử đến tìm ta là được, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của sư tổ mẫu. Thần Tiêu cảm ơn xong, mang theo Nghi Hoặc rời đi. Cho đến khi Thần Tiêu biến mất khỏi cảm nhận của mình, sắc mặt Tiêu Ngọc mới có một tia biến hóa, nàng hẳn là đã đoán được điều gì đó. Nhưng Thần Tiêu cũng không quan tâm nhiều nữa, hiện giờ trong đầu hắn tràn ngập nghi vấn. Sau đó khắp nơi dò hỏi tin tức liên quan đến thể chất đặc biệt, phát hiện thể chất đặc biệt này quả thực tồn tại, hơn nữa một khi tìm được công pháp thích hợp, đều có hy vọng trở thành cường giả đỉnh phong. Ngay cả Tiêu Nguyên Tuyển cũng là thể chất thủy linh, Lăng Nhược Nguyệt cũng vậy, cho nên mới được Tiêu Nguyên Tuyển thu làm đồ đệ. Nhưng tìm khắp các tài liệu, đều không có ghi chép nào về thể chất huyết linh, hình như chỉ có một mình ta có thứ này. Liên quan đến huyết, huyết châu, huyết tế đại trận. Tần Tiêu suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình chắc chắn có liên quan đến tà tu dưới vực sâu kia, bởi vì những thứ liên quan đến huyết đều bắt đầu từ vị tà tu kia. Nhưng không đợi Tần Tiêu nghỉ ngơi bao lâu, liền có người tìm đến cửa, bảo Tần Tiêu cút ra đây. Bên ngoài Thất Tinh lâu đột nhiên có người khiêu chiến, đệ tử đội vàng báo cáo tình hình. Tần Tiêu cũng ngớ người, khoảng thời gian này ta cũng đâu có đắc tội ai đâu nhỉ? Hơn nữa ai lại to gan dám đến Thất Tinh lâu gây sự chứ? Đến bên ngoài cửa, chỉ thấy một đám người đang chờ đợi ngoài trận. Các ngươi là ai? Nhìn thấy đều là mặt lạ, Tần Tiêu chỉ có thể hỏi đối phương là ai trước. Ta là con trai của trưởng lão truyền công của Liên Minh Tán Tu, Sơn Tư Diệu, chính là ngươi tiểu tử công nhiên chống đối thánh nữ. Sơn Tư Diệu tự giới thiệu thân phận xong, liền bắt đầu chất vấn Tần Tiêu. Tần Tiêu vẻ mặt nghi hoặc, đây là đến thay Tiêu Nguyên Tuyển ra mà sao? Tiêu Nguyên Tuyển là thập bát đế nữ, lại còn là thánh nữ của Thiên Tiên Tông, không có chút quan hệ nào với Liên Minh Tán Tu của ngươi cả, ngươi làm cái gì mà ra mặt chứ? Hỏi ngươi đó, câm rồi hả? Sơ Tư Diệu thấy Tần Tiêu không nói lời nào, nhất thời nổi giận đùng đùng. Liên Minh Tán Tu của ta nói gì cũng là một thế lực cấp một, môn nhân đệ tử khắp các châu, hơn nữa giống như Liên Minh Tu Trần, đều là liên minh, ngươi một cái Thất Tinh lâu dám đối xử như vậy. Công tử, đừng nên xung động, ngươi bế quan 10 năm, đối với cục diện hiện tại còn chưa hiểu rõ, Tần Tiêu này không đơn giản, không lâu trước vừa mới chém giết gia chủ Vân gia đại thừa hậu kỳ, không thể hành động bừa bãi đâu. Đi cùng Sơn Tư Diệu còn có một vị trưởng lão, vội vàng nhắc nhở. Liên Minh Tán Tu, thật ra cũng giống như tiên đạo thương hành, toàn bộ tầng lớp cao đã phát triển thành hình thức gia tộc, một mạch trưởng lão truyền công càng là ba vị đứng đầu, cho nên trưởng lão bình thường đối với con trai của trưởng lão truyền công cũng phải gọi là công tử. Cái này cái gì? Vân Hưng kiếm tuy không yếu, nhưng cũng chỉ là đại thừa hậu kỳ, bản công tử đã là đại thừa kỳ đỉnh phong, nếu không phải phụ thân bảo ta lắng đọng một hai, bản công tử đã có thể độ kiếp rồi. Sơ Tư Diệu hoàn toàn không coi là chuyện gì. Quy mô của Liên Minh Tán Tu quả thực đủ lớn, hơn nữa là một thế lực cấp một, cho dù là đế thất hay tu chân giới, đều ít nhiều cũng nể mặt vài phần. Hơn nữa vì sự ra đời của hình thức gia tộc và sự thiên vị về tài nguyên, toàn bộ Liên Minh Tán Tu đã sớm đánh mất ý nghĩa ban đầu, càng giống như mấy gia tộc lớn liên minh. Mà hậu bối của những gia tộc này cũng vì thế lực hùng mạnh và sự định bợ của môn nhân đệ tử đều có chút cuồng vọng tự đại, trừ đế thất và cao tầng liên minh tu chân không dám đắc tội ra, toàn thiên hạ đều dám đắc tội. Đây cũng là nguồn gốc tự tin của Sơn Tư Diệu. Tần Tiêu liếc nhìn một cái, phát hiện là người của Liên Minh Tán Tu, liền trực tiếp quay người về lầu. Tiện thể còn dặn dò đệ tử các cổng, đừng để mấy con cá lộn xộn đến tìm ta, không cần để ý đến bọn họ.